Chương 57, Tiễn Quy Khách Tuyệt Bút chương 57, Tiễn Quy Khách Tuyệt Bút về sau thời gian bên trong. Lý Bình một mực ẩn ẩn có chút bận tâm Hồ đại sư lại bởi vì hắn không dự tiệc sự tình mà cùng hắn đoạn giao. Cũng may cuối cùng chứng minh, đây là hắn quá lo lắng, Hồ đại sư không phải nhỏ mọn như vậy người. Lý Bình mặc dù không có đi tham gia hắn yến hội, nhưng dù sao dâng lên tiền biếu, cho nên song phương vẫn như cũ duy trì lui tới. Đối với Hồ đại sư rộng rãi, Lý Bình vẫn là rất bội phục. Đây là một vị có đạo hạnh tiên tu. Trải qua hơn tháng bận rộn, tại Bách Lâm, Trình Giao cùng Trình Giao liếm chó cố gắng công việc hạ. Trong động phủ, nguyên bản mới trồng thượng thức tính hoa cỏ gần 200 mẫu linh điền, hết thảy bị cắm lên linh dược. Lý Bình đối Bách Lâm biểu hiện coi như hài lòng, lúc bắt đầu, nàng làm việc còn có chút xúc động, nhưng chậm rãi trải qua lịch luyện về sau, nàng lại hiện ra tự thân trong tính cách cẩn thận, chân thành một mặt. Linh dược hạt giống cũng không tính quý, tăng thêm Trình Giao liếm chó là miễn phí nghĩa vụ lao động, cho nên làm xong đây hết thảy về sau, Lý Bình cho nàng 50 khối linh thạch tài chính, vẫn còn dư lại 7-8 khối. Còn lại 7-8 khối linh thạch Bách Lâm cũng không có tham ô, mà là cùng kính chuẩn bị còn cho Lý Bình. Lý Bình cái nào kiên nhẫn nhận lấy cái này chữ số linh thạch, chỉ là để nàng nhìn xem mua chút cần dùng đến đồ vật. Thế là, Bách Lâm ánh mắt đã nhìn chằm chằm trong viện kia hơn 100 mẫu hồ nước, sau đó nàng dùng còn lại linh thạch mua mười mấy đôi linh ngư mầm non, đưa lên đến trong đó. Đối nàng xử lý, Lý Bình tương đối tán đồng. Chờ đợi hơn 10 năm về sau, linh ngư dài mập, hắn có lẽ có thể uống nóng hầm hập linh ngư canh. Trải qua cái này mấy tháng ở chung, Bách Lâm mỗi ngày hành động, Lý Bình đều nhìn ở trong mắt. Khách quan tới nói, Bách Lâm đã thông qua được khảo nghiệm của hắn. Đương nhiên, hắn là người địa cầu, vẫn là bảo lưu lấy tiếp trước một chút quen thuộc. Mặc dù hắn cho rằng Bách Lâm thông qua được khảo nghiệm, nhưng chuyện này cũng muốn cân nhắc Bách Lâm tự thân ý nguyện. Nếu như Bách Lâm không nguyện ý phục thị hắn, hắn cũng sẽ không cương ép bức Bách. Cho nên hắn chuẩn bị tìm một cơ hội, cùng Bách Lâm nàng này nà bài, đem sự tình nói ra. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa kịp mở miệng, một kiện đột phát sự tình lại đánh gãy hắn kế hoạch. Trải qua không sai biệt lắm chừng một năm về sau, thương đội cuối cùng từ Khương Quốc mang đến kế đạo trưởng gửi cho thư tín của hắn. Tại lần trước về xong cho kế đạo trưởng tin không lâu về sau, Lý Bình liền từ ngoại thành đem đến Tiên Đảo Sơn Độc phủ. Cho nên đưa tin người, chỉ có thể tương một hộp đưa đến Cổ Mộc Sinh thanh trúc cửa hàng nhỏ. Cổ Mộc Sinh không dám trì hoãn, lập tức liền thay hắn đưa đến Tiên Đảo Sơn tới. Tiếp nhận hộp gỗ, đuổi đi Cổ Mộc Sinh về sau, Lý Bình không kịp chờ đợi trở lại phòng luyện công. Nhưng khi hắn thật nhìn thấy cái hộp gỗ kia quen thuộc cấm chế lúc, động tác nhưng lại trong nháy mắt trở nên do dự. Lần trước kế đạo trưởng tin, liền nói sư phụ hắn đã bị bệnh liệt giường, không còn sống lâu nữa. Hiện tại, lại qua thời gian hơn một năm, sư phụ tình huống thế nào? Sư phụ, còn tốt chứ? Lý Bình có chút không dám mở ra hộp gỗ. Ngồi xếp bằng, hộp gỗ bày ra trước người, Lý Bình cứ như vậy sững sờ nhìn xem, hồi lâu không thấy động tác khác. Xuyên qua đến đây phương thế giới thời điểm, hắn là ven đường muốn chết con cô nhi. Nếu như không phải sư phụ cứu hắn một mạng, hắn đã sớm rơi xuống đất thành hộp. Nếu như không phải sư phụ dạy hắn luyện võ, hắn đoán chừng cũng không có cơ hội gặp được kế đạo trưởng, bước vào tiên đạo, trở thành trúc cơ tu sĩ. Sư phụ, diệt sư diệt phụ. Trầm mặc thật lâu, Lý Bình cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, khống chế pháp lực lấy ước định mật đi, rót vào tiến hộp gỗ mặt ngoài trong cấm chế. Lạch cạch một tiếng, hộp gỗ tự động bắn ra, lộ ra bên trong gấp lại hai phong thư kiện. Lý Bình thần thức đảo qua hai phong thư, đã thấy rõ phía trên viết là cái gì. Lập tức, nét mặt của hắn trở nên cương cứng, trên mặt càng là hôi bại một mảnh. Trong hộp gỗ hai phong thư bên trên, phân biệt viết Tiễn Quy Khách Tuyệt Bút cùng kế đừng tự viết theo thứ tự là sư phụ cùng kế đạo trưởng viết cho hắn tin. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng thật thấy được sư phụ tuyệt bút tin, Lý Bình đại não vẫn là lâm vào trống rỗng. Mở ra phong thư, cầu kình hữu lực bút tích khắc sâu vào Lý Bình tầm mắt. Nhìn xem trên thư chữ, Lý Bình ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy sư phụ thân ảnh gián mua, hắn gian nan ngồi tại bên giường, từng chữ nói ra cho hắn biết phong thư này. Bình nhi ta đổ, là ngươi triển khai phong thư này lúc, vi sư có lẽ đã trên hoàng tuyệt lộ. Vi sư cả đời này mặc dù trên giang hồ có chút hư danh, nhưng kiêu ngạo nhất sự tình, lại không ai qua được thu ngươi làm đồ, có thể trở thành một vị tiên nhân sư phụ, quả thật đời này chuyện may mắn. Những năm này, ngươi viện phó bên ngoài mấy vạn dặm cầu tiên vấn đạo. Nghe kế đạo trưởng nói ngươi trúc cơ thành công, tại trên tiên đạo đã rất có thành tựu, vi sư trong lòng vui mừng, nhưng cũng biết ngươi dọc theo con đường này, hẳn là trải qua gian nan hiểm trở, chỉ là ngươi tính cách kiên nghị, chỉ nhặt tốt nói, không muốn nói khó xử để vi sư lo lắng. Vi sư ngày giờ không nhiều, có một số việc không thể không phó thác ngươi. Vi sư hậu nhân, phần lớn tư chất ngu dốt, không phải kế thừa chi tài. Nếu là có thể rút ra tay, mong rằng ngươi có thể hơi trông nom một phen. Đỗ Nhi, chớ có là vi sư rời đi quá mức bi thường, sinh lão bệnh tử là thế gian lẽ thường. Ngươi một mực an tâm tu hành, truy tìm đại đạo. Vi sư không có linh căn, vô duyên tiên đồ, đây là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Nếu có hướng một ngày, có thể nhìn thấy ngươi đắc đạo thành tiên, vi sư ở dưới cựu tuyển cũng có thể mỉm cười. Nhìn ngươi trân trọng. Tiễn Quy Khách Tuyệt Bút. Sư phụ ngôn ngữ rất giản dị, không có gì hoa lệ tu tử, giống như bình thường nói chuyện phiếm, Lý Bình lại thấy như muốn rơi lệ. Hắn không thể chạy trở về gặp sư phụ một lần cuối, có sư phụ trong thư ngay cả một tia trách tội hắn ý tứ đều không có. Ngược lại dặn dò hắn, chớ có vì mình mất đi bi thường, an tâm tu hành, truy tìm đại đạo. Sư phụ ngươi nói thu ta làm đồ đệ là ngươi cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình, có thể làm sư phụ của ta là một kiện chuyện may mắn. Lý Bình thần sắc bi thương, ta có thể làm đồ đệ của ngươi mới là cuộc sống bên trong may mắn nhất sự tình. Đem sư phụ tuyệt bút tin lặp đi lặp lại quan sát, Lý Bình giờ phút này cũng không khỏi đến mong đợi tại thế gian này thật sự có luân hồi tồn tại. sư phụ tử vong không phải kết thúc, mà là một đoạn mới tinh nhân sinh bắt đầu. Sư phụ nói đời này của hắn tiếc nuối nhất sự tình là chính mình không có linh căn, vô duyên tiên đồ. Lý Bình hy vọng hắn tại luân hồi rửa sạch duyên hoa, mở ra một đoạn nhân sinh mới lúc có thể có được linh căn, đền bù kiếp trước tiên đồ. Đem sư phụ tuyệt bút tin đặt ở chính đối Khương Quốc phương hướng, Lý Bình đối tin trùng điệp quỳ xuống, trang trọng ba quỳ chín lạy. Sư phụ, lên đường bình an. Tại dập đầu quá trình bên trong, thần sắc của hắn cũng biến thành càng ngày càng kiên định. Luân hồi chuyển thế mà nói, hư vô mờ mịt, thọ chết hết về phía sau, còn có hay không đời sau, ai cũng không biết. Hắn không muốn đem hy vọng ký thác vào kiếp sau phía trên, liền một thế này, hắn muốn tại tiên đạo phía trên tiến bộ dũng mãnh, cho đến tu thành truyền thuyết kia bên trong cảnh giới trường sinh. Đem sư phụ tuyệt bút tin cất kỹ, Lý Bình lại mở ra kế đạo trường tin, cẩn thận đọc. Chương 58, kế đừng tự viết chương 58, kế đừng tự viết kế đạo trường tin, ngựa khí vẫn là giống như trước đó bình thản. Hắn đầu tiên nói cho Lý Bình, Lý Bình sư phụ Yến Quý khách đã ở năm mới không lâu sau qua đời. Qua đời trước, hắn cho Lý Bình lưu lại một phong tuyệt bút tin, này tin hộ tống cùng một chỗ phụ bên trên. Sư phụ Yến Quý khách tăng lễ, kế đạo trưởng chuyên tiến về tế điện, cũng tại chú kiếm sơn trang tọa trấn một đoạn thời gian, bảo đảm sau Yến Quý khách thời đại, sơn trang quyền lực ổn định quá độ. Tại hắn tọa trấn dưới, sư phụ Yến Quý khách chi tử Yến Cảnh đi đã thành công tiếp nhận trang chủ chi vị, trong trang đám người không có khâm phục. Là Tam sư minh. Nhìn thấy Yến Cảnh hành chi tên, Lý Bình trong đầu lập tức hiện ra một vị nghĩa bạc vân thiên hào hiệp. Vị này Tam sư minh, tính cách hào sảng, làm người khí quyển, lại đối sơn trang tuổi nhỏ các sư đệ mười phần chiếu cố. Năm đó Lý Bình mới vào chú kiếm sơn trang tập võ thời điểm, liền nhận hắn rất nhiều chiếu cố. Coi như về sau, Lý Bình tại kế đạo trưởng dẫn dắt hạ trở thành tu tiên giả, cũng một mực cùng hắn duy trì thân mật quan hệ. Cho đến cuối cùng, Lý Bình vì truy tìm trúc cơ duyên, chọn rời đi Khương Quốc, đến đây tiên thành sông sáo. Mặc dù kia về sau lại chưa thể gặp mặt, nhưng Lý Bình cùng sư phụ, Tam sư minh vẫn như cũ thông qua thư từ qua lại liên hệ, Lý Bình cũng cho bọn hắn gửi về rất nhiều đối phạm nhân hữu dụng linh đan diệu dược. Có thể nói trừ bỏ sư phụ Yến Quý khách bên ngoài, Tam sư huynh là chú kiếm sơn trang bên trong, cùng Lý Bình quan hệ thân mật nhất người. Hiện tại, Tam sư huynh có thể tiếp trưởng trang chủ chi vị, có lẽ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn cùng Lý Bình quan hệ không tệ, có thể cùng Lý Bình vị này tiên nhân nói chuyện. Tam sư huynh, hiện tại cũng hơn 50 đi. Lý Bình khẽ thở dài một cái. Lúc trước hắn rời đi Khương Quốc thời điểm, Tam sư huynh Yến Cảnh đi vẫn là trắng niên, hơn 20 năm đi qua, Lý Bình tướng mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng Tam sư huynh năm hơn 50 đoán chừng đã là hiện ra già trước tuổi. Lấy lại tinh thần, Lý Bình tiếp tục nhìn xuống đi. Sau đó kế đạo trưởng nói sự tình, lại làm cho Lý Bình có chút vui mừng. Kế đạo trưởng nói cho Lý Bình, hắn đi tham gia sư phụ Yến Quý khách tăng lễ thời điểm, cũng thuận tay là trong trang tuổi tròn 12 tuổi hài đồng đều kiểm chắc linh căn. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện Tam sư huynh Yến Cảnh đi 12 tuổi trưởng tôn, vậy mà có được linh căn, mặc dù chỉ là kém nhất ngũ linh căn, nhưng có linh căn liền mang ý nghĩa có thể trở thành tu tiên giả. Kế đạo trưởng nói hắn đã giáo sư Tam sư huynh trưởng tôn công pháp cơ bản, dẫn dắt hắn luyện khí. Kỳ thật, năm đó Lý Bình còn tại Khương Quốc thời điểm, liền là chú kiếm sơn trang tất cả 12 tuổi trở lên người kiểm chắc qua linh căn, về sau hàng năm sẽ còn lại vì những cái kia đạt tới 12 tuổi hài đồng kiểm chắc một lần. Cho dù là hắn rời đi Khương Quốc về sau, cũng mời kế đạo trưởng hỗ trợ, cách mỗi mấy năm tới cửa kiểm chắc một lần linh căn. Nhưng lại ngay cả một cái có linh căn người cũng không phát hiện, mỗi lần kiểm chắc linh căn kết quả công bố, sư phụ đều muốn bóp cổ tay thở dài. Không nghĩ tới, mấy chục năm cũng không phát hiện người có linh căn, sư phụ thọ tận về sau, kế đạo trưởng lại tại hắn tang lễ bên trên, phát hiện hắn tằng tôn có được linh căn. Lý Bình nghĩ tới đây, lại không khỏi có chút thương cảm. Hắn nghĩ tới, nếu như sư phụ khi còn sống liền biết chính mình tằng tôn có linh căn, hắn hẳn là sẽ ít rất nhiều tiếc nuối đi. Nói xong chú kiếm sơn trang sự tình, kế đạo trưởng còn nói lên chính mình tình hình gần đây. Hắn nói, chính mình một tên tôn nữ, tròn 12 tuổi về sau, kiểm tra ra có được 2 linh căn tư chất. Viết đến nơi đây lúc, từ kia bay múa kiểu chữ bên trong, Lý Bình tựa hồ có thể cảm nhận được kế đạo trưởng vui vẻ, vui sướng. Kế đạo trưởng nói cho Lý Bình, Khương Quốc là tu tiên gia tộc Khương gia thống trị, họ khác người cho dù gả vào hoặc là ở rể Khương gia, đều khó mà đạt được tín nhiệm, phân phối đến tu tiên tài nguyên rất ít, ngược lại muốn cả một đời là Khương gia họ gốc người bán mạng. Cho nên hắn quyết định đưa cháu gái của mình đi bái nhập nước láng giềng Vân Quốc Kết Đan Tông môn Xích Viêm Tông. Chỉ bất quá gừng, mây hai nước ở giữa có cấp tu ẩn hiện, kế đạo trưởng lo lắng sẽ gặp nạn, một mực không có thành hàng. Lần trước trong thư nói với Lý Bình có việc thương lượng, chính là nghĩ mời hắn hỗ trợ đưa cháu gái của mình đi Xích Viêm Tông sơn môn bái sư. Về sau, Lý Bình mặc dù không cách nào cởi ra thần, nhưng lại cho kế đạo trưởng hồi âm bên trong mang đến vài chương nhất giai thượng phẩm linh phủ. Có ít chương nhất trên bậc phẩm linh phủ làm át chủ bài, kế đạo trưởng cùng mình hai cái luyện khí trung kỳ nhi tử đồng thời xuất động, hữu kinh vô hiểm đem tôn nữ hộ tống đến Xích Viêm Tông sơn môn, thành công bái nhập Xích Viêm Tông. Trên đường trở về, ba người còn dựa vào nhất giai thượng phẩm linh phủ, thành công phản sát một từ ba tên luyện khí trung kỳ tu sĩ tạo thành, ý đồ cướp bóc kiếp nạn của bọn hắn tu đội, xem như phát một phen phát tài. Hắn chuẩn bị dùng khoản này tiền của phi nghĩa, mướn một chỗ nhất giai linh địa, kinh doanh gia tộc. Cuối cùng, đối Lý Bình tặng cho linh phủ sự tình, kế đạo trưởng biểu thị ra cảm tạ. Kế đạo trưởng có được ngũ linh căn, dưới cơ duyên xảo hợp đặt chân tiên đạo, kết quả bị giới hạn tự thân tư chất, đến 40 tuổi còn chỉ có luyện khí 3 tầng. Thế là hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ tiên đạo, lấy vợ sinh con phồn diễn gia tộc. Kế nhà đời thứ 2 bên trong, có 2 vị có được linh căn, bất quá linh căn tư chất cũng không tốt, đều là ngũ linh căn. 2 vị này, Lý Bình đều gặp, hai người đều tại phụ cận trong phường thị làm công, tu vi cũng chỉ là thường thường. Hiện tại, kế nhà đời thứ 3 xuất hiện một vị có được 2 linh căn tu tiên giả, lại thành công bái nhập Kết Đan tông môn Xích Viêm tông, tương lai có hy vọng trúc cơ. Mà lại, nguyên bản kế nhà tuy là tu tiên gia tộc, nhưng lại liên nhập giai linh địa đều không có, tộc nhân chỉ có thể phân tán tại trong phường thị làm công kiếm lấy tu hành tài nguyên. Kế đạo trưởng ở trong thư nói hắn chuẩn bị mướn một chỗ nhất giai linh địa, một khi có nhất giai linh địa, vậy hắn các tộc nhân liền không cần phải đi trong phường thị làm việc, có thể lưu tại gia tộc nội kinh doanh linh địa, lớn mạnh gia tộc. Thứ công tử thăng cấp thành hộ cá thể. Xem xong thư, Lý Bình xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng là kế đạo trưởng cảm thấy cao hứng. Kế đạo trưởng kinh doanh nửa đời người, hiện tại cuối cùng có thừa lực mướn một chỗ nhất giai linh địa, làm gia tộc căn cơ. Mà lại cháu gái của hắn là hai linh căn tư chất, tương lai có hy vọng trở thành trúc cơ tu sĩ. Mặc dù bái nhập nước láng giềng tông môn về sau, đã là tông môn tu sĩ, sẽ không lại toàn tâm toàn lực vì gia tộc cống hiến sức lực, nhưng chung quy là kế nhà một phần nội tình. Nếu là kế nhà lại an tâm kinh doanh một hai đời, có lẽ có thể mua xuống một chỗ nhập giai linh địa, trở thành chân chính có thuộc về nhà mình linh địa tu tiên gia tộc. Lý Bình lập tức lại nghĩ tới, nếu như không phải có Hắc mang theo, chính mình có lẽ hiện tại cũng đi đến cùng kế đạo trưởng không sai biệt lắm kinh doanh gia tộc con đường. Đương nhiên, hắn là trúc cơ tu sĩ, điểm xuất phát lại so với kế đạo trưởng cao rất nhiều. Sư phụ tuyệt bút trong thư, hy vọng ta có thể chiếu cố cho hắn hậu nhân, đây là hắn lâm chung nguyện vọng. Lý Bình yên lặng thầm nghĩ, tam sư huynh trưởng tôn chỉ có ngũ linh căn, nếu như tại Khương Quốc, đoán chừng cả một đời đều chỉ có thể tại luyện khí trước trung kỳ phí thời gian. Nhưng nếu để cho hắn đến tiên thành tu hành, ta tự mình dạy bảo hắn, lại nhiều ban cho hắn một chút đan dược loại hình tài nguyên, hắn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ không khó lắm. Sư phụ cùng tam sư huynh đối ta có dạy bảo tri ân, ta chiếu cố hạ bọn hắn hậu bối cũng là nên. Mời kế đạo trưởng hỗ trợ, đem tam sư huynh cháu trai đưa tới tiên thành đi. Chương 59, an bài chương 59, an bài trong phòng luyện công. Lý Bình ngồi xếp bằng, tay cầm một viên trống không ngọc giản, lấy thần thức tại trong ngọc giản khắc lục. Hắn ngay tại viết cho kế đạo trưởng hồi âm. So sánh với giấy tin, lấy thần thức khắc lục ngọc giản, có chút giống hắn kiếp trước chữa xử lý phần mềm. Không chỉ có thao tác đơn giản nhẹ nhõm, hơn nữa còn có thể tùy ý biên tập văn tự, cắm vào đồ ảnh huyền thuật các loại, so sánh với giấy viết, càng thêm linh hoạt. Khuyết điểm duy nhất chính là ngọc giản bản thân cần tốn hao linh thạch mua sắm, mà không giống giấy tin như thế, có thể sử dụng vàng bạc từ thế gian thu hoạch. Trước đó, hắn cùng kế đạo trưởng thông tin vắng lai, sử dụng giấy tin phương thức, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tiện nghi, không cần ngoài định mức hao phí linh thạch. Bất quá bây giờ, lấy giá trị con người của hắn, đã không thèm để ý mua sắm không bạch ngọc giản điểm này linh thạch, liền lười nhác động thủ viết chữ, mà là lựa chọn dùng ngọc giản đến gánh chịu tin tức. Tại hồi âm bên trong, Lý Bình đầu tiên là đối kế đạo trưởng thay hắn tham gia sư phụ tang lễ, cũng tọa trấn chú kiếm sơn trang, cam đoan sư phụ sau khi chết chú kiếm sơn trang bình ổn giao tiếp biểu thị cảm tạ. Sau đó, hắn lại đối kế đạo trưởng tôn nữ bái nhập Xích Viêm tông, cùng hắn muốn vì gia tộc mướn một chỗ nhập giai linh địa bày tỏ lòng trung thành chúc mừng. Cuối cùng, hắn ở trong thư nói rõ, chính mình tại tiên thành lẫn vào vẫn được. Cân nhắc đến Khương Quốc tu tiên hoàn cảnh tương đối kém, cho nên hắn hy vọng đem tam sư huynh cháu trai tiếp vào tiên thành từ hắn tự mình dạy bảo. Nếu là kế đạo trưởng tín nhiệm hắn, cũng có thể từ nhà mình trong hậu bối chọn lựa một người, cùng một chỗ đưa đến tiên thành đến, hắn sẽ đối xử như nhau tiến hành bồi dưỡng. Cuối cùng, hắn biểu thị mình bây giờ không thiếu linh thạch, cho nên sẽ nhiều gửi ít đồ trở về. Hy vọng có thể đối kế đạo trưởng gia tộc cất bước có chút trợ giúp, đồng thời cũng mời kế đạo trưởng tiếp tục hỗ trợ chiếu cố chú kiếm sơn trang một phen. Vật phẩm danh sách như sau: phàm nhân sử dụng chữa thương, tăng tiến nội khí đan dược một số, ích khí hoàn 10 bình, tu khí đan 10 bình, nhị giai hạ phẩm linh phù 4 tờ, linh thạch một số. Đồng thời, Lý Bình cũng nói những vật tư này tác dụng, phàm nhân sử dụng đan dược là cho tam sư huynh. Còn lại đan dược và linh phù, một nửa tặng cho kế đạo trưởng, một nửa khác thì là cho tam sư huynh cháu trai, mời hắn thay giao phó. Mà linh thạch là tam sư huynh cháu trai cùng kế đạo trưởng hậu bối, đi theo thương đội đến đây tiên thành lộ phí, cùng mời kế đạo trưởng cho bọn hắn mua sắm mấy món phòng thân pháp khí. Viết xong cho kế đạo trưởng tin, Lý Bình lại lấy ra giấy bút cho tam sư huynh viết thư. Trong thư nội dung đại khái là trấn an tam sư huynh, cũng biểu thị chính mình sẽ trông nom biến ra, lại nói rõ với hắn tiên thành bên này càng thích hợp tán tu tu hành, để hắn yên tâm cháu trai đi vào tiên thành sau vấn đề an toàn vân vân. Viết xong tin, Lý Bình lấy ra một bàn tay lớn nhỏ túi chữ vật, sau đó liền đem vật tư, tin cùng ngọc giản đều nhét vào trong túi chữ vật, lại đem túi chữ vật nhét vào hộp gỗ, lấy ước định mật chìa phong tốt. Trước đó hắn cùng kế đạo trưởng thông tin, đều không có sử dụng túi chữ vật đến giả vật phẩm. Lần này hắn dùng tới túi chữ vật, chủ yếu là đồ vật tương đối nhiều, hộp gỗ chứa không nổi. Làm xong đây hết thảy, Lý Bình đem Bách Lâm gọi tới, phân phó nàng tương một hộp giao cho Cổ Mục Sinh. Vâng, ta rõ ràng. Nghe được Lý Bình phân phó, Bách Lâm chớp mắt một cái, lúc này quay đầu bước đi. Trở về, Lý Bình vội vàng gọi nàng lại, ngươi có linh thạch sao? Gửi thư linh thạch, ta còn không có cho ngươi. Bách Lâm dừng bước sửng sốt một chút, mới mở miệng nói, ta có linh thạch a. Lý Bình kỳ quái, ngươi ở đâu ra linh thạch? Lại nói, đây là ta gửi thư, sao có thể dùng ngươi linh thạch? Dứt lời, hắn liền muốn từ trong túi chứa vật móc ra linh thạch đưa phí, bên hai lại chuyển đến Bách Lâm ngượng ngùng lời nói, ta đem Hồ đại sư tặng cho ta kia bình dưỡng nhan đan bán. Dưỡng nhan đan? Lý Bình lúc này mới nhớ tới, đầu năm thời điểm, sát vách Hồ đại sư đến đây bái phòng hắn, có lẽ coi là Bách Lâm là hắn thị thiếp, cho nên đưa Bách Lâm một bình có trợ nữ tu duy trì dung nhan không giả dưỡng nhan đan. Hồ đại sư sau khi đi, Bách Lâm nộp lên dưỡng nhan đan, Lý Bình đương nhiên sẽ không nhận lấy, mà là để chính nàng xử lý. Hắn còn tưởng rằng Bách Lâm sẽ tự mình phục dụng, không nghĩ tới tiểu cô nương vậy mà bán. Bán cho người nào? Lý Bình hiếu kỳ. Bách Lâm rất thành thật, bán cho Trình Giao tỷ, hết thảy bán 120 linh thạch. Lý Bình khẽ lắc đầu, không có khả năng, Trình Giao làm sao có thể mua được? Trình Giao chỉ là luyện khí trung kỳ, nhất giai hạ phẩm linh thực sư. Nàng hàng năm thu nhập ước chừng cũng liền 30-40 khối linh thạch, giao xong trúc cơ quý ngân sách 20 linh thạch, lại thêm chính mình tu luyện cần thiết, nàng căn bản không thừa nổi đến linh thạch. Chớ nói chi là nỗ lực lớn như thế một món linh thạch, chỉ vì mua sắm dưỡng nhan đan loại này đối tu vi không có bất kỳ cái gì có ích đan dược. Gặp Lý Bình không tin, Bách Lâm đội vàng giải thích nói, là thật, là Trình Giao tỷ quản sự giao linh thạch. Nghe được là liếm cho giao linh thạch, Lý Bình cảm thấy im lặng, bất quá người ta ngươi tình ta nguyện, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hắn đã không còn gì để nói. Ngươi linh thạch giữ lại chính mình dùng đi. Hắn lắc đầu, từ trong túi chữ vật móc ra linh thạch. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra hai bình lích khí hoàn, cùng nhau giao cho thiếu nữ, trong khoảng thời gian này vất vả, nơi này có hai bình lích khí hoàn, ngươi cầm đi phục dụng đi, tranh thủ sớm ngày đột phá luyện khí trung kỳ. Bách Lâm vội vàng tiếp nhận linh thạch cùng đan dược, trong miệng còn gọi lấy, đa tạ tiền bối. Lý Bình không có đốn nắn Bách Lâm xưng hô, chỉ là khoát tay một cái nói, đi thôi. Bách Lâm vội vàng đáp ứng, vâng, tiền bối. Tiền bối a. Nhìn qua thiếu nữ đi xa bóng lưng, Lý Bình khẽ lắc đầu, lúc đầu hắn là chuẩn bị gần đây cùng Bách Lâm nói rõ, hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không trở thành chính mình thị thiếp. Nhưng bây giờ, thu được sư phụ tuyệt bút tin về sau, hắn nơi nào còn có cái tâm tình này. Việc này, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Phường thị. Một nam một nữ hai người đi vào một gian pháp bảo cửa hàng bên trong, nếu là Bách Lâm ở chỗ này, lập tức liền có thể nhận ra đây chính là Trình Giao cùng Vương Tinh Duy hai người. Vị công tử này, có gì cần tại hạ ra sức? Cửa hàng bên trong luyện khí Đê Giai Lễ Tân cảm ứng được Vương Tinh Duy khí tức trên thân, lập tức thần sắc sáng lên tiến lên đón. Về phần một bên Trình Giao, bởi vì tướng mạo thường thường, mặc phổ thông, thì bị hắn trở thành Vương Tinh Duy hầu gái. A, Vương Tinh Duy có chút tay chân luống cuống nhìn về phía Trình Giao. Trình Giao từ nhỏ tại chợ bữa pha trộn, tự nhiên một chút nhìn ra Lễ Tân tâm tư, nàng không khách khí đi lên trước một bước, vênh vang đắc ý mở miệng nói, cho ta đem món kia pháp bảo lấy tới nhìn xem. Lễ Tân thế mới biết, nguyên lai mình tính sai, nhìn như hầu gái Trình Giao mới là trong hai người chủ đạo người. Hắn vội vàng cười định nói, tiên tử chờ một lát, ta lập tức là tiên tử bắt chước bảo. Nhìn thấy Lễ Tân thái độ định nọt, Trình Giao lúc này mới hài lòng gật đầu, tốc độ nhanh một chút. Sau nửa canh giờ các loại đến hai người từ pháp bảo cửa hàng bên trong ra lúc, Trình Giao đã đổi lại một thân mới tinh pháp bảo màu đỏ, đi pháp khí cửa hàng. Trình Giao còn muốn lại đi dạo, một bên Vương Tinh Duy lại cúm núm mở miệng, Trình Giao tỷ, thật xin lỗi, ta không có linh thạch. Linh thạch tiêu hết rồi. Trình Giao quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương Tinh Duy, để hắn không khỏi xấu hổ cúi đầu, hắn thực sự quá vô dụng. Bên hai truyền đến Trình Giao thanh âm, vậy hôm nay coi như xong, tháng sau chờ ngươi phát bổng lộc, chúng ta lại đến. Vương Tinh Duy trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trình Giao tỷ, cảm ơn ngươi. Chương 60, Tam giai đan sư truyền thừa chương 60, Tam giai đan sư truyền thừa bởi vì đã đem Vương Tinh Duy trên người linh thạch đều đã xài hết rồi. Trình Giao không thể không mất hết cả hứng trở lại vườn linh dược, tiếp tục làm nàng làm ruộng tiểu muội. Mà sau đó không lâu, ngay tại cách Trình Giao cùng Vương Tinh Duy hai người xuất nhập pháp bảo cửa hàng không xa, nơi nào đó không người trong ngõ nhỏ, ánh nắng chiếu không tới địa phương. Một thân ảnh chính thận trọng từ trong bóng tối đi ra, tại bên cạnh nàng, lại có một thân ảnh khác tại ôn hòa cùng nàng nói gì đó. Chậm chạp như rùa đen xê dịch, thân ảnh thứ nhất tựa hồ muốn đi ra bóng ma. Nhưng lại tại lúc này, đầu ngõ lại đột truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Thanh âm này không lớn, lại làm cho vậy sẽ muốn đi ra bóng ma thân ảnh, như bị kinh hãi con thỏ trong nháy mắt rụt trở về, phản xạ có điều kiện liền hai tay gắt gao ôm lấy bên cạnh thân người khuỷu tay. Thật giống như đầu ngõ bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, là cái gì dọa người ác quỷ. Kỳ Hàn mặc cánh tay bị gắt gao ôm lấy, trên mặt lập tức lộ ra khó chịu, cứng ngắt chi sắc. Chớ nhìn hắn thường xuyên một thân trường sang màu trắng, bề ngoài nhìn rất có chủ nghĩa lãng mạn khí chất, lại yêu thích chơi âm nhạc, tựa hồ là một vị phong lưu phong khoáng tài tử. Nhưng trên thực tế, Kỳ Hàn mặc xuất thân thư hương thế gia, từ nhỏ đã tại cha tổ dạy bảo dưới đọc thuộc lòng tiên thánh kinh điển, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức lễ giáo. Hắn không chỉ có không phong lưu, ngược lại tính cách cứng nhắc, tại nam nữ chi phòng bên trên càng là hết sức nghiêm túc, cho rằng chưa thành hôn giữa nam nữ thu thủ bất thân. Bây giờ bị bên cạnh nữ tử ôm lấy, hắn lúc này liền muốn dùng sức đưa cánh tay rút ra, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy lại là một bộ vô cùng hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi giống như là một cái bị chủ nhân đột nhiên vứt bỏ mèo hoang. Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Hàn mặc trong lòng than nhỏ khẩu khí, cuối cùng vẫn là không có động tác, cố nén trong lòng cảm giác khó chịu mặc cho nữ tử ôm cánh tay của hắn. Chỉ bất quá, thân thể của hắn lại hơi hướng rời xa nữ tử phương hướng xê dịch xuống, phòng ngừa cùng nữ tử tiếp quá gần. Đầu ngõ bóng người chợt lóe lên, tiếng nói chuyện cũng dần dần đi xa, cho đến không thể nghe thấy. Theo tiếng nói chuyện biến mất, Kỳ Hàn mặc có thể cảm giác được bên cạnh nữ tử tâm tình cũng hơi buông lòng điểm, không có trước đó chặt như vậy kéo căng. Hắn lúc này mới mỉm cười nói khẽ, "Lâm cô nương, ngươi có thể buông ta ra." "A, nha." Nghe được hắn, kia ôm lấy hắn khuỷu tay nữ tử mới phát giác được không đúng, vội vàng buông tay ra, lui xa xa, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta." Kỳ Hàn mặc trên mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, nhìn thấy nữ tử hốt hoảng bộ dáng, hắn cười lắc đầu, "Không cần nói xin lỗi, ngươi không có làm gì sai." "Đúng rồi, vừa rồi đi qua hẳn là hai cái tán tu, là cùng ngươi ta đồng dạng người. Không cần phải sợ, nơi này rất an toàn." Kỳ Hàn mặc nói chuyện đồng thời, thanh âm bên trong cũng dung nhập một tia nhạc sĩ kỹ xảo, thanh âm truyền vào trong tai, để nữ tử cảm xúc dần dần ổn định lại. Dứt lời, Kỳ Hàn mặc trực tiếp bước ra một bước, từ bóng ma bên trong đứng ở dưới ánh mặt trời. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía bóng ma bên trong nữ tử, ôn hòa khích lệ nói, "Lâm cô nương, chiếu chúng ta mới vừa nói, ngươi cũng đi tới. Không cần phải sợ, dưới ánh mặt trời thật ấm áp. Đứng tại trong bóng tối nữ tử, nhìn cách đó không xa ánh sáng, ánh mắt bên trong có từng kia e ngại, tựa hồ là lo lắng nơi đó có một trường thâm viên miệng lớn, chỉ cần nàng đứng lên trên, liền sẽ đưa nàng nuốt chửng lấy rơi. Kỳ Hàn Mặc cũng không nói chuyện, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem nàng, để nàng dần dần yên tâm bên trong đề phòng. Nàng rốt cục không do dự nữa, chậm rãi xê dịch thân thể, đầu tiên là ngón tay, cánh tay, lại là bả vai, cổ, đầu. Cuối cùng là nàng cả người đều đến đứng dưới ánh mặt trời. Là thật, dưới ánh mặt trời, thật thật ấm áp. Nữ tử chậm rãi nhắm đôi mắt lại, nước mắt không ngừng lăn xuống. Tại cách Kỳ Hàn Mặc hai người cách đó không xa, một tên thân mang trang phục nam tử chính lấy thần thức thời khắc chú ý hai người. Ngay tại Lâm Cô Nương dọa đến ôm lấy Kỳ Hàn Mặc khuỵu tay thời điểm, trong mắt của nam tử trong nháy mắt hiện lộ ra sát khí. Thẳng đến hắn nhìn thấy, tại bị ôm lấy khuỵu tay về sau, Kỳ Hàn Mặc không chỉ có không có thừa cơ chiếm tiện nghi, ngược lại hơi ra bên ngoài xê dịch hạ thất tử, phòng ngừa cùng Lâm Cô Nương tiếp quá gần. Lúc này mới sắc mặt hơi nguội. Thanh Long Sơn nơi nào đó phủ đệ, nhìn xem bệnh nhân tại hòa hoãn tiếng sáo dưới, dần dần an ổn chìm vào giấc ngủ. Kỳ Hàn Mặc thu hồi pháp khí ống sáo, quay người rời đi ra ngoài ở giữa, ở chỗ này, một vị tuổi chừng 50 trung niên nữ tử đang chờ hắn. "Kỳ nhạc sĩ, tiểu thư hôm nay tình huống như thế nào?" Trung niên nữ tử nhìn thấy hắn ra, vội vàng tuân hỏi. Kỳ Hàn Mặc mở miệng cười nói, "Hôm nay hiệu quả trị liệu rất tốt, Lâm Cô Nương có can đảm đi đến dưới ánh mặt trời, nói rõ nàng đã có năng lực dần dần đi ra trong lòng bóng ma." Nghe nói như thế, trung niên nữ tử trên mặt lộ ra nét mừng, "Kia thật là quá tốt rồi, làm phiền Kỳ nhạc sĩ." Nói chuyện đồng thời, nàng cũng lấy ra một đống nhỏ linh thạch, phục đến Kỳ Hàn Mặc trước mặt, "Nơi này là lần này tiền xem bệnh, còn xin Kỳ nhạc sĩ nhận lấy." Kỳ Hàn Mặc gật gật đầu tiếp nhận linh thạch, bất quá rất nhanh hắn liền phát giác được số lượng không đúng, thường ngày mỗi lần tiền xem bệnh đều là 10 linh thạch, lần này lại khoảng chừng 100 linh thạch nhiều. Hắn nghi hoặc hỏi thăm dưới, mới biết được đây là bởi vì hắn trần trị hiệu quả tốt, Lâm Cô Nương sư phụ ban thưởng hắn. Cùng đại ca có thủ bị kia. Kỳ Hàn Mặc lập tức nghĩ đến là ai. Hắn cứng nhắc lắc đầu, chỉ lấy 10 khối linh thạch, đem còn lại 90 khối linh thạch đều trả lại trung niên nữ tử, "Ta làm nhạc sĩ, trị bệnh cứu người, thu lấy tiền xem bệnh là đương nhiên, ban thưởng thì không cần." Phương thị nơi nào đó dựa vào đường phố trà lâu, tầng 2 nhã gian. Hai thân ảnh đang ngồi ở trong đó, nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm, ngồi cạnh cửa sổ bên kia thân ảnh, khi thì ánh mắt còn rơi xuống trên đường đi qua rất nhiều tán tu trên thân. Nhưng khi hắn ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua kia không người đường phố, thấy được trong đó Kỳ Hàn Mặc cùng Lâm Cô Nương lúc, ánh mắt kia lập tức thay đổi, một cái mắt, ánh mắt của hắn tựa như là phát hiện con mồi như chim ưng, sắc bén, phong mang tất lộ. "Thế nào?" Một người khác phát giác được ánh mắt của hắn biến hóa, không khỏi kỳ quái nói. Đạo thân ảnh kia xoay đầu lại, lộ ra mỉm cười, "Không có gì, chỉ là thấy được người quen mà thôi." Nếu như giờ phút này Lý Bình cũng tại cái này trong gian phòng trang nhã, hắn lập tức liền có thể nhận ra, cái này hai thân ảnh bên trong, ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh thân ảnh đúng là hắn hàng xóm Hồ Phong Hồ đại sư. Mà cùng Hồ đại sư trò chuyện cũng là hắn người quen, là lúc trước bị Đái Tang Du phái đi mời hắn tổ hai người bên trong, vị kia biết văn yếu thư sinh ăn mặc Diệp sư đệ. Nhìn thấy Hồ đại sư không muốn nói tỉ mỉ, Diệp sư đệ trong lòng không khỏi dâng lên ý tò mò. Bất quá hắn còn chưa kịp hỏi thăm cái gì, Hồ đại sư đã vượt lên trước lên tiếng lần nữa. Hồ đại sư thản nhiên nói, "Diệp đạo hữu, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, ngươi hứa hẹn tam giai đan sư chuyển thừa, cũng nên cho ta đi." Hồ đại sư ép hỏi, để Diệp sư đệ thần sắc không khỏi trì trệ, không lo được trong lòng hiếu kỳ, hắn liền cười mở miệng nói, "Hồ đạo hữu làm gì vội vàng, ta đã hứa hẹn, tam giai đan sư chuyển thừa tử nhưng sẽ cho ngươi. Chỉ là chuyển thừa sự tình, ta cũng cần một chút thời gian đi xử lý." Hồ đại sư không có tiếp tục bức bách ý tứ, chỉ là tiếp tục thản nhiên nói, "Vậy là tốt rồi." Chương 61, Lý đạo hữu hẳn không phải là cái loại người này. A chương 61, Lý đạo hữu hẳn không phải là cái loại người này. A Tiên Đào Sơn, Lý Bình độc phủ. Chế phủ trong phòng, Lý Bình đang chuyên tâm vẽ nhị giai hạ phẩm linh phủ. Mà ở phía sau hắn, Bách Lâm thì là thận trọng nhìn xem Lý Bình múa bút, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ ảnh hưởng tới Lý Bình công việc. Bách Lâm nhìn thấy, Lý Bình một tay nhấc lấy phù bút, một tay để lại lá bùa, thấm vào phù mực mềm mại ngoài bút, tại bằng phẳng trên lá bùa du đầu, lưu lại vô cùng phức tạp, huyền ảo mạch kín. Kia phức tạp linh lực mạch kín, nàng chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy chóng đầu. Chuyên tâm làm việc tiền bối, Bách Lâm ánh mắt lại rơi xuống Lý Bình bên mặt bên trên. Theo Bách Lâm, tiền bối làm trúc cơ tu sĩ, không giống cái khác tu sĩ cấp cao cao như vậy cao tại thượng, thái độ đối với nàng rất hòa thuận, là một cái người rất tốt. Duy chỉ có tiền bối tướng mạo có chút phổ thông, nhưng cái này cũng không hề là cái gì lớn khuyết điểm, mà lại trừ bỏ dung mạo bên ngoài, tiền bối rất trẻ trung, không giống lao tổ tông như thế, lao ngay cả đường đều đi không được rồi. Mà lại tiền bối người lại có khí chất, còn đa tài đa nghệ. Nàng mặc dù miệng bên trong hô tiền bối, nhưng trong lòng lại cảm thấy tiền bối không có giả như vậy, đối với nàng mà nói liền cùng nhà hàng xóm ca ca, cho nên nàng không nên hô tiền bối, hẳn là hô. Nghĩ tới đây, Bách Lâm vành thai không khỏi lặng yên bỏ lên trên một tầng hương luận, trong lòng càng là vô cùng ngượng ngùng. "Ngươi đang suy nghĩ gì à, Bách Lâm?" Đúng lúc này đợi, Lý Bình đã vẽ xong một chương nhị giai hạ phẩm linh phủ. Bên hai cũng truyền tới hắn giọng ôn hòa, đánh gậy Bách Lâm nghĩ lung tung, "Ngươi đợi chút nữa đem chế phủ phòng chỉnh đốn xuống, đem linh phủ thu lại, ngày mai các loại mông gia tu sĩ tới ấn thưởng ngày cùng với nàng hoàn thành giao dịch." "Vâng, ca." "Tiền bối." Bách Lâm thất thần phía dưới, kém chút hô sai, thét lên một nửa mới phản ứng được, vội vàng đổi xưng hô. Lý Bình có chút quái dị nhìn thoáng qua thiếu nữ, sau đó vừa cười phân phó nói, "Mấy ngày nữa chính là năm mới, ngươi cũng có kém không nhiều một năm không có về nhà đi, ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ, ngươi về thăm nhà một chút đi.
A,
đa tạ tiền bối. Bách Lâm nghe được Lý Bình muốn cho nàng nghỉ, sững sờ qua đi, vội vàng lớn tiếng nói tạ. Rời khỏi gia tộc gần một năm, mặc dù tại Tiên Thành qua rất phong phú, khoái hoạt, nhưng nàng cũng rất nhớ nhà trong tộc thân nhân, cùng cùng nhau trưởng thành hảo bằng hữu. Hiện tại có thể trở về nhà, nàng vui sướng cơ hồ lộ rõ trên mặt. Lý Bình đối Bách Lâm tiểu quản gia rất hài lòng, có tiểu quản gia về sau, cùng loại cùng Mông gia giao dịch loại hình sự tình, hoàn toàn không cần hắn lại ra mặt, bớt đi rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên đi tìm Hồ đại sư nói chuyện phiếm bồi dưỡng tình cảm bên ngoài, cơ hồ rất ít ra ngoài, một lòng nhào vào tu hành, luyện đan bên trên. Một năm qua đi, trên người hắn dưỡng khí đan dược liệu, cơ hồ không sai biệt lắm đã toàn bộ luyện chế thành đan dược. Dưỡng sinh quyết pháp lực cần hấp thu nhất giai thượng phẩm đan dược tiên thiên linh cơ cũng đã hấp thu không sai biệt lắm. Đây là hắn tinh lực chủ yếu đặt ở trên việc tu luyện, chỉ ở tu luyện lúc mệt mỏi mới luyện đan điều hòa tâm tình duyên cớ. Nếu không, tốc độ sẽ còn càng nhanh lên một chút hơn. Hôm nay hắn sở dĩ chủ động đưa ra cho Bách Lâm nghỉ, một là xác thực nghĩ đến để nàng có thể trở về nhà nhìn một chút thân nhân hảo hữu, dù sao đều đánh một năm công, ăn Tết còn muốn lưu người tăng ca, vậy vẫn là người sao? Thứ hai là đồng chu hội tu sĩ sẽ ở giao thừa đêm đó đến động phủ của hắn tụ hội. Việc này chỉ cần giữ bí mật, không thể để cho ngoại nhân biết, cho nên hắn cố ý chi đi Bách Lâm. Lý Bình có chút cảm khái, bất chi bất giác, cái này đều trúc cơ 2 năm. Dựa theo Lý Bình phân phó xong thành cùng Mông gia giao dịch, lại cho tất cả linh dược đều làm một lần linh vũ thuật về sau, Bách Lâm không kịp chờ đợi liền hướng Lý Bình xin nghỉ. Mặc dù nàng cảm thấy tiền bối đối xử mọi người rất tốt, cùng tiền bối chung đụng thời điểm rất dễ chịu. Nhưng bây giờ, nàng rời nhà gần một năm, đã là không kịp chờ đợi muốn gặp được người nhà. Lý Bình cười đồng ý nàng xin nghỉ, nhìn xem bóng lưng của nàng lanh lợi rời đi. Tiên Thành phụ cận mặc dù không có lớn cấp tu đội gây án, nhưng rất nhiều tán tu nếu là gặp được cơ hội, cũng sẽ không để ý khách mời một thành cấp tu. Cho nên Bách Lâm một cái luyện khí sơ kỳ nữ tu tự nhiên không dám một mình rời đi Tiên Thành về Bách gia, nàng muốn chờ gia tộc trưởng bối cùng nhau về gia tộc. Bởi vì Lý Bình trên thân không thiếu đan dược, tại phân phó nàng làm việc thời điểm, khi thì sẽ tiện tay cho nàng mấy bình đan dược. Chính Bách Lâm cũng không có phung phí linh thạch thói quen, tại Tiên Thành công tác một năm, trong lúc bất chi bất giác, nàng phát hiện chính mình vậy mà đã để dành được trọn vẹn 150 khối linh thạch. Đương nhiên, trong đó đại đầu là bán ra dưỡng nhan đan lấy được 120 khối linh thạch. Đang chờ đợi trong mấy ngày này, nàng tại trong phường thị thống thống khoái khoái tiêu phí một lần, tiêu hết gần 100 khối linh thạch, là mỗi vị người nhà, hảo hữu đều chuẩn bị lễ vật. Liền ngay cả vị kia cùng nàng cùng đường luyện khí hậu kỳ trưởng bối, đều kinh ngạc nàng thế mà lại có nhiều như vậy linh thạch. Một đường bay đến, mắt thấy cao sống lưng núi đã thấy ở xa xa, Bách Lâm trở lại quê hương tâm tình, cũng càng thêm bức thiết. Cao sống lưng núi chỗ sâu, khí vụ mờ mịt, phương viên mấy chục trượng bên bờ ao. Bách gia lão tổ vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhã lười biếng phơi nắng, nhắm mắt dưỡng thần. Sinh mệnh còn thừa không nhiều, tu luyện đã không có ý nghĩa, Bách gia lão tổ đại đa số thời điểm, ngược lại là càng phát ra thích nằm hồi ức nhân sinh. Bách gia những người khác cũng biết lão tổ vì gia tộc vất vả cả một đời, hiện tại không có nhiều thời gian, ngày bình thường cũng rất ít có người tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, lại là một ngoại lệ. Bách Minh Đức khống chế pháp khí vội vã rơi xuống bên bờ ao, sau đó thu hồi pháp khí, đi đến lão tổ trước người cùng kính hành lễ, "Lão tổ." Bách gia lão tổ mở hai mắt ra, hiền hòa nhìn xem hắn trêu ghẹo nói, "Thế nào Minh Đức?" Nhìn thần sắc ngươi bộ dáng nghiêm túc, ai trêu chọc ngươi? Hắn ngược lại không lo lắng là gia tộc xảy ra chuyện, nếu thật là gia tộc xảy ra chuyện, hoặc là có địch nhân tập kích loại sự tình này, Bách Minh Đức căn bản sẽ không có rảnh tới tìm hắn, mà là trực tiếp phóng thích báo động tín hiệu. Không ai trêu chọc ta. Bách Minh Đức liền vội vàng lắc đầu, sau đó mới nói ra chân chính để hắn phiền não sự tình, "Lão tổ, hôm nay Lâm Nhi trở về, Lý đạo hữu để tiểu nha đầu này về ăn ta." Bách gia lão tổ không rõ ràng cho lắm. Bách Minh Đức tiếp lấy nói ra, "Nhưng nếu như ta nhìn không sai, Lâm Nhi vẫn là hoàn bích chi thân." Cái này, Bách gia lão tổ thần sắc cũng phát sinh biến hóa, hắn dường như nói một mình lại giống là tại hỏi thăm Bách Minh Đức, "Ồ, hẳn là Lý đạo hữu không thích nha đầu này, đưa nàng chạy về." "Không." Bách Minh Đức thần sắc nghiêm nghị, theo chính Lâm Nhi nói, Lý tiền bối rất coi trọng nàng, cho nàng rất nhiều thứ, đối nàng cũng rất hòa thuận. Lâm Nhi nói hẳn không phải là lời nói dối, nàng lần này trở về, cho thân bằng hảo hữu mang lễ vật cộng lại, ta đoán chừng vượt qua 100 linh thạch. Nói đến đây, Bách Minh Đức ánh mắt bên trong có nồng đậm thần sắc lo lắng. Lý tiền bối coi trọng Lâm Nhi, nguyện ý tín nhiệm nàng là chuyện tốt. Nhưng Bách gia đưa Lâm Nhi đi Lý tiền bối chỗ ấy, mục đích cũng không chỉ như thế. Lấy Lâm Nhi cùng Lý tiền bối trước mắt dạng này chủ tớ quan hệ, tương lai Bách gia thật có sự tình, lấy cái gì mời Lý tiền bối xuất thủ? Bách Minh Đức hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, "Lão tổ, năm sau ta muốn cho Mây Quân cùng Lâm Nhi cùng đi Lý tiền bối chỗ ấy, phục thị hắn." Bách Mây Quân là cháu của hắn, cũng là công nhận Bách gia thế hệ trẻ tuổi nam tu bên trong anh tuấn nhất người. Để thương yêu cháu trai làm như thế hy sinh, Bách Minh Đức đương nhiên không đành lòng, nhưng hết thệ vì gia tộc. Bách gia lão tổ nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, "Hồ nháo, Lý đạo hữu hẳn không phải là cái loại người này." "Đi." Chương 62, mặt người hoa đảo chương 62, mặt người hoa đảo cao sống lưng núi phương biên mấy trăm dặm, trừ bỏ dốc đứng vách núi bên ngoài, trong đó còn có không ít phì nhiêu bồn địa. Bách gia liền đem gia tộc phạm nhân đều an trí tại những này phì nhiêu bồn địa bên trong, phồn diễn sinh sống. Vân Vũ Sơn mạch bên trong yêu thú, độc trùng hoành hành, môi trường tự nhiên so Tây Hoang Trư quốc ác liệt được nhiều, phàm nhân ở chỗ này có thể nói là nửa bước khó đi, rời đi tu sĩ bảo hộ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị độc trùng, yêu thú gặm nuốt hầu như không còn. Bách gia những phàm nhân này cũng là như thế, bọn hắn chỉ có thể ở tu tiên giả bố trí trong trận pháp phồn diễn sinh sống. Có trận pháp bảo hộ, có tu tiên giả tọa trấn, độc trùng, yêu thú tự nhiên không tổn thương được bọn hắn. Đương nhiên, trận pháp bảo vệ bọn hắn đồng thời cũng hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Cuộc đời của bọn hắn cũng chỉ có thể tại kia lớn chừng bàn tay địa phương vượt qua. Trừ phi bọn hắn tuổi tròn 12 tuổi về sau, kiểm tra ra linh căn, tài năng đi ra mảnh này lồng giam, nhìn thấy càng bao la hơn tiên địa. Cao sống lưng núi phàm nhân, chỉ cần trưởng thành liền sẽ tại tu tiên giả an bài xuống, cùng những nơi khác phàm nhân thành thân, sinh con. Đối với mấy cái này phàm nhân mà nói, trong gia tộc nếu là có thể sinh ra có được linh căn tu tiên giả, có tu tiên giả chiếu cố, toàn cả gia tộc tại phàm nhân ở trong địa vị đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà có thể hay không có được linh căn, liền cùng rút thưởng, vì tăng lớn chúng thưởng xác suất, các phàm nhân đều sẽ sinh rất nhiều hải tử. Dù sao, có tu tiên gia tộc tại, các phàm nhân sinh lại nhiều, đều nhiều lắm là sẽ chỉ qua khổ điểm, sẽ không bị chết đói. Tại hàng năm năm mới ngày đầu tiên, bách gia tu sĩ liền sẽ giáng lâm cao sống lưng núi các nơi phàm nhân khu dân cư, đối với gia tộc bên trong tuổi tròn 12 tuổi hài đồng tiến hành linh căn kiểm tra. Cái này cũng được xưng là thành tiên đại hội. Bách Lâm chính là tại 7 năm trước thành tiên trên đại hội, bị kiểm tra ra có được tứ linh căn, trở thành tu tiên giả. Mà cha mẹ của nàng, huynh đệ tỷ muội cũng bởi vì duyên cớ của nàng, thu được gia tộc là tu tiên giả thân nhân chuẩn bị các hạ phúc lợi ưu đãi, từ đây vượt qua giàu có sinh hoạt. Bởi vì thành tiên không lâu, trong nhà phụ mẫu đều tại, trần duyên chưa ngừng. Bách Lâm hàng năm năm mới thời điểm, đều sẽ lựa chọn về nhà ăn Tết. Nàng về nhà ngày này, cũng là phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội vui vẻ nhất một ngày, không chỉ là người nhà đoàn tụ. Làm trong nhà trưởng nữ, đại tỷ, Bách Lâm mỗi lần về nhà, đều sẽ cho mọi người trong nhà mang về rất nhiều chân quý lễ vật. Nhất là năm nay, vào thành làm công về sau, Bách Lâm thu nhập gia tăng thật lớn. Nàng cho dạy bảo qua chính mình tộc lão, hảo hữu đều mang theo lễ vật, người nhà tự nhiên không có khả năng quên. Ở nhà mặt người trước, nàng tự hào từ trong túi chứa vật ra bên ngoài xuất ra từng kiện mang cho bọn hắn lễ vật. Cho phụ mẫu thuốc bổ đan dược, có thể kéo dài tuổi thọ. Cho các đệ đệ muội muội tiên truy bách luyện thần binh, có thể phòng thân. Cùng mỗi người một kiện linh ngọc phối sức, có được đông ấm hệ mát, bách độc bất xâm thần dị hiệu quả. Các phàm nhân đều sẽ học một môn võ nghệ phòng thân. Võ giả, mặc dù không đối phó được yêu thú, nhưng đối phó với những dã thú kia lại là không có vấn đề. Nếu là có một thành tu tiên giả chuyên môn là phàm nhân luyện chế thần binh lợi khí, bọn hắn thậm chí có thể đối phó một chút đê giai yêu thú. Cầm đại tỷ cho bọn hắn mang về thần binh, các đệ đệ muội muội vui vẻ xông ra sân nhỏ chơi đùa đi. Trong phòng chỉ còn lại Bách Lâm cùng phụ mẫu. Bách Lâm phụ mẫu nhìn về phía Bách Lâm, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng cùng lúc liền ngay cả mình đều không có chú ý tới. Đối mặt một vị tu tiên giả, dù là vị này tu tiên giả là nữ nhi của bọn hắn, dù là nữ nhi rất tôn kính bọn hắn, nét mặt của bọn hắn cũng không tự giác lộ ra lấy lòng. Bồi tiếp phụ mẫu nói chuyện tiếng. Rất nhanh, Bách Lâm mẫu thân thận trọng hỏi tới quan tâm nhất sự tình, "Lâm Nhi, ngươi ở trên núi tu hành, nhưng có thích người?" Phạm nhân bình thường tuổi tác đạt tới 16, coi như trưởng thành. Giống Bách Lâm nhị đệ, vừa mới đầy 17 tuổi, năm ngoái liền đã đảm tốt hôn sự, năm sau liền muốn thành thân sinh con. Đối cái này có tiền đồ con gái lớn 19 tuổi còn không có thành thân sự tình, Bách Lâm mẫu thân không tự giác chỉ lo lắng. "Thích người?" Bách Lâm lắc đầu, "Nương, ta tu hành bận rộn như vậy, nào có ở không a." Nhưng nói chuyện đồng thời, không khỏi, Bách Lâm trong đầu lại là hiện ra tiền bối thân ảnh đến, nghĩ đến tiền bối, trên mặt của nàng trong nháy mắt xông lên một tầng đỏ ửng, như say lòng người xuân đào hoa. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, Bách Lâm phụ mẫu liếc nhau, đều lộ ra hiểu ý ý cười. Năm mới một ngày trước, tại Lý Bình trong động phủ, đồng chu hội năm nay tụ hội đúng hạn tổ chức, ngoại trừ Lý Bình bên ngoài Lục Minh muội đều sớm đến. Trước đó, Lý Bình liền đã cho Tiên Đảo Sơn quản sự bắt chuyện qua, thả 6 người lên núi. Tiên Đảo Sơn quản sự tuy tốt kỳ Lý phủ sư lại sẽ mời 6 tên luyện khí tu sĩ tham gia năm mới tụ hội, nhưng đã Lý Bình chào hỏi, hắn vẫn là từng cái cho 6 người cho đi. Mông gia cũng không quan tâm trên núi nhị giai người có nghề gặp người nào, làm chuyện gì, chỉ cần bọn hắn có thể cho Mông gia mang đến ích lợi là đủ rồi. Tụ hội bắt đầu, ngoại trừ Lý Bình bên ngoài, còn lại 6 người phân biệt tự thuật hạ chính mình một năm này thu hoạch cùng cảm tưởng. Lý Bình không cần phải nhắc tới. Trương Thiết, hắn cách đột phá đến luyện khí 9 tầng đã nhanh, có lẽ sang năm liền có thể đột phá. Cổ Mộc Sinh, tại từ bỏ chen ngang về sau, đuổi theo Trương Thiết tu vi cấp bách tính trên diện rộng hạ xuống, hắn vẫn như cũng là luyện khí 7 tầng. Trình Giao đã tu luyện tới luyện khí 6 tầng bình cảnh, nàng muốn qua sang năm nếm thử xung kích luyện khí hậu kỳ. Kỳ Hàn Mặc, bởi vì nhạc sĩ kỹ nghệ đột phá, kiếm lấy linh thạch tăng nhiều, tăng thêm đầu năm tụ hội, Lý Bình cho hắn 2 bình tụ khí đan, hắn thành công tiến thêm một bước, đạt đến luyện khí tầng 5. Đàng Phong, hắn đồng dạng dựa vào Lý Bình cho đan dược, tu luyện tới luyện khí tầng 4 bình cảnh, cách đột phá không xa, hắn đoán chừng sang năm có thể đạt tới luyện khí tầng 5. Bạch Thanh, dựa vào Lý Bình cho hắn đan dược, tăng thêm chính hắn linh căn tư chất không tệ, thành công đột phá đến luyện khí tầng 4, trở thành một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mặt khác, Lục Đệ Đàng Phong tại ngự thú kỹ nghệ bên trên có đột phá, hiện tại đã vượt qua học đồ giai đoạn, trở thành một vị nhất giai hạ phẩm ngự thú sư. Mỗi người đều tại tiến bộ, đối với cái này, Lý Bình cũng rất hài lòng. Trong 7 người tu vi thấp nhất Bách Thanh, hiện tại cũng đột phá, cũng liền mang ý nghĩa, đồng chu hội bên trong, hiện tại tất cả tu sĩ đều đạt đến luyện khí trung kỳ. Mà lại dựa theo trình giao tự thuật, nàng sang năm sẽ nếm thử xung kích luyện khí hậu kỳ, nàng là ba linh căn tứ chất, thành công xác suất không thấp. Trừ cái đó ra, Đàng Phong có thể trở thành nhất giai hạ phẩm ngự thú sư, cũng tại hắn trong dự liệu. Không giống đan khí phụ trận cái này chức nghiệp nhập môn gian nan, còn muốn hao phí lượng lớn tài nguyên. Ngự thú sư có nhất định tiên phú, ở vào tuổi của hắn kỹ nghệ nhập giai là chuyện rất bình thường. Bất quá đương nhiên, nhập giai ngự thú sư tại thu nhập bên trên cũng đồng dạng so ra kém cái này bốn đại vương bài chức nghiệp. Ngự thú sư ưu thế chủ yếu tại chiến đấu, Đàng Phong nếu là có thể bồi dưỡng được vài đầu cao giai yêu thú đến, tại cấp thấp tu sĩ bên trong, hoàn toàn có thể xung pha. Ánh mắt đảo qua 6 người, Lý Bình chưa phát giác vui mừng gật đầu. Sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh giới đang ở trước mắt. Chương 63, luân hồi chuyển thế, kiếm chủ nhân chương 63, luân hồi chuyển thế, kiếm chủ nhân Thanh Long Sơn sườn núi trên quảng trường cổ phát trong cung điện. Đái Tang Du một thân áo bào xám, ngồi xếp bằng, xanh trắng giao nhau dài ba thước mũi kiếm nằm ngang ở trên gối. Toàn bộ trong điện lặng lẽ không một tiếng động, yên tĩnh dị thường. Đái Tang Du ngồi ở chỗ đó, nhìn tựa như là một đoạn khô mục, liền hô hấp đều như có như không. Đột nhiên, sắp đặt tại nàng trên gối tam xích kiếm phong lại chậm rãi rung động, chấn động tần suất cao tới đáng sợ. Phi kiếm lần này động tĩnh, tự nhiên cũng đem Đái Tang Du nàng này bừng tỉnh, nàng mở ra hai con ngươi, ánh mắt rơi xuống trên gối chấn động phi kiếm. Trong lòng rất là không hiểu, chuyện gì xảy ra? Phi kiếm vậy mà ẩn ẩn kháng cự ta, từ ta được đến phi kiếm nhận chủ, đã qua hơn 150 năm, xưa nay chưa từng xảy ra qua không bị khống chế tình huống. Ngay tại nàng do dự chần chờ thời điểm, siêu, trên gối tam xích kiếm phong thanh mang đại tác, vọt thẳng tiên mà lên, đánh vỡ cung điện mái vòm bay ra ngoài. Không được. Đái Tang Du đôi mắt bên trong hiện lên lo lắng. Nàng cũng liền bận bịu dựng lên đột quang, dọc theo phi kiếm đánh vỡ lỗ hổng, bay ra cung điện, treo ở Thanh Long Sơn trên không, sau đó nàng liền gặp được, trôi này làm bạn nàng 150 năm, chém giết tà tu vô số thông linh phi kiếm, giờ khắc này ở trên bầu trời phóng xạ ra vô số tóc xanh kiếm mang, quấy toàn bộ Thanh Long Sơn linh khí kịch liệt ba động. Cao ngàn trượng không trung, vô số mắt trần có thể thấy điểm điểm linh quang trống rỗng ngưng hiện, những này linh quang đủ mọi màu sắc, trong đó chỗ, rõ ràng là đã biến ảo thành cao vài trượng phi kiếm. Sau đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận bù bù, tựa như long hấp thủy, trên phi kiếm lóe ra xanh mở mở quang mang, đem lượng lớn điểm điểm linh quang hết thảy hấp thu. Lúc này, phi kiếm kia dọa người động tĩnh, đã kinh động đến Thanh Long Sơn đại bộ phận tu sĩ. Sư tỷ, đây là? Mông Thanh Diệp bay đến Đái Tang Du bên người, có chút hiếu kỳ nhìn về phía trên bầu trời cao vài trượng phi kiếm. Đái Tang Du nhíu mày, ta, nàng còn chưa nói xong. Ngang cao ngàn trượng chống không phi kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng giống như long ngâm kinh thiên kiếm minh, một nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ tiên thành, khiến bên trong tòa tiên thành tất cả tu sĩ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long Sơn phương hướng. Ngay sau đó, hấp thu lượng lớn linh cơ về sau, phi kiếm giống như chân chính thanh long, hóa thành một đạo lưu quang kích xạ hướng tiên thành phía đông bầu trời. Mắt thấy phi kiếm biến thành lưu quang liền muốn cùng bao phủ tiên thành tam giai đại trận va chạm, bao quát Đái Tang Du ở bên trong tất cả Thanh Long Sơn tu sĩ đều trong nháy mắt biến sắc, không được. Ngay tại lưu quang muốn đánh tới tiên thành tam giai đại trận thời điểm, một đạo màu trắng độn quang từ Thanh Long Sơn đỉnh trong cung điện điện xả ra, trong chớp mắt liền đi tới phi kiếm biến thành lưu quang cách đó không xa. Sau đó, chỉ là đơn giản như vậy đưa tay chộp một cái, nguyên bản thanh thế dọa người phi kiếm đã bị nàng luyện là dài một tương ngắn, chộp vào lòng bàn tay. Ống tay áo theo gió đông đưa, hàng phục phi kiếm thân ảnh phiêu hốt ở giữa liền tới đến Đái Tang Du bọn người trước người. Lúc này mới có thể thấy rõ, nguyên lai cái này lại là một vị người mặc màu trắng cung trang, lấy màu trắng mạng che mặt che khuất hạ nửa gương mặt bảng dáng người cao gầy nữ tu. Mặc dù thấy không rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng từ nàng trên nửa bên cạnh mặt hình dáng, cũng có thể đánh giá ra dưới khăn che mặt hẳn là một bộ cực đẹp khuôn mặt. Nhìn thấy cô gái này tu, trên bầu trời mấy vị trúc cơ tu sĩ liền đội vàng hành lễ, sư phụ, chân nhân. Cái này đeo khăn che mặt cung trang nữ tử, chính là tiên thành chi chủ Phong Lam chân nhân. Các ngươi tất cả giải tán đi, những năm cuối đời đi theo ta. Dâu có từ tính thanh âm, tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Nghe vậy, những người khác bao quát Mông Thanh Diệp ở bên trong, đều là cùng kính tối lui. Chỉ có Đái Tang Du nàng này đi theo Phong Lam chân nhân đi đến Thanh Long Sơn đỉnh trong cung điện. Đi vào trong điện, Đái Tang Du nhíu mày giải thích nói, sư phụ, ta vừa mới ngay tại tu hành, cái này thông linh phi kiếm đột nhiên mất khống chế, đến nay ta đều không rõ ràng nguyên nhân. Phong Lam chân nhân gật gật đầu, trong thanh âm của nàng không vui không buồn, ta biết không liên hệ gì tới ngươi, thông linh phi kiếm cũng không có mất khống chế, nó chỉ là muốn đi tìm chủ nhân của mình. Chủ nhân? Đái Tang Du không hiểu. Phong Lam chân nhân không có ra vẻ thần bí, mà là trực tiếp giải thích nói, trôi này thông linh phi kiếm là năm đó Thiên Huyền Tông thời kỳ, ta một vị sư minh tọa hóa trước lưu lại. Sư minh tọa hóa trước nói cho ta, nếu là thế gian này có luân hồi chuyển thế các loại hắn chuyển thế trở về thời điểm, thông linh phi kiếm sẽ mang theo ta đi tìm tới hắn. Hiện tại, hắn trở về. Đái Tang Du nghe xong Phong Lam chân nhân lời nói này, con mắt không khỏi trừng lớn, trên mặt càng là che kín chấn kinh chi sắc, nàng đội bằng nói, luân hồi chuyển thế, trên đời thật có chuyện như thế? Phong Lam chân nhân lắc đầu, lại gật gật đầu, ta cũng không biết, bất quá sư minh năm đó đạt được kiếm tu chuyển thừa lai lịch cực kỳ bất phàm, trong đó có lẽ có chút chúng ta không biết thiên địa bí ẩn. Hắn lúc trước tọa hóa trước đem luyện chế thông linh phi kiếm giao cho ta, ta cũng chỉ cho là hắn vì trấn an ta. Bất quá bây giờ xem ra, thông linh phi kiếm muốn đi tìm chủ người, ngược lại nghiệm chứng luân hồi sự tình cũng giả. Phong Lam chân nhân nuốt ve trong tay thông linh phi kiếm, tựa hồ có thể xuyên thấu qua phi kiếm xuyên qua thời gian nhìn thấy 200 năm trước. Sư minh để cho mình mang theo môn hạ đệ tử rút lui, hắn một mình tọa trấn Thiên Huyền Tông sơn môn, ngăn cản huyết ảnh tông địch đến một màn. Ha ha ha. Bạch sư muội, mấy cái này ma đạo yêu nhân ta còn không để vào mắt, các ngươi đi trước, ta giết mấy cái ma tể tử lại đi cùng các ngươi hội hợp. Sư minh thanh âm còn tại bên tai quanh quẩn, nhưng nàng lại không đợi đến sư minh trở về. Trận chiến kia, kết đan sơ kỳ sư minh độc đấu huyết ảnh tông bốn vị kết đan. Trận chiến kia kết quả, huyết ảnh tông vẫn là kết đan sơ kỳ trưởng lão một tên, kết đan hậu kỳ đại trưởng lão trọng thương, sư minh, kiếm hủy nhân vong, huyết ảnh tông nguyên khí đại thương, đình chỉ tây sâm bước chân. Mà tây hoang còn lại chư quốc cũng bởi vì sư minh kinh người chiến tích, tiếp nhận thiên huyền tông còn sót lại tu sĩ, để bọn hắn đạt được quý giá thở dốc thời gian. Về sau mới có tiểu thanh đột phá tam giai, nàng tại vân vũ sơn mạch thành lập tiên thành sự tình. Phong lam chân nhân ánh mắt mê ly, hứa sư minh, thật là ngươi trở về rồi sao? Đái tang du đề nghị, sư phụ, vậy chúng ta bây giờ liền đi tiếp hồi sư bá. Phong lam chân nhân từ trong hồi ức hồi tỉnh lại, nàng cũng không có đồng ý đái tang du đề nghị, mà là tuân hỏi, ngươi cách trúc cơ viên mãn, xung kích kết đan còn bao lâu? Đái tang du ngửa đầu, ước chừng còn muốn mấy năm. Phong lam chân nhân nhẹ gật đầu mở miệng nói, ta cần tọa chấn tiên thành, không cách nào thoát thân. Thông linh phi kiếm đã chịu vì ngươi thúc đẩy, liền chứng minh ngươi cùng sư minh hữu duyên, các loại ngươi kết đan về sau tự mình đi một chuyến, thu sư minh chuyển thế chi tân làm đồ đệ, dạy bảo hắn tu hành đi. Được. Đái tang du đáp ứng, bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, sư phụ, nếu là sư bá không có linh căn làm sao bây giờ? Phong lam chân nhân đem trong miệng phi kiếm đưa cho đái tang du, yên tâm đi, sư minh đời này nhất định có được linh căn, lại có được đặc thù kiếm đạo thể chất. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đái tang du gật đầu, sư phụ, ta rõ ràng. Phong lam chân nhân nhìn xem đồ đệ bóng lưng, trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp. Kỳ thật sư minh trước khi tọa hóa liền đã nói với nàng, hắn có thể chuyển thế mấy lần tài năng có được linh căn, một lần nữa đặt chân tiên đạo. Hơn 200 năm thời gian, sư minh rất có thể đã luân hồi mấy lần, chỉ là cái này mấy lần chuyển thế đều không thể có được linh căn, cho nên chưa thể dẫn động phi kiếm nhận chủ, chỉ có thể lấy phàm nhân thân phận sống hết một đời. Về phần nàng cho rằng sư minh có kiếm đạo thể chất, là bởi vì chỉ có loại thể chất này mới có thể để cho thông linh phi kiếm nhận chủ, tựa như nàng đồ nhi đồng dạng. Sư minh hiện tại mới cất tiếng khóc chào đời đi. Nghĩ tới đây, Phong Lam chân nhân trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tu tiên giả linh căn trên thực tế là vừa ra đời liền có, sở dĩ nhất định phải tại 12 tuổi sau tài năng luyện khí, đều bởi vì linh căn tại 12 tuổi trước đó đều là ẩn tính, không cách nào kiểm chắc ra thôi. Chương 64, lật bàn chương 64, lật bàn linh bảo các cái gian phòng kia trong mật thất. Hai đạo nhân ảnh đang thấp giọng thương lượng cái gì? Một thân ảnh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mắt tăm rác, mùi hừng, một thân ảnh khác, một thân áo bào đỏ, dáng người rất vĩ. Chính là Diêm Hộ Pháp cùng Diệu Nhu nàng này hai người chính trao đổi, đột nhiên ngang long ngâm tiếng kiếm reo xuyên qua cấm chế dày đặc, trực tiếp truyền vào hai người trong tai, để cho hai người cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Kiếm này minh. Diêm Hộ Pháp cẩn thận hồi ức mới chỗ nghe được thanh âm về sau, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Diệu Nhu gặp hắn sắc mặt khó coi, thử thăm dò tuân hỏi, Hộ Pháp, cái này? Diêm Hộ Pháp không trả lời ngay hắn, trên mặt lại là lộ ra vẻ dãy rủa, tựa hồ là đang làm cái gì chật vật lựa chọn. Thật lâu, hắn dường như rốt cục hạ quyết tâm, trên mặt thần sắc cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn linh giác cảnh báo càng ngày càng kịch liệt, càng hỏng bét chính là hắn hoàn toàn không biết vấn đề ở chỗ nào. Thanh Long Sơn một mạch tu sĩ, hắn lo lắng Phong Lam chân nhân sẽ trên người bọn hắn có lưu thủ đoạn, tự nhiên không còn dám ra tay. Duy nhất có khả năng cảm kích, lại không phải Thanh Long Sơn tu sĩ người kia, lại là cái thuộc rùa đen, hắn nhiều phiên dẫn dụ, ý đồ đem nó lừa gạt ra khỏi thành đều không có thành quả. Không thể chờ, nếu là đái tang du nữ nhân kia thật kết đan, bản giáo nên đón đại địch, tương lai sẽ có không biết bao nhiêu giáo đồ chết tại nàng dưới kiếm, tổn thất nặng nề là chuyện nhỏ. Ta cái người nhiệm vụ thất bại, không có tư cách xin kết đan linh vật, mới là thật vấn đề lớn. Bằng vào ta tuổi tác, bỏ lỡ cơ hội lần này, kiếp này cũng không thể lại kết đan. Nghĩ tới đây, Diêm Hộ Pháp hình tam giác đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, đã không biết vấn đề ở chỗ nào, vậy ta liền đem cái bản xốc xem thật kỹ đến tận cùng, còn có kia rùa đen rút đầu, trong khoảng thời gian này tức chết lão phu, cũng thừa cơ cùng nhau giải quyết. Diêm Hộ Pháp nhìn về phía Diệu Nhu nàng này, thản nhiên nói, Diệu tiên tử, tiếp xuống, còn muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Diệu Nhu nhìn thấy hắn ngoan độc ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên, vội vàng cung kính nói, Hộ Pháp xin phân phó. Năm nay tụ hội, Bách Thanh cũng đột phá đến luyện khí trung kỳ, tương ứng, hắn trúc cơ quỹ ngân sách thấp nhất cống hiến hạn mức cũng tới lên tới 20 linh thạch. Lại thêm Lý Bình 300 linh thạch, Trương Thiết cùng Cổ Mộc Sinh các 100 linh thạch. Năm nay đồng chu hội tất cả mọi người tổng cống hiến linh thạch đã đạt đến 580 linh thạch, tăng thêm năm ngoái độ cống hiến. Trúc cơ quỹ ngân sách bên trong tổng linh thạch số đi tới 1150 linh thạch. Lý Bình ở trước mặt tất cả mọi người, đem linh thạch hết thảy thu nhập một đơn độc trong túi trữ vật. Sau đó, hắn lại từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra 8 bình tụ khí đan, phân biệt cho Trình Giao bọn 4 người điểm 2 bình. Đón lấy, tại Trương Thiết cùng Cổ Mộc Sinh ánh mắt mong đợi bên trong, Lý Bình lần nữa lấy ra 4 bình dưỡng khí đan, đồng dạng cho 2 người bọn hắn cái mỗi người điểm 2 bình. 6 người đều là mừng rỡ, rối rít nói, đa tạ đại ca. Một năm có 2 bình tăng tiến tu vi đan dược, bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ tăng lên không ít, có lẽ có thể sớm hơn tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, chuẩn bị chúc cơ sự tình. Bọn hắn vui vẻ, Lý Bình cũng vui vẻ tại nhìn thấy điểm ấy. Một khi 6 người đều phân biệt thu hoạch được một lần chúc cơ duyên, bất luận thành công hay không, đồng chu hội lời thề hắn đều xem như hoàn thành, không cần lại nhận lời thề trói buộc. Đương nhiên, cũng không phải là nói xong thành lời thề về sau, hắn liền mặc kệ đồng chu hội bên trong người chết sống. Mọi người dù sao huynh muội một trận, gặp được khó xử, hắn vẫn là sẽ tận lực xuất thủ tương trợ. Mà lại, còn lại 6 người có lẽ tương lai không cách nào đuổi theo cước bộ của hắn, nhưng có thể trúc cơ, cũng có thể vì hắn cung cấp chút trợ giúp. Tỷ như Cổ Mộc Sinh am hiểu kinh doanh, hắn trúc cơ sau khi thành công, có lẽ có thể vì Lý Bình dò thăm một chút tin tức hữu dụng. Mấy người khác cũng thế. Phân phát xong đan dược, mọi người theo thường lệ giao lưu công việc, trong sinh hoạt gặp phải vấn đề, cũng thảo luận phương án giải quyết. Những người còn lại cũng còn tốt, duy chỉ có Đằng Phong đưa ra cái ý nghĩ, hắn cảm thấy công việc bây giờ cương vị đối với hắn tăng lên không quá lớn, cho nên hắn nghĩ từ trước, chính mình lập nghiệp. Ta muốn đi tiên thành bên ngoài xung sáo, nhìn có thể hay không tìm cơ hội, bắt mấy con có tiềm lực yêu thú bồi dưỡng. Đằng Phong như là nói. Đằng Phong vốn là xuất thân tợ săn, chưa bước vào tiên đạo trước đó, hắn lấy đi săn mà sống. Cũng là tại đi săn quá trình bên trong, hắn không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi, tại đấy vừa phát hiện một vị tu tiên giả tọa hóa sau lưu lại truyền thừa, mà hắn lại trùng hợp có được linh căn, liền như vậy bước vào tiên đạo. So sánh với bên trong tòa tiên thành ngày qua ngày bận rộn, hắn kỳ thật càng ưa thích làm thợ săn thời kỳ, không bị ràng buộc thời gian. Đương nhiên, sở dĩ hắn hiện tại sẽ động như thế tâm tư, hay là bởi vì hắn tại ngự thú kỹ nghệ bên trên bảo phẩm, có lực lượng tại tiên thành bên ngoài núi non trùng điệp bên trong sông sáo. Vân Vũ Sơn mạch bên trong đếm mãi không hết yêu thú, chính là hắn tu hành tốt nhất tư lương. Lý Bình không có lập tức cho hắn đề nghị. Đàng Phong từ nhỏ tại trong sơn giã lớn lên, bồi dưỡng được trẻ sơ sinh tâm linh, trời sinh thân cận tự nhiên. Cho nên hắn không thích tại bên trong tòa tiên thành tiếp tục chờ đợi, Lý Bình cũng có thể lý giải. Nhưng là, tiên thành bên ngoài là rất nguy hiểm. Những nguy hiểm này không chỉ đến từ yêu thú, càng nhiều nhưng thật ra là đến từ những cái kia tại Vân Vũ Sơn mạch bên trong sông sáo đám tán tu. Lý Bình vẫn còn đang suy tư, những người khác đã nhao nhao khuyên can lên hắn tới. Như là tại tiên thành có một phần công việc ổn định không dễ dàng, tiên thành bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi luyện khí tầng 4 tu vi quá thấp, ngươi còn cần lắng động hạ. Loại hình đề nghị đều bị xét ra. Đàng Phong cũng đối những người khác nói lên đề nghị, cười từng cái tiếp nhận, nhưng có thể nhìn ra quyết tâm của hắn cũng không có thay đổi. Lý Bình nghĩ tới là một vấn đề khác, đó chính là nếu như Đàng Phong tại còn không có thu hoạch được một phần trúc cơ duyên trước liền xảy ra ngoài ý muốn, hắn cống hiến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trực tiếp chống rông không tính sao? Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ quá không công bằng. Đồng chu hội không thể để cho bọn hắn có hậu chú ý chi lo. Cẩn thận suy tư về sau, Lý Bình cho rằng vẫn là phải đem chỗ sơ hở này chắn. Dù sao, nếu như Đàng Phong nhất định phải ra khỏi thành sông sáo, hắn có thể cưỡng ép ngăn chặn một lần, còn có thể một mực ép sao? Đối với hắn mà nói, kỳ thật ra khỏi thành sông sáo mới là thích hợp nhất phương thức tu luyện. Lại nói, coi như bọn hắn không ra khỏi thành, cũng là khả năng gặp được nguy hiểm, nói không chừng một cái sông quan thất bại ngay tại chỗ đột tử. Còn có, tu sĩ mặc dù sẽ không xảy ra bệnh, nhưng lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, người đều phế đi, coi như đạt được trúc cơ đan, tựa hồ cũng không cách nào xung kích trúc cơ. Nghĩ tới đây, Lý Bình trong lòng một cái ý nghĩ dần dần bắt đầu thành hình. Hắn đang muốn mở miệng đề nghị đem lỗ thủng chắn, đột nhiên ngang long ngâm tiếng kiếm leo, xem hắn ngoài động phủ hai tầng trận pháp như không, trực tiếp truyền vào đang ngồi bảy người trong hai. Tiến bên trong nhất thời lâm vào yên tĩnh, thật lâu cũng không tiếng thứ hai kiếm minh truyền đến, tất cả mọi người mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tùy thời chuẩn bị tế nhuyễn chạy, Lý Bình cũng đồng dạng yên lòng, hắn an ủi chính mình, hẳn là chỉ là Phong Lam chân nhân đang luyện kiếm, cũng không phải là có ngoại địch đánh tới. Chương 65, lại thêm quy tắc mới. Chương 65, lại thêm quy tắc mới. Kiếm minh qua đi, tiến hội tiếp tục. Lý Bình nhìn về phía Đàng Phong, cười nói, Đàng Phong ngươi muốn đi ra ngoài sông sáo, có phần này lòng tiến thủ là tốt, bất quá bọn hắn nói cũng rất có đạo lý, tiên thành bên ngoài núi non trùng điệp bên trong, tràn đầy nguy hiểm. Nghe đại ca hình như có khuyên nhủ chi ý, Đàng Phong đội vàng mở miệng muốn giải thích, lại bị Lý Bình khoát tay đánh gãy. Đương nhiên, ta biết ngươi đã dám ra khỏi thành, khẳng định có niềm tin chắc chắn. Hắn tiếp tục nói, mà lại, ngươi có trẻ sơ sinh tâm linh, một mực tại bên trong tòa tiên thành tu hành, ngược lại khiến cho ngươi xích tử chi tâm bị long đong. Đàng Phong giật mình như ngộ, thần sắc kích động mà nói, đại ca ngươi nói rất đúng, ta liền nói ta đợi tại bên trong tòa tiên thành, lao cảm giác là lạ ở chỗ nào, xem ra ta vẫn là càng thích hợp trên núi hoàn cảnh. Năm người khác nguyên bản còn muốn tiếp tục thuyết phục Đàng Phong, nhưng Lý Bình mở miệng về sau, bọn hắn lại yên lặng đem nói nuốt trở vào. Lý Bình khoát tay áo, để Đàng Phong sau khi bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói, nhưng mà, sự tình luôn có bản nhất. Đàng Phong ngươi gia nhập Đồng Chu hội về sau, cũng yên lặng cống hiến nhiều năm, vạn nhất ngươi xảy ra ngoài ý muốn, vậy ngươi cống hiến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ như vậy xóa đi hả? Vậy khẳng định là không thành. Nghe được Lý Bình, Đàng Phong lộ ra vẻ cân nhắc, ta cống hiến. Đúng vậy à, hắn là trúc cơ quý ngân sách cống hiến nhiều năm như vậy, vạn nhất hắn xảy ra ngoài ý muốn vẫn lạc, không trắng cống hiến sao? Vậy hắn liền thật thua thiệt lớn, có thể nói là rơi xuống phiến trắng xóa đại địa thần sạch sẽ. Nhưng không ra tiên thành sông sáo ma luyện. Đàng Phong cảm thấy mình thực sự khó mà chịu đựng bên trong tòa tiên thành buồn tẻ nhảm chán hoàn cảnh, đợi tại bên trong tòa tiên thành, hắn giống như chim nhập lồng bên trong, có cánh có bay. Những người khác cũng là nghĩ pháp khác nhau. Trương Thiên nghĩ, đại ca nói đúng, nếu như lục đệ thật xảy ra ngoài ý liệu, vậy hắn cống hiến làm sao bây giờ? Cổ Mộc suy nghĩ, đại ca cống hiến lớn nhất, nếu như thiếu một cái luyện khí trung kỳ, vậy chúng ta những người còn lại chẳng phải là càng được lợi. Trình Giao nghĩ, đại ca không nói ta còn không có nghĩ đến, ta về sau cần phải chiếu cố thật tốt chính mình, tỉnh xảy ra chuyện tiện nghi những người khác. Kỳ Hàn mặc nghĩ, đối đại ca tới nói, rõ ràng ít người càng có lợi hơn, nhưng hắn vẫn là trực tiếp đem việc này làm do nói, đại ca thật sự là phẩm hạnh cao khiết cổ chi quân tử. Bách Thanh nghĩ, đại ca nói có lý, bất quá sẽ bên trong ta cống hiến ít nhất, coi như xảy ra chuyện, kỳ thật cũng không có nhiều linh thạch. Lý Bình ánh mắt đảo qua 6 người, đem bọn hắn thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, lúc này mới cười nói ra giải quyết phương án. Hắn cười nói, vì để tránh cho mọi người cống hiến thất bại, ta nghĩ ra cái tiếp ban phương án. Tiếp ban? 6 người không hiểu. Lý Bình tiếp tục cười là 6 người giải thích, ban này chỉ là các ngươi tại Đồng Chu hội bên trong hội viên thân phận dựa theo ta ý nghĩ, các ngươi 6 cái mỗi người có thể chỉ định một người làm chính mình người nối nghiệp. Cứ như vậy, nếu như các ngươi xảy ra chuyện, liền sẽ tự động đem các ngươi cống hiến cùng chúc cơ hội đều chuyển rời đến người kia trên thân, từ hắn tiếp nhận. Đây chính là tiếp ban. Đương nhiên, các ngươi tuyển định tiếp ban người về sau, không thể đem đồng chu hội sự tình báo hắn biết. Lý Bình nói bổ sung, chỉ có tại các ngươi thật xảy ra chuyện hôm dưới, ta sẽ đích thân ra mặt trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu như hắn nguyện ý, liền có thể thay thế các ngươi thân phận, gọi là thay ca, nếu là không nguyện ý, kia cống hiến như vậy hết hiệu lực. Tại Lý Bình giải thích xuống, 6 người rất nhanh rõ ràng như thế nào tiếp ban. Đây là một đầu có thể bảo chứng bọn hắn cống hiến sẽ không thất bại quy tắc, cho dù bọn hắn thật xảy ra ngoài ý muốn vẫn lạc, bọn hắn chỉ định người, cũng có thể tiếp nhận thân phận hưởng thụ bọn hắn làm ra cống hiến, gánh chịu bọn hắn nên gánh chịu trách nhiệm. Điều quy tắc này, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao, có thể bị bọn hắn chỉ định tiếp ban, khẳng định là cùng quan hệ bọn hắn 10 phần thân cận người. Tại chính mình xảy ra ngoài ý muốn vẫn lạc về sau, từ thân cận người hưởng thụ chính mình đã từng làm ra cống hiến, đối bọn hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất. Nhưng thông minh như cổ mộ sinh rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Nếu như là sử dụng qua một lần trúc cơ duyên tình huống dưới, lại chỉ định người nối nghiệp liền không có lời, bởi vì lúc kia người nối nghiệp chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lợi tương đương với trắng trắng làm cống hiến. Ngược lại là không chỉ định người nối nghiệp, người chết nợ tiêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chậm trễ tuân hỏi, đại ca, vậy cái này người nối nghiệp có thể đổi, có thể hủy bỏ sao? Lý Bình khẳng định gật đầu, đương nhiên, tùy thời có thể lấy. Cổ Mộc Sinh đạt được khẳng định hồi phục, lúc này cái thứ nhất ứng, ta đồng ý đại ca nói lên quy tắc mới. Những người khác suy tư về sau, nhất trí cho rằng tiếp ban phương án đối ngoại trừ đại ca bên ngoài tất cả mọi người là có lợi. Trong lòng là đại ca đại công vô tư âm thầm bội phục sau khi, cũng nhao nhao đồng ý phương án. Sau đó, tự nhiên là mọi người cùng nhau phát ra lời thề, đem điều quy tắc này tăng thêm. Sau đó, Lý Bình liền hỏi thăm 6 người riêng phần mình muốn chỉ định ai làm chính mình trong hội người nối nghiệp. Trương Thiết không có gì bất ngờ xảy ra chỉ định chính mình sư phụ Lâm lão đầu. Cổ Mộc Sinh nói hắn nếu lại ngấp lại. Trình Giao cũng muốn suy nghĩ lại một chút. Kỳ Hàn Mặc giống như trên, Đàng Phong giống như trên. Bách Thanh chỉ định một vị cùng mình quan hệ phải tốt tộc đệ. Lý Bình từng cái đi lại, cũng khiến người khác chứng kiến, thuận tiện nhắc nhở Cổ Mộc Sinh 4 người, nếu là có lựa chọn, phải kịp thời nói với hắn. Hoàn thành đây hết thảy, yến hội mới tiếp lấy cử hành. Kế tiếp phân đoạn, lệ cũ từ Lý Bình chỉ đạo còn lại 6 người tu hành. 6 người khiêm tốn tỉnh giáo, Lý Bình kiên nhận chỉ điểm, bất chi bất giác, một đêm liền đã qua đi. Sát trời trắng bệnh thời khắc, 6 người hướng Lý Bình cáo biệt rời đi, Lý Bình trong động phủ khôi phục bình tĩnh. Không có đi quản yến hội sau lộn xộn, Lý Bình trở lại trong chủ điện, tiếp tục luyện đan tu hành. Những này lộn xộn, tự có Bách Lâm tiểu quản gia tới thu thập. Cao Tích Sơn nơi nào đó trong sân gốc. Trong nhà vẫn đợi đến mùng 7, phát giác được ngày nghỉ đã còn thừa không nhiều, Bách Lâm đành phải lưu luyến không rời cáo biệt người nhà, chuẩn bị tiếp tục về thành làm việc. Nhưng ở nàng đi tìm tộc nhân đi nhờ xe thời điểm, tộc trưởng Bách Minh Đức lại tìm được nàng. Bách Minh Đức cười ngoác, "Lâm Nhi, lão tổ muốn gặp ngươi, ta dẫn ngươi đi bái kiến hắn." "A, lão tổ muốn gặp ta?" Bách Lâm không nghĩ ra đồng thời, lại có chút thụ sủng nhược kinh. Lão tổ là Bách gia duy nhất trúc cơ tu sĩ, cũng là toàn bộ Bách gia thiên, lại bởi vì tuổi tác đã cao duyên cớ, lão tổ đại đa số thời gian đều đang tu dưỡng thân thể, rất ít lộ diện. Nàng dài đến như thế lớn, gặp qua lão tổ số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lát sau, Bách Minh Đức ngự kiếm mang theo Bách Lâm rơi xuống Bách gia lão tổ tu dưỡng linh tuyển bên cạnh, cùng kính hô, "Lão tổ." Bách Lâm thì là đội vàng quỳ xuống hô to, "Lão tổ tông, là tiểu Bách Lâm tới a." Bách gia lão tổ ôn hòa cười nói, "Đến, ngồi ta bên này." Bách Lâm theo lời ngồi vào lão tổ tông bên người, tiền bối cùng lão tổ cùng là trúc cơ tu sĩ, nhưng cái rửa gần nàng lập tức liền phát hiện khác biệt. Tiền bối là người thanh niên, làn da quang trạch như ngọc, trên thân tản ra dễ người hương vị. Mà lão tổ, nhìn như già vẫn trắng kiện, nhưng xích lại gần liền phát hiện sắc mặt của hắn rất khô, còn có thể nhìn thấy rất nhiều da đốm nổi, loang thoáng có thể nghe được mục nát hương vị. Chương 66, gió táp mưa rào chương 66, gió táp mưa rào trong lòng vừa hiện ra ý nghĩ. Bách Lâm trong đầu đã là vội vàng lắc đầu, không đúng, không đúng, ta sao có thể đem tiền bối cùng lão tổ thả cùng một chỗ tương đối? Tiền bối đối với hắn rất tốt, nhưng nàng cùng tiền bối ở giữa là thuê quan hệ, nàng là tiền bối làm việc, tiền bối thanh toán nàng thù lao, mặc dù tiền bối cho hơi nhiều. Lao tổ liền không đồng dạng, lao tổ đối với gia tộc nỗ lực là không cầu bất luận cái gì hồi báo. Nếu như không có lao tổ vô tư nỗ lực, có lẽ cũng sẽ không có nàng xuất sinh. Tiền bối làm sao có thể cùng lao tổ so sánh? Nghĩ tới đây, Bách Lâm nhìn về phía lao tổ, ánh mắt bên trong đã trở nên tràn đầy sùng kính. Bách gia lão tổ cười tuân hỏi, "Tiểu Bách Lâm à, ngươi cùng Lý đạo hữu chung đụng coi như hòa hợp đi." "Ừm, tiền bối đối với ta rất tốt." Bách Lâm nghiêm túc nói. "Ồ." Bách gia lão tổ mỉm cười gật gật đầu, "Vậy ta an tâm." Sau đó Bách gia lão tổ lại đơn giản hỏi thăm một chút Bách Lâm, tại Tiên Đảo Sơn công việc hoàn cảnh, dừng chân điều kiện, ẩm thực cùng thường ngày cùng Lý Bình ở chung các loại. Bách Lâm cũng nhất nhất thành thật trả lời. Một mực hàn huyên trọn vẹn nửa canh giờ, Bách gia lão tổ mới cười cổ vũ Bách Lâm, "Tiểu Bách Lâm, Lý đạo hữu là nhà ta khách khanh trưởng lão, ngươi tại cái kia làm rất tốt, gặp được vấn đề gì, có thể liên hệ Minh Đức." Bách Lâm nghiêm túc gật đầu, "Ừm, lão tổ tông, ta nhất định sẽ cố gắng." Bên cạnh cái ao, Bách Lâm đã rời đi. Bách Minh Đức đứng tại lão tổ bên người, như có điều suy nghĩ. Bách gia lão tổ cười hỏi thăm, "Minh Đức, ngươi thấy thế nào?" Bách Minh Đức do dự một chút, mới không xác định mở miệng, "Ta cũng không quá xác định, bất quá Lý tiền bối ngay từ đầu để Lâm Nhi đi xẻn hoa cỏ, trồng linh dược, hẳn là đang khảo nghiệm nàng. Nhưng đến tiếp sau rõ ràng đối Lâm Nhi biểu hiện rất hài lòng tình huống dưới, Lý tiền bối nhưng không có đem Lâm Nhi thu nhập trong phòng, ta cũng không rõ ràng là vì sao." Bách gia lão tổ cười nói, ngươi không có phát giác được tiểu Bách Lâm mỗi khi nói tới Lý đạo hữu thời điểm, ngữ khí, biểu lộ đều sẽ có chỗ biến hóa sao? Cái này, Bách Minh Đức kinh ngạc, hắn chỉ lo phân tích Bách Lâm lời nói, làm sao chú ý tới nàng biểu lộ cùng ngữ khí biến hóa. Bách gia lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm tiêu dung, Lý đạo hữu không phải không thích tiểu Bách Lâm, hắn chỉ là không muốn ép buộc tiểu Bách Lâm. Hắn sở dĩ bất động tiểu Bách Lâm, là tại bồi dưỡng cùng tiểu Bách Lâm ở giữa tình cảm a. Lấy trúc cơ tu sĩ thân phận tôn quý, muốn thị thiếp chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Nhưng muốn gặp được một vị tình đầu ý hợp bạn lữ, lại cùng phàm nhân đồng dạng gian nan. Dù sao, linh thạch lại nhiều cũng mua không được thực tình. Tại Bách gia lão tổ xem ra, Lý Bình rõ ràng chính là coi Bách Lâm là thành người yêu đối đãi, cũng không đội tại có được, mà là hưởng thụ sớm chiều ở chung dưới, tình cảm dần dần ấm lên cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vời, lại thích thú. Hắn âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới Lý đạo hữu là cái có tư tưởng, tính cách muộn tao người. Mấy tháng sau, Tiên Đảo Sơn Lý Bình đột phủ. Lý Bình cùng hàng xóm Hồ đại sư ngồi ở trong viện, một bên thưởng thức linh trà, một bên tán gẫu. Nhìn xem tại trong linh điền bận rộn Bách Lâm, Hồ đại sư đột nhiên lộ ra danh manh ý cười, "Lý đạo hữu, ngươi thị nữ này, tựa hồ vẫn còn tấm thân xử nữ à, cần lão phu giúp ngươi luyện chút linh đan bảo dược không?" Lý Bình nâng chán, nhưng trong lòng không khỏi chửi nhỏ, lão già hậm hẹm, rất hư. Hơn một năm nhiều, hắn kỳ thật đã dần dần đi ra sư phụ tạ thế trong bí thương. Sở dĩ còn không có nhận lấy Bách Lâm, chủ yếu là hắn mười phần hưởng thụ hiện tại giữa song phương ở chung không khí. Ngẫm lại, ngươi mỗi hoàn thành một hạng công việc, liền có một cái mỹ thiếu nữ dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn xem ngươi, trong ánh mắt tựa hồ muốn nói ca ca ngươi thật lợi hại a. Cảm giác kia, so trời rất nóng uống ướp lạnh có cả có lạ còn dễ chịu. Nếu quả như thật đột phá tầng kia quan hệ, hắn ngược lại cảm giác không có gì ý tứ. Ha ha, Hồ đạo hữu nói bừa. Lý Bình lắc đầu, không có liền vấn đề này tiếp tục sâu trò chuyện đi xuống ý nghĩ. Trước đó Hồ đại sư cũng thỉnh thoảng cầm Bách Lâm việc này nói bừa, nhưng chỉ cần Lý Bình cười ha ha, hắn cũng liền ngừng. Bất quá hôm nay Hồ đại sư nhưng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục mở miệng nói, "Lý đạo hữu, lão phu có cái mạo muội sự tình, hỏi ngươi cũng không thể tức giận." Lý Bình thầm nghĩ, biết mạo muội, ngươi cũng đừng hỏi. Bất quá hắn trên mặt nhưng như cũng duy trì mỉm cười, "Nói gì vậy, Hồ đạo hữu ngươi hỏi là được." "Tốt, vậy ta liền hỏi." Hồ đại sư ánh mắt trở nên hơi nghiêm túc chút, "Lý đạo hữu thế nhưng là chỉ đem nàng này coi như quản gia sai sự, cũng không cái khác dự định." Lý Bình không hiểu nhìn về phía Hồ đại sư, không biết hắn hỏi cái này là có ý tứ gì. Bị Lý Bình nhìn chằm chằm, Hồ đại sư ngượng ngùng mở miệng nói, "Ta cái kia đóng cửa tiểu đệ tử, từ khi vài ngày trước gặp qua ngươi thị nữ này về sau, liền luôn mất hồn mất vía." Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lý Bình thần sắc, mới tiếp tục nói, "Lão phu những ngày này quan sát, Lý đạo hữu là cái một ý tu hành, thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc người. Cho nên, nếu là Lý đạo hữu không có ý định nhận lấy nàng này, có thể tắt thành cho bọn hắn." Lý Bình không nghĩ tới, chính mình còn không có đánh Hồ đại sư đan lô chủ ý đây, đối phương đệ tử vậy mà trước đánh lên chính mình tiểu quản gia chủ ý ha ha. "Lưu Nguyên đúng không, ta nhớ kỹ ngươi." Yên lặng ở trong lòng đem cái này ý đồ cùng mình cướp đoạt thị nữ vật nhỏ ghi lại một bút, Lý Bình ngẩng đầu nhìn về phía Hồ đại sư, thần sắc nghiêm nghị nói, "Hồ đạo hữu đối ta hiểu lầm cũng quá sâu, ngươi coi ta là người nào?" Hồ đại sư lộ ra tiểu dung, còn tưởng rằng Lý Bình như thế nghĩa chính ngôn tử, là muốn thành nhân chi đẹp, có Lý Bình câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn kém chút chuẩn eo. Lý Bình trịnh trọng, "Ta cũng không phải là Hồ đạo hữu trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc người." Ngạch. Hồ đại sư ngượng ngùng lắc đầu, "Nếu không nói việc này." Bất quá trong lòng hắn nhưng không khỏi nhà rẽn. Loại sự tình này, ngươi có cần phải nói trịnh trọng như vậy sao? Buổi chiều, tại Bách Lâm hầu hạ, Lý Bình một hơi liên tục vẽ ra hai tấm hạ phẩm linh phủ, sau đó mới dừng lại. Nhìn thấy Bách Lâm sùng bái ánh mắt, nghĩ đến vào ban ngày cùng Hồ đại sư đối thoại, Lý Bình cảm thấy mình là thời điểm phải làm những gì. Chờ đợi thêm nữa, làm không tốt hắn tiểu Bạch Thái liền bị người khác hái đi. Lý Bình không phải cái thích lừa mình dối người người, hắn có thể rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng Hồ đại sư tiểu đồ đệ tại nhan giá trị bên trên chênh lệch. Vạn nhất thật bị cái này tiểu hoàng bao chui loạn, đến lúc đó hắn yếu đạo tâm bất ổn. Nghĩ tới đây, hắn chỉ vào trước mặt bồ đoàn gia hiệu tiểu quản gia nói, "Chế phủ thất đợi chút nữa lại thu thập, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ." Bách Lâm theo lời ngồi xuống, hồn nhiên ánh mắt có chút né tránh không dám cùng Lý Bình đối mặt. Lý Bình trực tiếp làm mở miệng hỏi thăm, "Hôm nay Hồ đạo hữu nói đến hắn tiểu đồ đệ rất ngưỡng mộ ngươi, hy vọng tác hợp các ngươi, ngươi là ý tưởng gì?" "Hồ đại sư tiểu đồ đệ?" Bách Lâm hơi kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó chính là không ngừng lắc đầu, "Ta không thích hắn, ta có người thích." Nói đến thích người, Bách Lâm vành tai đến gương mặt, trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói, "Ta thích tiền bối." Nghe được Bách Lâm trả lời, Lý Bình lộ ra tiểu dung, đưa tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Làm mình tay chạm đến thiếu nữ bả vai lúc, Lý Bình có thể cảm giác được, thiếu nữ như chạm điện run một cái nhưng lại cũng không có kháng cự, ngược lại chủ động gần sát hắn. Nghe trong ngực thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Lý Bình cũng không nhịn được có mấy phần hơi say rượu cảm giác. Hắn nhìn xem thiếu nữ con mắt, nhẹ giọng cười nói, "Ồ, vậy ngươi nguyện ý phục thị tiền bối sao?" Tiếng rơi xuống, trong ngực thiếu nữ toàn thân trần trụi bên ngoài làn da, trong chốc lát trở nên một mảnh đỏ bừng, nàng giống như từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh, "Ừm." Chương 67 riêng phần mình quyết định chương 67, riêng phần mình quyết định sáng sớm ngày thứ hai. Bách Lâm đã không còn đâm bím tóc, mà là trải lên búi tóc, đem đầu tóc lũng lên, cái này cũng đại biểu cho thân phận nàng biến hóa. Nhìn về phía Lý Bình ánh mắt bên trong, trừ bỏ sùng bái bên ngoài, còn nhiều thêm mấy phần hạnh phúc. Nàng nhàn nhạt hô, "Tiền bối." Tựa hồ là nghĩ đến tối hôm qua hình tượng, trên mặt của nàng lập tức lại bay lên một tầng hồng hạ. Lý Bình cười đưa nàng ôm vào lòng, không muốn hô tiền bối, về sau gọi ta Bình ca, phu quân đều có thể. Nói vừa xong, Lý Bình rất nhanh liền nghe được trong ngực thiếu nữ ngoan ngoãn đổi xưng hô hô, Bình ca. Lại qua mấy tháng, Hồ đại sư lại lần nữa đến đây bái phỏng. Nhìn thấy Bách Lâm lần đầu tiên, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức liền lộ ra ý cười, chúc mừng đạo hữu. Đúng rồi, Bình đan dược này liền đưa cho đạo hữu, chắc hẳn có thể thành đạo bạn tăng thêm trải qua trợ lực. Hồ đại sư trừng mắt nhìn, đem một bình màu đỏ đan dược đưa tới Lý Bình trong tay. Lý Bình trong miệng chối từ, trong tay lại là tốc độ cực nhanh đem đan dược thu vào trong chữ vật đại. Theo hắn biết, Hồ đại sư luyện chế cái này vạn diệu bổ dương đan tại tiên thành tu sĩ cấp cao bên trong, thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Một bên nhận lấy đan dược, Lý Bình một bên chào hỏi, Lâm Nhi, cho Hồ đạo hữu dâng trà. Từ khi đem Bách Lâm thu nhập trong phòng về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên chơi đùa bên ngoài, Lý Bình phần lớn thời gian vẫn như cũ tiêu vào chế phủ, luyện đan, trên tu hành. Bách Lâm nàng này mặc dù mới nếm thử trái cấm, nhưng lại cũng không tham ăn. Trừ bỏ quản lý linh điền, cùng nông gia tu sĩ giao dịch bên ngoài, nàng phần lớn thời giờ đều tại khổ tu. Mà đối với người một nhà, Lý Bình từ trước đến nay là không tiếp ban thưởng. Có Lý Bình sát người chỉ đạo tu hành, tăng thêm có đầy đủ tăng tiến tu vi đan dược phục dụng. Tại năm mới trước đó, Bách Lâm rốt cục đột phá luyện khí tầng 4, trở thành một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Năm mới đến thời khắc, Lý Bình khó được rút ra một ngày nhàn rỗi, cùng Bách Lâm tại trong phường thị đi dạo, vì nàng mua vài kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, cùng một kiện nhị giai pháp bảo. Không cần Bách Lâm mở miệng, hắn lại chủ động vung tay lên, để Bách Lâm thỏa thích là người nhà, hảo hữu chọn lựa lễ vật, hôm nay Lý tổng tính tiền. Có thể để Lý Bình im lặng là, cô gái nhỏ này vậy mà không chọn quý nhất, ngược lại chọn đều là chút hàng tiện nghi rẻ tiền. Lý Bình đành phải tự mình động thủ, vì nàng chọn lấy không sai biệt lắm 200 khối linh thạch tả hữu lễ vật. Hắn không phải cái người hẹp hỏi, nữ nhi của người ta đều đi theo nàng, tốn chút linh thạch tính là gì? Lại nói, có tỷ lệ thành công 100% nhất giai thượng phẩm luyện đan sư kỹ nghệ, cùng nhị giai trung phẩm chế phù sư kỹ nghệ mang theo, hắn hiện tại kiếm lấy linh thạch tốc độ nhanh đáng sợ. Hắn không kém linh thạch. Trở lại Tiên Đảo Sơn, một phen vuốt ve an ủi về sau, Bách Lâm như mèo con co quắp tại Lý Bình trong ngực, thận trọng đưa ra yêu cầu, "Bình ca, ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau về nhà sao?" Lý Bình nghe vậy, không chút do dự lắc đầu, nói đùa cái gì, đương nhiên không được. Không nói đến hắn còn có việc, năm mới trong lúc đó Đồng Chu hội mỗi năm một lần tụ hội cần hắn đến cử hành. Chỉ là âm thầm hư hư thực thực còn có người đang ngó chừng hắn, liền đợi đến hắn ra khỏi thành ra tay điểm này, liền để hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm ra khỏi thành. Nhìn thấy Lý Bình lắc đầu, Bách Lâm giữa lông mày không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Nàng vi diệu biểu tình biến hóa, tự nhiên không gạt được Lý Bình con mắt, cái này lập tức làm hắn tức giận, ngươi đây là biểu tình gì? Phản thiên, ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo dục một chút ngươi. Rộng lớn gian phòng bên trong, rất nhanh, răng ngà giường kẹt 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 có tiết tấu lay động. Không lâu sau đó, Bách Lâm vẫn là một mình đi theo Bách gia trưởng bối cùng nhau về nhà. Lại không xách Bách Minh Đức nhìn thấy Bách Lâm giữa lông mày phong tình biến hóa sau khi vừa thương xót vừa vui, hâm mộ nhất lại là cùng Bách Lâm không sai biệt lắm thời gian thành tiên những cái kêu Bách gia tu sĩ trẻ tuổi. Bọn hắn đang ở nhà trong tộc khổ cấp làm ruộng, hàng năm chỉ có thể đạt được gia tộc phát xuống điểm này đáng thương tài nguyên. Mà Bách Lâm đây, không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn đã trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ, mà lại xuất thủ hào phóng, ngay cả trong tộc những cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không thể cùng hắn so. Quá hâm mộ, Lý Tiền Bối còn thiếu quản gia sao? Tiên Đảo Sơn Đậu Phủ, thời gian qua đi một năm, Đồng Chu hội 7 người lại lần nữa tụ hội. Lý Bình ánh mắt đảo qua 6 người, tại quá khứ trong một năm, mọi người thu hoạch cũng còn không tệ. Trương Thiết tu vi thoại nguyện đột phá đến luyện khí 9 tầng, chỉ cần lại hoa 1-2 năm công phu cô đọng pháp lực, liền có thể tại trúc cơ đan phụ trợ hạ xung kích trúc cơ. Cổ Mộc Sinh, hắn ký tức cũng lớn mạnh không ít, khổ tu 2 năm, cách đột phá luyện khí 8 tầng đã là không xa. Trình Giao dựa theo nàng năm ngoái trong kế hoạch nói, đã thành công đột phá đến luyện khí 7 tầng, trở thành một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nàng có thể thành công đột phá, Lý Bình suy đoán nàng cái kia liếm cầu quản sự, hẳn là giúp không ít việc. Kỳ Hàn Mặc, luyện khí tầng 5 pháp lực ngưng luyện không ít. Đàng Phong, đột phá đến luyện khí tầng 5. Bạch Thành, vững chắc luyện khí tầng 4 cảnh giới, đang theo lấy luyện khí tầng 5 dạo bước tiến lên. Đương nhiên, những người khác biến hóa không lớn lắm, biến hóa lớn nhất chính là Đàng Phong. Năm ngoái hắn trong buổi họp nói muốn từ chức đi tiên thành bên ngoài sông sáo về sau, năm nay quả nhiên làm như vậy. Hắn hiện tại, trên người trường bào đã đổi thành không biết tên gia thú chế thành áo ngắn. Trên mặt cũng nhiều mấy vết sẹo, hẳn là đang sông đáng bên trong gặp phải nguy hiểm lưu lại. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tan thương, nói hắn trong khoảng thời gian này trải qua phức tạp. Duy chỉ có ánh mắt của hắn, giờ phút này lại sáng ngời như sao trời, tản ra trẻ sơ sinh quang mang. Hiển nhiên, với hắn mà nói, tại tiên thành bên ngoài sông sáo, so tại bên trong tòa tiên thành tu luyện thoải mái hơn, cũng càng thích hợp bản thân. Bất quá, dám ra khỏi thành sông sáo, liền muốn đối mặt tiên thành bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, Đàng Phong trên mặt kia mấy vết sẹo, chính là cảnh cáo. Nói không chừng ngày nào, hắn liền gặp được nguy hiểm bất lạc. Lý Bình là sẽ không ra thành đi cứu hắn, hắn tự nhận mình đã làm đủ nhiều, tại đủ khả năng tình huống dưới, hắn cho trong hội còn lại 6 người cung cấp không ít trợ giúp. Dưới loại tình huống này, nếu như còn có người chọc ra cái sọ lớn, muốn cầu hắn đi giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình. Theo thường lệ cho 6 người mỗi vị phân phát 2 bình dùng được đan dược, Lý Bình hỏi thăm về lần trước chưa hoàn thành hạng mục công việc. Cổ Mộc Sinh sau khi suy tính, chỉ định một vị cùng hắn quan hệ tương đối gần thân nhân, làm chính mình trong hội cống hiến người thừa kế. Trình Giao, chỉ định chính mình một vị hảo tỷ muội. Kỳ Hàn Mặc, hắn biểu thị chính mình tại tiên thành không có so trong hội 6 vị huynh muội càng thân cận người. Nếu như hắn bất hạnh xảy ra chuyện, hắn cống hiến liền chia đều cho trong hội những người còn lại. Cứ như vậy, những người còn lại có thể ít gánh vác một phần áp lực. Đàng Phong cuối cùng mở miệng, hắn nói mình là ăn trong thôn cơm trăm nhà lớn lên, trong làng trừ hắn ra đều là phàm nhân. Nếu như hắn bất hạnh bất lạc, có thể hay không mời đại ca đem hắn cống hiến số lượng trả lại cho hắn xuất sinh cái thôn kia bên trong người, coi như hắn cuối cùng sẽ giúp trong thôn một lần. Bao quát Lý Bình ở bên trong còn lại 6 người đều đồng ý hắn thỉnh cầu. Bởi vì Trình Giao đột phá đến luyện khí hậu kỳ, sau lần tụ hội này, trúc cơ quỹ ngân sách tổng ngạch đi tới 1740 khối linh thạch. Chương 68, Tam giai liệt tiễn điêu chương 68, Tam giai liệt tiễn điêu năm mới sau. Lý Bình hào hứng đội vàng đi tìm Hồ đại sư mua đan dược, kết quả lại bị đệ tử của hắn Phùng Khứ Phong cáo chi. Sư phụ của hắn tại năm trước đã mang theo tiểu sư đệ rời đi tiên thành, đi ra ngoài làm việc, có lẽ muốn 1-2 năm mới có thể trở về. Tiên Đảo Sơn bên trên, chỉ có hắn bị lưu lại giữ nhà. Nói đến đây, Phùng Khứ Phong trong giọng nói có chút cảm giác khó chịu, tựa hồ đối với sư phụ lệnh đợi có chút không vui. Không có gặp Hồ đại sư, Lý Bình cũng chỉ có thể mất hứng mà về. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Hồ đại sư làm gì đi? Bất quá cái này hiếu kỳ chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền bị hắn ném sau gáy, từ trở về tu hành đi. Trong ngay mắt, lại qua mấy tháng, xâm nhập Vân Vũ Sơn Mạch, khoảng cách Phong Lam Tiên Thành chừng mấy vạn dặm nơi nào đó giữa sơn cốc. Một đạo áo bào đen thân ảnh cùng một đạo áo bào đỏ thân ảnh ngồi xếp bằng, hai người cách rất gần, ước chừng chỉ có xa ba thước, tại đỉnh đầu của bọn hắn cao mấy chỗ, một tầng rưỡi thấu minh quang che lậy đem bọn hắn bao phủ trong đó. Nếu như từ không quan sát sơn cốc, lại phát hiện bọn hắn vị trí trống rỗng, căn bản ngay cả một tia khí tức người sống đều không có. Đột nhiên, quanh trên sơn cốc bầu trời vang lên như thiên thạch rơi xuống thanh âm, sau một khắc, một đoàn hỏa cầu thật lớn từ phía trên thung lũng bay qua, cái này đoàn hỏa cầu khổng lồ bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thần tuấn linh điệu hình dáng. Tản ra làm cho người kinh hãi khí tức, cái này linh điệu trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Trong sơn cốc hai thân ảnh, tại ngọn lửa linh điệu lúc bay qua ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cũng may bọn hắn bố trí ẩn nặc trận pháp có chút tinh diệu, cũng không bị cái này linh điệu phát hiện mánh khỏe. Áo bào đen thân ảnh chính là vị kia muốn lật bàn Diêm hộ pháp. Nhìn thấy linh điệu bay qua sơn cốc, hắn thấp giọng mở miệng, "Diệu tiên tử, đầu kia giống được liệt tiễn điêu đã ra ngoài săn mồi. Căn cứ ta mấy chục năm quan sát, cái này hai đầu tam giai liệt tiễn điêu chỉ ăn cách này ước 3000 dặm trong hồ lớn nghỉ lại một loại yêu xà. Xa như thế khoảng cách, cho dù lấy liệt tiễn điêu tốc độ vừa đi vừa về cũng muốn mấy canh giờ." Diệu tiên tử gật đầu biểu thị minh bạch, nhưng trong lòng vẫn như cũng là không nhịn được lo lắng. Theo nàng biết, cái này hai đầu liệt tiễn điêu, giống cái đầu kia thực lực là tam giai trung kỳ, giống được đầu kia càng là đạt đến tam giai hậu kỳ, chính là phương viên 10 vạn dặm bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Liền ngay cả Phong Lam chân nhân thân là kết đan chân nhân đều không dám trêu chọc bọn chúng. Nàng không nghĩ tới chủ nhân đứa cháu này lớn mật như thế, lấy hai người bọn họ một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ hậu kỳ thực lực như vậy. Đối phương lại dám đánh Vân Vũ Sơn Mạch bên trong cái này hai đầu liệt tiễn điêu chủ ý, mà lại rõ ràng là sớm có dự mưu bộ dáng. Hai đầu liệt tiễn điêu, tùy tiện cái nào một đầu, chỉ sợ nói ra ngọn lửa đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Bất quá lo lắng về lo lắng, lấy đối phương tại chủ nhân trong lòng địa vị, nàng cũng không dám tùy tiện cự tuyệt đối phương yêu cầu. Diêm hộ pháp gặp Diệu Nhu gật đầu, mới tiếp tục nói ra, đợi thêm một canh giờ liền động thủ. Đến lúc đó, mời Diệu tiên tử ngươi ở chỗ này phóng thích dụ dược đan, một khi đầu kia giống cái liệt tiễn điêu rơi xuống, liền lập tức kích phát trận pháp vây khốn nó. Bản giáo huyết vong thiên la trận pháp, phẩm giai cao tới nhị giai thượng phẩm, đem nó vây khốn một lát không thành vấn đề. Diệu Nhu nghe thấy lời ấy về sau, trong lòng cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đối phương lại muốn để nàng làm nguy hiểm như thế sự tình. Nhưng đón Diêm hộ pháp kia âm tàn, muốn nhắm người mà vẻ ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, được. Hắc hắc. Tiên tử cứ yên tâm đi. Ngươi là thúc thúc ta ái thiếp, ta cũng không dám đưa ngươi đặt địa phương nguy hiểm. Diêm hộ pháp cười hắc hắc, ngươi kích hoạt trận pháp vây khốn đầu kia liệt tiễn điêu về sau, liền lập tức đến cùng ta hội hợp, ta tự có biện pháp an toàn rời đi, cái này hai đầu xuất sinh lông lá cũng đừng hỏng lưu lại chúng ta. Tốt, ta hiện tại trước hết lặn xuống xuất sinh kia hang ổ phụ cận, cái này mai tiên cơ kính còn có dụ yêu đan ngươi nhận lấy, đợi chút nữa chờ ta tín hiệu, liền đưa lên dụ yêu đan. Diêm hộ pháp đang khi nói chuyện, khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ hòa làm một thể. Thiên cơ kính chính là tu tiên giới một loại cực kỳ đặc thù, chân quý dị bảo. Chia làm một viên chủ kính cùng nhiều mai phó kính, dù là cách xa vạn dặm, chỉ cần cầm trong tay chủ kính liền có thể cùng nắm giữ phó kính người cầu thông. Trái lại, nắm giữ phó kính người lại không cách nào chủ động liên hệ nắm giữ chủ kính người. Khi lấy được Diệu Nhu khẳng định hồi phục về sau, Diêm hộ pháp trực tiếp lấy ra một đầu đu sắc áo choàng phụ thêm, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mắt thường, thần thức đều không thể gặp lại hắn. Trận pháp lồng ánh sáng một cơn chấn động, Diệu Nhu biết, đây cũng là Diêm hộ pháp rời đi. Dù yêu đan, nhị giai thượng phẩm trận pháp huyết vong thiên là che lấp khí tức bí thuật, che lấp thân hình dị bảo, thiên cơ kính. Diệu Nhu trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, chủ nhân đối với hắn đứa cháu này cũng quá cưng chiều. Cùng so sánh, thân phận của nàng nói thật dễ nghe điểm là thị thiếp, thực tế địa vị lại cùng thị nữ không sai biệt lắm. Tại chủ nhân trong lòng địa vị, căn bản không có cách nào cùng đối phương so. Cầm trong tay màu đồng cổ phó kính, Diệu Nhu kiên nhẫn chờ, trọn vẹn qua khoảng một canh giờ. Trong tay nàng phó kính bên trên, hiện ra hai cái trường hạt đậu văn tự, đậu thủ. Diệu Nhu hít một hơi thật sâu, từ trong túi chữ vật lấy ra vừa rồi Diêm hộ pháp giao cho nàng bình ngọc, chợt lách người đã đi tới bố trí tốt huyết vong thiên la trận pháp vị trí, từ đó đổ ra một viên lớn chừng bàn tay, mặt ngoài tiên diễm ướt át đan dược. Trong lòng bàn tay nàng pháp lực bắn ra, trực tiếp đem đan dược bóp nát vẩy vào trên mặt đất. Huyết tinh bên trong hỗn hợp có ngọt mùi thơm ngát trong nháy mắt lấy sơn cốc làm trung tâm tràn ra, mà Diệu Nhu tại lúc này đã lại lần nữa tránh về giấu kín trong trận pháp, cầm trong tay một cây màu máu trận kỳ, khẩn trương nhìn xem nàng tung xuống dụ yêu đan vị trí. Khoảng cách Diệu Nhu ẩn thân sơn cốc, ước chừng 20 dặm vị trí, có một tòa cao vút trong mây vách núi. Tòa vách núi này chính là phương viên 10 vạn dặm bên trong bá chủ, hai đầu liệt tiễn điêu hang ổ chỗ. Mỗi ngày sáng sớm, tam giai thượng phẩm hùng điêu sẽ bay khỏi mở hang ổ đi săn, lưu lại thư điêu tại hang ổ giữ nhà. Trên vách núi, dọc theo người ra ngoài một khối to lớn vách đá dưới, đường kính trăm trượng, dùng các loại chân quý linh mục dựng thành bát hình điêu tổ bên trong. Một đầu thần tuấn linh điểu đang ngồi ở trong đó, nó hai cánh mở ra, chừng gần rộng 30 trượng, quanh thân bao phủ tôn quý bất phàm khí tức, kia màu đỏ lông vũ liền như là từng đoàn khiêu động ngọn lửa, cường kiện hữu lực móng đuốt giống như là đúc bằng bằng dòng, đủ để khai sơn phá thạch. Cái này chính là hai đầu liệt tiễn điêu bên trong, đầu kia tam giai trùng phẩm thư điêu. Chỉ là chẳng biết tại sao, đầu này thư điêu khí tức lại có chút suy yếu, dường như thụ thương. Đột nhiên, một cỗ đặc biệt mùi thơm truyền vào vách núi, liệt tiễn điêu trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, hắn trong con mắt hình như có hai đám lửa đang thiêu đốt. Mùi thơm càng thêm nồng đậm, liệt tiễn điêu đôi mắt bên trong dần dần hiện ra vẻ dãy rủa. Một lát sau, nó cuối cùng kháng cự không được mùi thơm dẫn dụ, thu hồi cánh chim từ tổ bên trong đứng lên. Lúc này tài năng nhìn thấy, tại dưới thân thể của nó, thình lình có một viên chừng một người cao màu đỏ trứng trứng. Chương 69, Thiên Lý Vô Tung Phủ chương 69, Thiên Lý Vô Tung Phủ trong xào huyệt. Đầu này giống cái liệt tiễn điêu vừa đi vừa về nôn nóng cất bước, khi thì nghiêng đầu nhìn về phía mùi thơm truyền đến phương hướng, khi thì ánh mắt rơi xuống tổ bên trong đỏ thâm trứng trứng bên trên. Hiển nhiên, từ căn nguyên bên trên, nó hoàn toàn kháng cự không được dụ yêu đan mùi thơm. Nhưng cùng lúc, cái này sinh hạ không lâu trứng trứng bên trong dựng dục con của nó, yêu thú trí tuệ mặc dù không có nhân loại cường đại như vậy, nhưng chính thủ hộ hải tử lại là bản tính. Hoa hoa. Giống cái liệt tiễn điêu khẽ đều, khoe miệng bên trong không ngừng chảy xuống màu lửa đỏ tiên dịch, cơ hồ sắp thành một đầu thẳng tắp dây nhỏ. Nó không cao trí tuệ bên trong, rất rõ ràng chính mình một nhà là rất lớn một phiến khu vực bên trong bá chủ, tại trong khu vực này, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh là bọn chúng một nhà đối thủ. Thậm chí vì biểu hiện ra nhà mình bá chủ địa vị, cùng chính mình chưa xuất sinh hải tử an toàn, bọn chúng có lẽ là trước đó liền cấm chỉ bất luận cái gì sinh mệnh tiến vào xào huyệt phụ cận. Mảnh này rộng lớn khu vực là độc thuộc về bọn chúng một nhà lãnh địa. Ta ăn kia mỹ vị trở lại, sẽ không có chuyện gì a, chỉ có ngần ấy thời gian. Giống cái liệt tiễn điêu đơn giản trong đại não, đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Rất nhanh, lý do này liền thành công thuyết phục chính nó. Túi đầu nhìn thoáng qua tổ bên trong trứng trứng, xác nhận không sai về sau, giống cái liệt tiễn điêu nhanh chóng xông ra xào huyệt, vỗ cánh bay về phía bên ngoài 20 dặm sơn cốc, nó có thể cảm ứng rõ ràng đến mỹ vị ngay tại vị trí kia. Giác khoảng cách 20 dặm, lấy liệt tiễn điêu tốc độ, cơ hội là chớp mắt là tới, hưng phấn kêu to, đầu này giống cái liệt tiễn điêu trực tiếp đã rơi vào trong sơn cốc. Dọc theo mùi, nó nhanh chóng bay nhẹ cánh, bay về phía Diệu Nhu bóp nát dụ yêu đan vị trí. Vâng. Thân dài hơn 10 trượng, dương cánh tiếp cận 30 trượng linh điểu rơi xuống mặt đất, đáng sợ động tĩnh, thậm chí ngay cả sơn cốc đều chấn động một cái chớp mắt. Ngay tại liệt tiễn điêu thò đầu ra, say mê mò về rơi là tả trên đất toái đan lúc, Diệu Nhu trong mắt lóe lên quả quyết, ngay tại lúc này. Một cái mắt, trong cơ thể nàng pháp lực như vỡ đê nước sông tràn vào trong tay trợ kỳ. Ông lấy liệt tiễn điêu làm trung tâm ngàn trượng phạm vi, lập tức huyết quang đại tác, từng đạo huyết quang từ trên mặt đất bắn ra đến, ở trên bầu trời kết nối thành một tuyến, tuyến tạo thành lưới, lưới càng dệt càng mật. Cuối cùng, huyết vong tiên la trận pháp thành hình, đem liệt tiễn điêu vây ở trong đó. Lúc này, liệt tiễn điêu cũng đã nhận ra không đúng, nó song trảo đập địa, phe phẩy cánh phóng lên tận trời, ý đồ xông ra trận pháp phạm vi. Có vang một tiếng, nó trực tiếp đụng trên huyết vong tiên la. Huyết vong tiên la một trận rung động, thành công chặn cái này vừa va chạm. Cách đó không xa Diệu Nhu nhìn thấy cảnh này cuối cùng yên lòng, nhưng nàng cũng biết bằng vào bộ này trận pháp là khốn không được liệt tiễn điêu quá lâu. Một khi cái này xuất sinh lông lá thoát khốn, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem trận kỳ cắm ở tại chỗ, không lo được thu về bộ kia giấu kín khí tức trận pháp, nàng hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi sân cốc, cấp tốc bay về phía liệt tiễn điêu xảo huyệt phương hướng, đi cùng Diêm hộ pháp hội hợp, sẽ cùng nhau thoát thân rời đi. Sau lưng trong sân cốc, truyền đến liệt tiễn điêu điên cuồng tiếng gào thét, cùng nó không ngừng va chạm trận pháp phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Cái này động tĩnh khổng lồ, cũng làm cho Diệu Nhu run lên phía dưới bay nhanh hơn. Mà liên tại giống cái liệt tiễn điêu bay xa xảo huyệt về sau, vách núi phụ cận mồ khối khu vực đột nhiên run, Diêm hộ pháp xốc lên che lấp thân hình u sắc áo choàng, cả người như báo bay tán loạn tiến liệt tiễn điêu trong xảo huyệt. Không lo được trong xảo huyệt mùi hôi thối, ánh mắt của hắn cấp tốc rơi xuống trong xảo huyệt một người cao trứng trứng bên trong. Tam giai liệt tiễn điêu trứng. Diêm hộ pháp trong hai con ngươi không khỏi lộ ra nét mừng, hắn trực tiếp móc ra một trương màu máu linh phủ dán tại trứng bên trên che lấp khí tức, sau đó lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi linh thú, đem cái này trứng trứng thu nhập trong đó. Tiếp lấy ánh mắt của hắn lại rơi xuống kia trăm trượng đường kính hình tròn tổ chim bên trên, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Dùng để dựng cái này tổ chim linh mục, rất nhiều đều là tam giai trở lên, có thể nói mỗi một cây tại ngoại giới đều là vô cùng chân quý thiên tài. Nhưng cũng tiếc chính là, những này linh mục đều bị liệt tiễn điêu lấy yêu lửa cùng ngọn núi lúc nóng làm một thể, căn bản hủy đi không xuống. Thú hổ, hắn cũng không đủ thời gian đi hủy đi. Vạn nhất làm trễ mãi thời gian các loại đến liệt tiễn điêu gấp trở về, liền đến không kịp rút đi. Yêu thú cấp 3 trứng tới tay, chuyến này đã đáng giá. Diêm hộ pháp thật sâu nhìn một cái kia giá trị liên thành tổ chim, lập tức không chút do dự hướng phía xảo huyệt bên ngoài bay đi. Ngay sau lưng cả tòa sơn cốc đều đang run rẩy, Diệu Nhu tựa hồ có thể nhìn thấy huyết vong thiên la đại trận run rẩy rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn giải thể hình tượng. Nàng liều mạng ra tốc phi hành. Trong ánh mắt của nàng, đã có thể nhìn thấy kia từ trong xảo huyệt sông tới áo bào đen thân ảnh. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nếu là tốc độ cao nhất phi độn, một canh giờ đủ để thoát ra mấy trăm dặm, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay càng là sơ kỳ tu sĩ mấy lần không thôi. Hai người tương đối mà bay, 20 km tốc độ, chỉ cần một lát liền có thể gặp nhau. Mà liền tại hai người bọn họ sắp gặp mặt thời điểm, xa xa trong sơn cốc, nương theo lấy một tiếng đáng sợ vang minh, một quả cầu lửa lấy tốc độ đáng sợ xông ra sơn cốc. Cảm ứng được con của mình bị trúng đi, Liệt Tiễn Điêu phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên, lực chú ý một nháy mắt liền bị trên bầu trời Diệu Nhu cùng Diêm Hộ Pháp hai người hấp dẫn. Nó trong nháy mắt vỗ cánh, hóa thành một đầu hỏa tuyến phóng tới hai người. Thế phải đem trộm đi nó hài tử tặc, sẽ thành mảnh nhỏ. Nó tin tưởng, lấy tốc độ của nó, hai cái này tặc tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng mắt thấy một giây sau, nó liền muốn xé nát hai người này. Có đột nhiên, nó chỉ thấy được kia áo bào đen thân ảnh, từ trong túi chữ vật lấy ra khắc ấn lấy phức tạp hoa văn 18 bên cạnh hình khối ngọc, sau đó, trực tiếp đem nó bóp nát. Không gian một cơn chấn động, hai người kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả khí tức nó đều lại cảm giác không tới. Ô ô Liệt Tiễn Điêu không ngừng bay tới bay lui, ở trên bầu trời lượn vòng lấy, ý đồ tìm tới kia trộm đi chính mình hải tử tặc. Có tất cả đều là vô ích, trên bầu trời chỉ có thể nghe được nó thê lương tiếng rên rỉ. Khoảng cách Liệt Tiễn Điêu xảo huyệt ngàn dặm bên ngoài nơi nào đó trong sân động, sớm bố trí trong trận pháp. Diêm Hộ Pháp ôm chưa tỉnh hồn Diệu Nhu, đột nhiên lóe ra hiện tại nơi này. Một cái lão đạo hạ đứng vững thân hình, nhìn xem trung ương trận pháp đã hóa thành mảnh vỡ khối ngọc, Diêm Hộ Pháp trong mắt lóe lên một vòng vẻ thương tiếc. Bọn hắn sở dĩ có thể thoát đi Liệt Tiễn Điêu truy sát, trong nháy mắt xuất hiện ở đây, đều là bởi vì sử dụng một kiện vô cùng chân quý ngọc phù, kỳ danh Thiên Lý Vô Tung Phù. Thiên Lý Vô Tung Phù có thể đưa đến cùng loại di động truyền tống trận hiệu quả, một khi sử dụng, liền có thể thuần gian truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm dự định vị trí. Chân quý như thế đảo mệnh linh phù, hay là hắn mạch này tổ tiên từ Đại Chu mang tới, Tây Hoang căn bản không có loại bảo vật này. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, ta không chỉ có lấy được một viên Tam giai Liệt Tiễn Điêu trứng, còn có thể thu hoạch được trong giáo ban cho kết đan linh vật, xung kích kết đan. Nghĩ tới đây, Diêm Hộ Pháp lại lộ ra mỉm cười. Hắn trực tiếp mở miệng nói, "Diệu Thiên Tử, còn xin ngươi mang theo cái này mai thú noãn trở về tiên hành, ta sẽ thông qua thiên cơ kính cáo chi ngươi, khi nào đem thú noãn phía trên linh phủ để lộ." Diệu Nhu kinh nghi nhìn về phía Diêm Hộ Pháp, "Diêm Hộ Pháp, ngươi không trở về tiên thành sao? Ta đi trước bắt một cái rùa đen." Nói đến đây, Diêm Hộ Pháp trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Chương 70, cổ truyền tống trận chương 70, cổ truyền tống trận Tiên Đảo Sơn trong đập phủ. Lý Bình cùng Trương Thiết tại đỉnh trong các ngồi đối diện nhau. Trương Thiết nghiêm nghị nói, "Lại ca, gần nhất cửa hàng bên trong nhận được yêu thú gia nhiều hơn không ít, theo những cái kia ra bán yêu thú gia tán tu nói, không biết vì cái gì, tiên thành phụ cận đê gia yêu thú gần nhất đột nhiên trở nên nhiều hơn." Đê gia yêu thú trở nên nhiều hơn. Lý Bình trong thần sắc cũng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là thú triều muốn bạo phát không thành? Phong Lam tiên thành xâm nhập Vân Vũ sơn mạch, tiên thành tu sĩ có thể dễ dàng hơn thu mạch Vân Vũ sơn mạch bên trong tài nguyên phong phú, săn giết yêu thú. Nhưng sự tình luôn luôn có lợi có hại. Tiên thành vị trí lớn nhất tệ nạn, chính là muốn trực diện Vân Vũ sơn mạch bên trong bộc phát thú triều. Yêu thú sinh sôi tốc độ kinh người, mỗi khi bên trong dãy núi sinh thái không chịu nổi nhiều như vậy yêu thú thời điểm, trong đó Tam giai yêu vương liền sẽ có ý thức hướng ra phía ngoài xua đuổi đê giai yêu thú. Đại lượng đê giai yêu thú từ Vân Vũ sơn mạch bên trong dũng mãnh tiến ra, liền hình thành thú triều. Lý Bình đi vào tiên thành thời gian không dài, mới hơn 20 năm, còn chưa trải qua thú triều. Bất quá hắn nhìn qua liên quan ghi chép, biết thú triều bên trong cơ bản đều là nhất giai yêu thú cấp 2 cũng không nhiều, về phần yêu thú cấp 3, cơ bản sẽ không xuất hiện. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, tiên thành có Tam giai trận pháp thủ hộ, nhất giai yêu thú cấp 2 làm chủ thể thú triều là không thể nào công phá. Cho dù là có như vậy một lượng đầu yêu thú cấp 3 công thành, chỉ cần Phong Lam chân nhân xuất thủ, đánh đổi khá nhiều, cũng có thể giữ vững. Cho nên coi như biết thú triều bộc phát, Lý Bình cũng không có vội vã tế như chạy. Chủ yếu là hiện tại ngoại giới khả năng còn có người từ một nơi bí mật gần đó trở lấy hắn ra khỏi thành, nếu như không phải yếu tố này, đối với hắn mà nói càng ổn thỏa cách làm, nhưng thật ra là rời đi trước tiên thành các loại thú triều trôi qua về sau trở lại. Lý Bình mở miệng nói, "Đúng rồi, đã hư hư thực thực thú triều bộc phát, ngươi căn dặn Đàng Phong một chút, để hắn trong khoảng thời gian này đừng ra thành." Đàng Phong từ khi từ đi linh thú viên chức vụ về sau, một mực một mình tại tiên thành bên ngoài sông sáo, bình thường vẫn còn tốt, nếu như thú triều bạo phát còn như thế sóng, kia xảy ra chuyện sát suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Trương Thiết gật gật đầu, "Đại ca yên tâm, nếu như nhìn thấy hắn, ta sẽ chuyển đạt." Cáo chi Lý Bình hư hư thực thực thú triều bộc phát sự tình về sau, Trương Thiết liền vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, Cổ Mộc Sinh đến đây bái kiến Lý Bình, hắn là mở cửa làm ăn, bình thường đối giá hàng mẫn cảm nhất. Hắn lo lắng nâng lên, gần nhất đê giai phụ lục, đan dược, pháp khí các loại vật phẩm giá cả đều tại nhỏ bước dâng lên, liền ngay cả các loại nguyên vật liệu giá cả cũng mơ hồ tại kéo lên. Hắn lo lắng tiên thành có lẽ có đại sự muốn phát sinh. Bất quá, làm từ Lý Bình trong miệng biết được, bên trong tòa tiên thành những biến hóa này, hư hư thực thực là thú triều muốn bộc phát thời điểm, hắn lập tức liền lộ ra vẻ kích động. Cổ Mộc Sinh thống mà nói, những gian thương này, khó trách giá hàng sẽ lên trướng, nguyên lai là bọn hắn tại đột hàng, từng cái đều nghĩ phát chiến tranh tài. Mắng xong về sau, hắn liền hướng Lý Bình đưa ra mượn linh thạch ý nghĩ, "Đại ca, lần này thú triều nếu quả như thật bộc phát, là một lần phát đại tài cơ hội a, hiện tại những cái kia đạt được nội tình tin tức người còn tại âm thầm hút hàng, chỉ cần chúng ta đi theo đồn hàng các loại đến thú triều bộc phát thời điểm lại bàn tháo, trong thời gian ngắn tối thiểu có thể kiếm được 7-8 thành lợi nhuận. Đại ca có thể hay không cho ta mượn chút linh thạch, đến lúc đó kiếm được linh thạch, ta cùng đại ca chia 3-7 sổ sách." Lý Bình im lặng, Hắn cái này tam đệ vừa rồi thống mạ gian thương sắc mặt còn tại trước mắt, làm sao hiện tại chính mình cũng muốn làm gian thương đâu. Nhưng không thể không nói, đây đúng là một cái phát tài cơ hội tốt, Lý Bình không rảnh cũng lười đi thao tác, đem sự tình giao phó cho Cổ Mộc Sinh phù hợp. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra 2000 linh thạch giao cho Cổ Mộc Sinh, đồng thời cũng không quên căn dặn hắn, thú triều sự tình chỉ là suy đoán, không muốn lên quá nhiều đòn bẩy. Cổ Mộc Sinh đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, yên tâm đi đại ca, trong lòng ta biết rõ. Trong lòng của hắn cũng đã đang suy tư dùng như thế nào đại ca mượn hắn khoản này linh thạch, cùng chính hắn vất vả nhiều năm góp nhặt linh thạch đến làm một bộ lớn. Con người khi còn sống bên trong, có thể thay đổi vận mệnh cơ hội có thể nói là ít càng thêm ít, hắn muốn hung hăng bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Ly Tiên Thành ước chừng vạn dặm nơi nào đó dưới mặt đất động rộng rãi. Đàng Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, hắn vốn là vì tránh né một đám có thể so với nhất giai hậu kỳ khát máu kiến, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, mới trốn vào cái này dưới đất động rộng rãi. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, hắn cuống quýt trốn cái này dưới đất trong động đá vôi vị trí, đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng bao phủ xuống, thình lình có một tòa tứ phía phong bế cung điện bộ dáng kiến trúc. Cơ duyên, vẫn là. Đàng Phong thận trọng ngự khí bay gần, vây quanh kia trận pháp bảo vệ cẩn thận điều tra. Cũng không lâu lắm, hắn liền thành công tại trận pháp bên ngoài cách đó không xa, phát hiện một bộ khô lâu, bộ khô lâu này cũng không biết chết bao lâu. Trên người pháp bảo nhìn như hào hảo, có chỉ là bị Đàng Phong lúc đi lại nhấc lên gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, kia thân trang trí lộng lẫy pháp bảo trong nháy mắt chấn động hóa thành tro tàn. Lại có người chết ở chỗ này, nơi này gặp nguy hiểm. Đàng Phong chấn kinh sau khi, cũng càng thêm cẩn thận. Kiên nhẫn đem toàn bộ hơn 10 dặm động rộng rãi đều cẩn thận kiểm tra xuống, hắn rốt cục xác định, cái này dưới đất trong động đá vôi cũng không có nguy hiểm. Lại lần nữa trở lại bộ xương khô kia trước mặt, Đàng Phong túi người hành lễ, tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Phát hiện trước tu động phủ trải qua, hắn đã không phải là lần thứ nhất. Cứ việc trước mặt vị tiền bối này đã chết, nhưng đã muốn lục soát đối phương lưu lại di vật, Đàng Phong vẫn là trước cáo cái tội, mặc dù đối phương hẳn là cũng không có khả năng nghe được chính là. Để Đàng Phong vừa vui lại thán chính là, hắn tử vị này khô lâu tiền bối trên thân tìm tới túi chữ vật, vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo, có trong đó rất nhiều linh thảo, đan dược lại đều đã biến chất không thể dùng. Pháp khí, linh phủ cũng tận đều đã mất đi linh tính. Chỉ có một thanh dài bằng bàn tay ngắn tiểu kiếm, đi qua không biết bao lâu tuế nguyện, đến nay vẫn như cũ linh tính 10 phần dáng vẻ. Ngoại trừ tiểu kiếm bên ngoài, Đàng Phong cũng rốt cuộc tìm được hư hư thực thực điều khiển cái này trận pháp bảo vệ lệnh bài. Hắn không có vội vã tiến vào trận pháp bên trong tìm kiếm bảo vật, mà là tại phụ cận đào cái hố, đem trên mặt đất khô lâu, cùng hắn rất nhiều di vật đều cho bảo, cũng coi là để vị tiền bối này nhập thổ vi ăn. Sau đó, hắn mới lấy ra trận pháp xuất nhập lệnh bài, cẩn thận tiến vào trong trận pháp. Tiến vào trận pháp bên trong, Đàng Phong theo thường lệ tại trận pháp tìm kiếm một mảnh, cuối cùng mới thận trọng đi vào kia cao lớn trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện, hắn lập tức bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến, cái này, đây là trong truyền thuyết truyền thống trận. Trong đại điện, xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một tòa cổ pháp bắt giác đài cao, bộ dáng cùng hắn nhìn qua mộ vốn tạp ký bên trong truyền thống trận giống nhau như lúc. Hơn nữa nhìn bề ngoài xem, truyền thống trận này rõ ràng là hoàn hảo. Truyền thống trận không biết thông hướng nơi nào, Đàng Phong một cái luyện khí tầng 5, đương nhiên không dám tùy tiện truyền tống đi qua. Ai biết truyền tống đi qua, gặp được cái gì? Hắn đem truyền tống trận chung quanh cẩn thận tìm tòi một lần. Nhưng làm hắn thất vọng là, trong trận pháp, ngoại trừ tòa này cổ pháp bắt giác bên ngoài truyền tống trận, đúng là không còn có cái gì nữa. Đàng Phong nhìn một cái truyền tống trận, không chút do dự rời đi, hồi tiên thành, mời đại ca tới cùng một chỗ thăm dò. Chương 71, thản nhiên chịu chết chương 71, thản nhiên chịu chết tiên thành phụ cận xuất hiện yêu thú tung tích càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp, không chỉ là tu sĩ, liền ngay cả ở tại tiên thành phụ cận phàm nhân đều trong lòng bất an. Phải biết tiên thành ở đây thành lập hơn 200 năm, phàm nhân tụ cư thành trấn, thôn xóm quay chúng quanh tiên thành từng vòng hướng ra phía ngoài phân bố, nhiều đời tán tu hậu duệ tại tiên thành phụ cận khai khẩn, sớm đã đem nơi này kiến thiết thành có yên vui. Nhân loại khai thác, kèm theo chính là yêu thú lui bước. Có lẽ lại đi qua mấy ngàn năm, tại nhân loại không tách ra thắt xuống, tiên thành thống trị khu vực có thể biến thành thích hợp phàm nhân sinh hoạt, sinh sôi thuộc địa, đến lúc đó cũng sẽ có một quốc gia ở chỗ này tạo dựng lên. Cho dù là hiện tại, tiên thành gần nghìn dặm bên trong, nhị giai trở lên yêu thú đều cơ hồ tuyệt tích. Các phàm nhân sở dĩ trong lòng bất an, nguyên nhân cũng rất đơn giản, yêu thú xuất hiện quá thường xuyên. Thậm chí có một ít vắng vẻ phàm nhân thôn xóm bị yêu thú hủy đi, cả thôn nhân đều thành yêu thú trong bụng chi vật. Cũng may liền tại bọn hắn bất an thời điểm, tiên thành ban bố cấp 2 thú triều dự cảnh, còn phái ra tu sĩ, đem tiên thành bên ngoài phàm nhân đều tiếp vận đến bên trong tòa tiên thành tạm cư tị nạn. Tiên thành có phi thuyền, lại có lớn dung lượng túi trữ vật, rút lui gặp tai họa phàm nhân tốc độ cực nhanh. Chỉ tốn không đến một tháng công phu, tiên thành phụ cận mấy trăm vạn phàm nhân, ngoại trừ số ít gặp bất hạnh yêu thú độc miệng bên ngoài, cái khác đều thành công tiến vào bên trong tòa tiên thành tị nạn. Thậm chí, liền ngay cả tiên thành địa bàn quản lý những cái kia luyện khí gia tộc, đều nhao nhao từ bỏ tổ địa, tạm thời trốn vào bên trong tòa tiên thành. Trong lúc nhất thời, ngoại thành cơ hồ kín người hết chỗ, chính là nội thành, cũng tại Phong Lam chân nhân an bài xuống, tràn vào đại lượng nạn dân. Đương nhiên, những phàm nhân này nạn dân đều thành thành thật thật đợi tại riêng phần mình được an bài chỗ ở, không dám ra ngoài để tránh va chạm trong thành tiên nhân. Dù sao, tiên thành tu sĩ tại rút lui thời điểm, cũng dùng lớn dung lượng túi chứa vật đem bọn hắn của nổi, lương thực đều mang ra ngoài. Bọn hắn sẽ không chịu đói, chỉ cần chờ lấy thú triều đi qua, lại cắt về các thôn, trùng kiến gia biên. Cấp 2 thú triều, mang ý nghĩa khẳng định sẽ có yêu thú cấp 2 xuất hiện, nhưng không xác định sẽ có hay không có yêu thú cấp 3 xuất hiện. Dưới loại tình huống này, những gia tộc kia người mạnh nhất chỉ có luyện khí kỳ tu tiên gia tộc, cách làm ổn thỏa nhất chính là từ bỏ tổ địa rút lui tiến tiên thành, tại tiên thành tu sĩ lãnh đạo dưới, cộng đồng đối kháng thú triều. Nhưng trúc cơ tiên tộc lại sẽ không cam tâm từ bỏ vất vả kinh doanh mấy đời tổ địa. Có trận pháp phụ trợ, một vị trúc cơ tu sĩ có thể nhẹ nhõm đối phó hai, ba đầu cùng gia yêu thú. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, trúc cơ tiên tộc không chỉ có thể nhẹ nhõm vượt qua thú triều, còn có thể thú triều bên trong rất có thu hoạch. Mà một khi tiến vào tiên thành, không chỉ có không người bảo vệ tổ địa sẽ bị yêu thú phá hư hầu như không còn, không biết phải hao phí nhiều ít tâm tư chủ kiến. Gia tộc còn muốn nhận tiên thành ước thúc, không thể không tiếp nhận đến từ tiên thành các hạng mệnh lệnh. An nhờ ở đầu, trở thành phá hôi, làm không tốt gia tộc nhận tổn thất sẽ lớn hơn. Bách gia chính là như thế, bọn hắn cũng không có giống những cái kia luyện khí gia tộc đồng dạng rút lui đến tiên thành đi tị nạn, mà là đem gia tộc tất cả phàm nhân đều tụ tập đến thủ hộ gia tộc linh mạch nhị giai trung phẩm trận pháp thủy mạc thiên hoa bên trong, chuẩn bị cố thủ gắng gượng qua trận này thú triều. Thậm chí, bách gia một chút gan lớn tu sĩ còn tạo thành đội săn yêu, chủ động xuất trận đi săn giết những cái kia lạc đàn đê giai yêu thú, thu hoạch tương đối khá. Tiên thành tuyên bố cấp 2 thú triều dự cảnh, cũng chính thức thổi lên chống cự thú triều kèn lệnh. Nương theo lấy số lượng khổng lồ tu sĩ tràn vào tiên thành, bên trong tòa tiên thành linh phủ, pháp khí, đan dược các loại có trợ giúp chống cự yêu thú bất tư, giá cả bắt đầu lên nhanh. Trong lúc này, Cổ Mộc Sinh chuyên môn tới qua một lần tiên đạo sơn, hương phấn cáo chi Lý Bình, hắn đã đem thú triều trước mua sắm các loại vật tư thừa dịp khủng hoảng thời điểm bán ra một nửa, tiền vốn thu hồi lại hơn phân nửa. Hắn lần này chính là đến đưa linh thạch cho Lý Bình, về phần còn lại một nửa vật tư, hắn đang chờ tình thế tiếp tục diễn biến. Tỷ như yêu thú bắt đầu công thành, hoặc là có yêu thú cấp 3 xuất hiện thời điểm, hắn sẽ đem còn lại một nửa vật tư hết thảy bán đi, đến lúc đó Lý Bình 2000 linh thạch biến thành 3500 linh thạch trở lên không thành vấn đề. Một tháng liền kiếm được 1500 khối linh thạch, điều này cũng làm cho Lý Bình cảm khái, vẫn là làm tài chính đến tiền nhanh. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là đi theo phát chút ít tài, chân chính kiếm lợi lớn vẫn là những cái kia đã sớm bắt đầu độn hàng người. Mông gia tổ địa, Mông gia lão tổ nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này thao tác, con mắt liền không nhịn được híp thành một nhà. Hắn phát giác được khả năng thú triều muốn bộc phát về sau, nhanh chóng điều động trong gia tộc trúc cơ ra khỏi thành tìm hiểu trực tiếp tin tức, lại thông qua Mông Thanh Diệp hiểu rõ đến bên trong tòa tiên thành bộ tình báo. Sau đó liền quả quyết đột hàng, trước đó không lâu giá hàng đạt đến đỉnh phong về sau, hắn bắt đầu xuất hàng thu về linh thạch, Mông gia lần này thú triều bên trong kiếm một món hời đã là chú định sự tình. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy lần này thú triều kết thúc sau trong vòng trăm năm, Mông gia thế lực kịch liệt bành trướng hình tượng. Nghĩ đến hình tượng này, hắn liền không nhịn được trong lòng kích động. Nhưng bây giờ, hắn lại tận lực duy trì mặt ngoài trên mặt bình tĩnh, bởi vì hắn ngay tại gặp khách. Ngồi tại trong sảnh cùng Mông gia lão tổ trò chuyện chính là Vương gia lão tổ. Từ khi 2 năm trước Vương Tinh Duy liên tiếp sử dụng 2 viên trúc cơ đan trúc cơ thất bại về sau, Vương gia cảnh ngộ liền ngày càng sa sút. Thậm chí, bởi vì là hắn càn cương độc đoán, đem 2 viên trúc cơ đan đều cho Vương Tinh Duy. Rất nhiều tộc nhân trong âm thầm bắt đầu đoán trách vị lão tổ này, chỉ trích hắn lấy bản thân chi tư tổn hại toàn cả gia tộc lợi ích. Bọn hắn cho rằng nếu như lúc ấy biến thành người khác trúc cơ, nói không chừng liền thành. Vương gia lão tổ đối với gia tộc bên trong mấy lời đồn đại nhảm nhí này, tuy có nghe thấy, nhưng lại đã không rảnh đi để ý hắn dự cảm đến chính mình sống không được mấy năm, cho nên hắn bức thiết hy vọng tại còn lại mấy năm này thời gian bên trong, vì gia tộc lại làm những gì, để gia tộc tại chính mình sau khi chết, không đến mức suy bại xuống dưới. Hiện tại, tiên thành gặp được thú triều xung kích, hắn rốt cục chờ đến cơ hội này. Hai người nói chuyện phiếm một chút, Vương gia lão tổ nói thẳng ra ý đồ đến, "Mông Minh, ta chuẩn bị từ đi bí pháp các quản sự chức vụ, đi tiền tuyến đối kháng thú triều." Mông gia lão tổ nghe vậy có chút giật mình nhìn về phía hắn, "Ồ, Vương Minh thân thể của ngươi, không bằng hảo hảo tĩnh dưỡng." Ha ha. Vương gia lão tổ lắc đầu, "Ta xung kích hậu kỳ thất bại bản nguyên bị hao tổn, trừ phi có thể được đến kia mấy loại trong truyền thuyết bảo vật, nếu không cũng liền nhiều sống tạm 2 năm thôi, tính dưỡng thì có ích lợi gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mông gia lão tổ, thản nhiên mở miệng nói, "Ta đã quyết định muốn chiến tử lần này thú triều bên trong, dùng ta chết là Vương gia tranh đến một phần ân vinh." Mông gia lão tổ quá sợ hãi, "Cái này, tuyệt đối không thể a, làm sao đến mức này?" "Ý ta đã quyết, Mông huynh ngươi không cần quên ta." Vương gia lão tổ mở miệng nói, "Chúng ta hai nhà tổ tiên đều là Thiên Huyền Tông thời kỳ lão nhân, đi theo chân nhân rút lui về sau, lại tại thành lập tiên thành sự tỉnh bên trên lập công, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thế hệ giao hảo. Sau khi ta chết, Vương gia những cái kia hậu bối, còn xin đạo hữu giúp ta trông nom một phen." Mông gia lão tổ nhìn thấy hắn thản nhiên ánh mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ là thở dài một tiếng, "Ai, lúc đầu nếu là ngươi thành công sau khi đột phá kỳ, hai người chúng ta liên thủ đủ để áp chế Đái Tàng Du. Thôi thôi, ngươi yên tâm đi thôi, Vương gia có ta trông nom." Vương gia lão tổ gặp lão hữu đáp ứng, lúc này mới lộ ra ý cười, bàn giao lập nghiệp tộc hậu sự tới. Tại trong chuyện này, hắn cho rằng tự mình làm là một tên trúc cơ tu sĩ, chiến tử tại tiên thành chống cự thú triều bên trong, là bởi vì công hy sinh, có thể được đến chân nhân chú ý, mà chân nhân là cái trọng tình người. Bởi vậy, một đoạn thời gian rất dài bên trong, cho dù có người muốn đối phó Vương gia, cũng không dám quang minh chính đại xuất thủ. Đời này của hắn, có lẽ là một chút chuyện sai, nhưng hắn làm ra hết thệ cũng là vì gia tộc. Mặc kệ tộc nhân, ngoại nhân ý kiến gì hắn không thẹn với lương tâm. Chương 72, Tây Hoang chi chủ chương 72, Tây Hoang chi chủ tới gần dưới mặt đất động rộng rãi lối vào vị trí. Đàng Phong thân ảnh chợt vẫn xuất hiện ở đây, lồng ngực của hắn vị trí thình lình có một đầu nghiêng dài vết thương. Nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời, đoán chừng kia một chảo liền không chỉ là lưu lại vết thương, mà là trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa. Một bên miệng lớn thở hổn hển, Đàng Phong một bên từ trong túi chứa vật lấy ra dược phân hướng trên vết thương ngược lại, để vết thương cầm máu khép lại. Không thích hợp, chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Đàng Phong hồi tưởng đến chính mình dọc theo con đường này tao ngộ, trong lòng vẫn là không nhịn được nghĩ mà sợ. Trước đây không lâu, hắn rời đi dưới mặt đất động rộng rãi không đi ra bao xa, liền bị một đầu thử yêu phát hiện, hắn thật vất vả thoát khỏi đầu kia thử yêu, rất nhanh lại gặp một cái bích văn nện. Hắn tiến vào dưới mặt đất động rộng rãi trước còn rất tốt, có thể ra đến về sau, làm sao nơi này liền biến thành khắp nơi yêu thú man hoang chi địa rồi? Mà lại, Đàng Phong nhớ lại trước đó tao ngộ, trong lòng càng cảm giác không đúng, những cái kia yêu thú giống như là tận lực ngăn chặn hắn về tiên thành phương hướng, không cho phép hắn rời đi nơi này. Chỉ cần hắn đi trở về, liền không gặp được yêu thú, mà một khi có can đảm tiến lên, liền sẽ không ngừng có yêu thú xuất hiện. Trên lồng ngực của hắn nghiêng dài vết thương, chính là một cái sơ sẩy bị cái kia bích văn nện lợi chảo lôi ra tới. Hô, Đàng Phong thở phi phò, nhưng trong lòng tại cấp tốc suy tư. Tiến vào hang thẳng đến rời đi, trong lúc đó từng bức họa không ngừng tại trong đầu hắn tránh về, hết thảy đều rất bình thường, ngoại trừ. Đợi cho khí tức dần dần bình phục lại, Đàng Phong đột nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, Vân Vũ Sơn mạch bên trong cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đã không cách nào rời đi, vậy ta ngay ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian đi, nơi này đã có thể bố trí một tòa trận pháp bảo vệ, khẳng định có linh mạch tồn tại. Hắn lẩm bẩm, dù sao biết ta mất tích, đại ca khẳng định sẽ tìm đến ta. Đại ca thế nhưng là kết đan tu sĩ, những này yêu thú tuyệt đối ngăn không được hắn. Dứt lời, hắn vậy mà thật dễ dàng lấy đứng dậy, liền muốn đi tìm kia linh mạch chỗ, nhìn đã là làm xong bế quan lâu dài chuẩn bị. Vừa đứng dậy một cái mắt, trong đầu của hắn lại trực tiếp vang lên một đạo âm lanh thanh âm, hắc hắc. Tiểu tử, lão phu đề nghị ngươi vẫn là không muốn lựa chọn ở chỗ này bế quan cho thỏa đáng. Ai? Người nào? Đột nhiên như thế, Đàng Phong không khỏi giật mình kêu lên, hắn vội vàng hướng nhìn xung quanh, ý đồ tìm tới thanh âm nói chuyện nơi phát ra. Không cần tìm tiểu tử, lão phu bây giờ đang ở trong cơ thể ngươi. Âm thanh kia lại vang lên, nhưng lần này nói lời lại càng thêm dọa người, để Đàng Phong tóc gáy dựng đứng, trong lòng càng là không ngừng kêu khổ. Cương tự làm chính mình trấn định lại, Đàng Phong cẩn thận mở miệng vấn hỏi, tiền bối là ai? Không biết van bối có gì có thể là tiền bối ra sức. Hắc hắc tiểu tử, trước đây không lâu chúng ta không phải mới thấy qua, mà lại ngươi còn đem lão phu thi cốt chôn. Âm lanh thanh âm không chút nào giấu giếm, lời nói ra lại là khiến Đàng Phong suy đoán rốt cục tìm được chứng minh. Âm lanh thanh âm không đợi Đàng Phong phản ứng, lại mở miệng nói, yên tâm đi tiểu tử, lão phu đã sớm chết đi, liền ngay cả hồn phách cũng tiêu tán hơn phân nửa, muốn làm vị tu cũng không được, hiện tại tồn tại chỉ là một tia tàn hồn thôi, đối ngươi không có nửa điểm uy hiếp. Đàng Phong cẩn thận ứng phó, tiền bối kia. Hắc hắc, tiểu tử, ta nếu là ngươi liền sẽ không hỏi, lại lề mề xuống dưới, mạng nhỏ sợ là cũng bị mất. Âm lanh thanh âm tựa hồ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lão phu cảm ứng được một đầu yêu thú cấp 3 chính bay về phía nơi này, không biết ngươi vị kia kết đan đại ca có hay không biện pháp lập tức chạy đến cứu ngươi. Nghe vậy, Đàng Phong không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, yêu thú cấp 3, ngươi bây giờ duy nhất đường sống chính là thông qua kia chuyển tống trận rời đi nơi này. Âm lanh thanh âm thản nhiên nói, nếu như chờ đến kia yêu thú cấp 3 chạy tới, chính là muốn đi cũng không kịp. Đàng Phong hít một hơi thật sâu, mới thử thăm dò mở miệng vấn hỏi, tiền bối, không biết kia chuyển tống trận một bên khác là nơi nào? Tới. Âm lanh thanh âm tựa hồ cũng có chút gấp, tiểu tử ngươi nói làm sao nhiều như vậy, nếu ngươi không đi lão phu cũng muốn đi theo ngươi không may, lão phu chỉ có thể nói cho ngươi, truyền tống trận phía kia rất an toàn. Theo âm lanh thanh âm nhắc nhở, Đàng Phong cũng nghe đến bầu trời xa xa bên trong kia như thiên thạch rơi xuống to lớn thanh thế, cùng đối mặt cao giai sinh mạng thể, không tự chủ run rẩy cảm giác. Hắn biết, hắn đã không có lựa chọn. Không nói đến đại ca chỉ là trúc cơ sơ kỳ, coi như hắn thật là kết đan, hiện tại cũng căn bản không kịp cứu hắn. Đi. Đàng Phong rất nhanh làm ra quyết định, tin lão gia hỏa này một lần. Hắn nghĩ rất minh bạch, lão quỷ này nói lời nửa thật nửa giả, nhưng hắn đúng là đã mất đi đoạt xá năng lực, nếu không cũng sẽ không theo chính mình nói nhảm nhiều như vậy. Nếu như mình bị yêu thú cấp 3 giết, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Truyền tống trận phía kia đại khái xuất hẳn là an toàn. Siêu, hắn trực tiếp rút vào dưới mặt đất động rộng rãi, cấp tốc chạy về phía truyền tống trận phương hướng. Mà liên tại hắn tiến vào động rộng rãi không lâu, một đầu dương cánh gần 40 trượng ngọn lửa thần điểu cũng rơi vào động rộng rãi lôi vào. Nhân loại, là bọn hắn trộm đi con của ta. Liệt Tiễn Điêu trong mắt lóe ra vẻ cừu hận, lập tức nó không chút do dự chen vào trong động đá vôi, kia cứng rắn nham thạch, tại nó hoàng kim đúc thành lợi chảo trước mặt, liền như là đầu hũ yếu ớt. Một đường mạnh mẽ đâm tới, Liệt Tiễn Điêu rất nhanh liền bay vào dưới mặt đất trong nham động. Sau đó nó liền thấy, tại đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng bảo vệ dưới, một đạo ánh sáng mông lung trụ phóng lên tận trời, nó lúc trước cảm ứng được nhân loại khí tức, cũng tại lúc này chậm rãi biến mất. Hoa Liệt Tiễn Điêu đông nhiên há miệng, kinh khủng nhiệt độ cao ngọn lửa theo nó trong miệng phun ra, trực tiếp đem trận pháp bảo vệ, cao lớn cung điện cùng trong đó truyền tống trận hết thảy đốt thành hư vô. Tại chỗ chỉ còn lại một đám cho tàn. Nơi nào đó xa xôi khu vực, đồng dạng hình dạng và cấu tạo cổ pháp bắt dắt trên truyền tống trận. Đàng Phong thân ảnh dần dần xuất hiện, cuối cùng ngưng là thực thể, không lo được truyền tống đưa đến cảm giác khó chịu, hắn vội vàng dò xét hoàn cảnh xung quanh, lại phát hiện chính mình ngay tại một sơn đen mà hắt trong huyệt động. Phát giác bốn phía cũng không có nguy hiểm, Đàng Phong mở miệng nói, tiền bối hiện tại có thể nói cho ta đây là chỗ nào? Còn có tiền bối thân phận a? Âm lanh thanh âm nụ cười quỷ quệt lấy nói, hắc hắc. Cho dù ngươi không hỏi, lão phu cũng muốn nói, dù sao, lão phu còn cần ngươi đi giúp ta làm một số việc. Lão phu thân phận so với ngươi tưởng tượng còn muốn tôn quý được nhiều, thậm chí ngay cả toàn bộ Tây Hoang đều là phân cho lão phu đất phòng, lão phu trên lý luận chính là Tây Hoang chủ nhân. Bất quá vậy cũng là chuyện quá khứ, hiện tại bộ này quỷ bộ dáng, ngươi xưng hô lão phu Minh Dương là đủ. Về phần nơi này a, chính là Đại Chu, Tây Hoang chi chủ, Đại Chu. Đàng Phong kiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Minh Dương thanh âm còn tại trong đầu của hắn tiếp tục vang lên, năm đó, lão phu bởi vì một ít nguyên nhân, bị ép thề tiến về Tây Hoang khối kia hoang vu chi địa, lại vĩnh viễn không trở về Đại Chu. Ha ha, lão phu đều phát hạ như thế thề độc, bọn hắn lại vẫn không chịu buông tha lão phu, âm thầm cho lão phu hạ độc, khiến lão phu rơi xuống tình cảnh như thế. Lúc trước để cho an toàn, lão phu mệnh lệnh dưới trướng tu sĩ xuyên qua Hán Hải đi Tây Hoang, chính mình thì một mình thông qua trước truyền thống trận hướng. Bất quá là năm đó lão phu dùng để khống chế những cái kia thủ hạ thủ đoạn quá mức độc ác, hiện tại thành bộ dáng này, ngược lại căn bản không dám xuất hiện tại những cái kia thủ hạ trước mặt, đến mức bây giờ lại không người có thể dùng. Tiểu tử, lão phu đưa ngươi một cơ duyên to lớn, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lão phu, đừng nói chút cơ, coi như kết đan, kết anh đều không phải là không có cơ hội. Kết anh. Đàng Phong hít sâu một hơi, bất quá hắn nhưng không có lập tức tin Minh Dương vẽ bánh. Giờ phút này, trong đầu của hắn nghĩ đến một chuyện khác, những cái kia yêu thú đều là lão quỷ này dẫn tới đi, buộc ta không thể không thông qua truyền tống trận đào tẩu. Hiện tại một chỗ khác truyền tống trận bị hủy diệt, ta cũng trở về không đi. Minh Dương tiền bối, vậy ta hiện tại nên làm cái gì? Đàng Phong cười khổ một tiếng, mở miệng vấn hỏi. Ha ha, trước học được Đại Chu ngôn ngữ, lại tìm cái địa phương tu hành đi, tu vi của ngươi thực sự quá thấp. Chương 73, Bách Gia Cầu Viện. Chương 73, Bách Gia Cầu Viện hưu. Đột nhiên, Cao Tích Sơn phụ cận vang lên một trận bén nhọn thét dài, trăm dặm đều biết. Giờ phút này, tất cả Bách Gia tu sĩ bên ngoài săn giết yêu thú, tại tổ địa ngồi xuống tu hành, đang chiếu cố linh thảo linh thú, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái này bén nhọn dự cảnh âm thanh, theo thứ tự là trong tộc đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ lúc mới có thể vang lên. Tiếng gào vang lên về sau, Bách Gia nghị sự điện bên trong liên tiếp không ngừng có tu sĩ đến, có tư cách tiến vào nghị sự điện nghị sự, cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn vừa đi vào trong điện, lập tức liền thấy đã sớm chờ trong điện lão tổ cùng tộc trưởng, bọn hắn liền vội vàng hành lễ, bái kiến lão tổ, tộc trưởng. Bách Gia lão tổ trên mặt cũng không còn là bình thường hòa ái dễ gần, mà là biến thành một mảnh nghiêm nghị, đối mặt tộc nhân hành lễ, hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, còn tại Cao Tích Sơn luyện khí hậu kỳ tộc nhân liền đến đủ. Ngồi xếp bằng, tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng Bách Minh Đức, bức thiết muốn biết chuyện gì xảy ra. Bách Minh Đức hướng Bách Gia lão tổ ném đi ánh mắt hỏi thăm, đạt được lão tổ đáp ứng phía sau mới nghiêm nghị mở miệng, "Chư vị, ta Bách Gia đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, theo bên ngoài trinh sát tộc nhân truyền về tình báo, có một đám từ năm đầu yêu thú cấp 2 cùng mấy ngàn con đê gia yêu thú tạo thành thú triều ngay tại tuân hướng Cao Tích Sơn." Hắn ngưng trọng nói, "Chúng ta có lẽ muốn trực diện thú triều." "Trời ạ, năm đầu yêu thú cấp 2, tại sao có thể có như thế lớn thú triều? Cao Tích Sơn vị trí vắng vẻ, bọn chúng tại sao lại hướng phía Cao Tích Sơn mà đến? Chúng ta bây giờ rút lui hướng Tiên Thành còn kịp sao? Yêu thú cấp 2 nhiều lắm, cái này thú triều không phải chúng ta Bách Gia có thể ngăn cản." Nghe được Bách Minh Đức, đang ngồi Bách Gia tộc người nhất thời sôi trào. Yêu thú cấp 2 mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng chiến đấu bản năng cũng không thấp, lại thêm cường đại thân thể, lực chiến đấu của bọn nó hoàn toàn có thể cùng trúc cơ tu sĩ cùng so sánh. Bách Gia chỉ có lao tổ một vị trúc cơ tu sĩ, cho dù có trận pháp địa lợi, cũng nhiều nhất có thể đối phó 2 đến 3 đầu yêu thú cấp 2. Nhưng bây giờ, chọn vẹn tới 5 đầu yêu thú cấp 2, bọn hắn lấy cái gì đi kháng? Yên lặng. Bách Gia lão tổ đột nhiên âm thanh mở miệng, khiến trong điện trực tiếp an tĩnh lại. Bách Minh Đức lắc lắc đầu nói, thú triều mấy canh giờ sau sẽ tới, hiện tại rút lui đã tới đã không kịp, nếu quả như thật từ bỏ trận pháp trốn hướng Tiên Thành, chỉ sợ ta tộc muốn hạp tộc hủy diệt, trong chúng ta đại đa số người cũng muốn tán thân miệng thú. Ta cùng lão tổ thương lượng qua. Bách Minh Đức liếc nhìn đám người, chúng ta Bách Gia muốn thủ vương Cao Tích Sơn. Nghe được Bách Minh Đức nói như vậy, đang ngồi trong đám người, lập tức liền có người không nhịn được muốn mở miệng nói cái gì. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, thủ vương Cao Tích Sơn có thể nói là một con đường chết, thừa dịp hiện tại thú triều còn không có tuân đi qua, Bách Gia vẫn có thể rút lui. Đương nhiên, rút lui điều kiện tiên quyết là từ bỏ trong tộc tất cả phàm nhân. Chỉ rút lui tu sĩ, mặc dù vẫn sẽ có tổn thương, nhưng có lao tổ tại, bọn hắn nói không chừng có thể giữ lại trong tộc một bộ phận tinh hoa. Có phàm nhân cũng là nhà mình tộc nhân, đi theo tòa các vị có thiên ti vạn lũ quan hệ, nói ra khẳng định phải gây chúng nộ, câu nói này bọn hắn cuối cùng không có dám nói ra. Bách Minh Đức cũng biết bọn hắn ý nghĩ, hắn cũng không có mở miệng nói cái gì, mà là trở lấy lao tổ lên tiếng. Ta biết trong các ngươi có người muốn chạy trốn, nhưng bây giờ thú triều còn chưa tới, chúng ta những tu sĩ này liền mặc kệ phàm nhân chính mình chạy, về sau Bách Gia thanh danh liền xấu. Bách Gia lão tổ đục ngầu ánh mắt liếc nhìn qua tất cả người, ai còn dám đem nữ nhi gả cho Bách Gia, chạy trốn về sau, các ngươi còn có mặt mũi lại về Cao Tích Sơn sao? Tổ tiên phấn đấu 200 năm cơ nghiệp, cứ như vậy ném đi. Hắn vừa nói ra, nguyên bản còn muốn đào tẩu mấy vị tu sĩ, rối rít túi đầu. Gia tộc tu sĩ, hết thảy lấy gia tộc làm trọng, sẽ không giống tán tu như thế kỷ, bọn hắn có thể vì gia tộc hy sinh hết thảy, cho dù là tính mạng của mình. Mấy người này lúc trước muốn chạy trốn, cũng không phải là vì mình đảm bệnh, mà là vì bảo tồn gia tộc sinh lực. Bách Gia lão tổ lúc này lại mở miệng nói, đối mặt thú triều, ta Bách Gia cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, đem gia tộc nội tình đều lấy ra, chống đỡ 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Nhìn thấy các tộc nhân cảm xúc vẫn là không cao, hắn lại cho các tộc nhân ăn viên thuốc an thần, mà lại sớm tại mấy năm trước, tiên thành trúc cơ tu sĩ Lý Bình Lý Đạo Hữu đã đáp ứng làm ta Bách Gia khách khanh trưởng lão. Ta đã phái gia tộc nhân tiến đến tiên thành hướng Lý Đạo Hữu cầu cứu các loại Lý Đạo Hữu đến, có 2 vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, đủ để ngăn trở cái này đợt thú triều. Quá tốt rồi. Lão tổ mưu tính sâu xa. Nghe được còn có trúc cơ kỳ ngoại viện, tất cả Bách Gia tộc người mới nhao nhao tinh thần đại chấn. Trong lúc nhất thời, trong điện bi quan cảm xúc đều tiêu tán không ít. dựa theo lão tổ phân phó, các tộc nhân đều tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình chống cự thú triều. Bạch Minh Đức mới lo lắng hỏi, lão tổ, ngươi nói Lý Tiền Bối sẽ đến không? Chỉ có hắn cùng lão tổ mới biết được, Lý Bình cái này khách khanh trưởng lão, trên thực tế chỉ đáp ứng mượn tên tuổi cho bọn hắn dùng. Bọn hắn nghĩ mời đối phương xuất thủ, không chỉ cần phải đánh đổi khá nhiều, còn phải đối phương đồng ý mới được. Bạch gia lão tổ lắc đầu, khó mà nói, bất quá lần này nếu có hai vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn Cao Tích Sơn, kỳ thật cũng không tính cỡ nào nguy hiểm, lại thêm tiểu Bạch Lâm cùng hắn quan hệ, chúng ta lại tùy ý hắn ra điều kiện, có lẽ. Nói đến đây, Bạch gia lão tổ đột nhiên lắc đầu, thôi, phó thác cho trời đi, nếu như Lý đạo hữu không chịu đến, kia chính là ta Bạch gia mệnh số đến. Nếu là trận pháp bị phá, ngươi liền xuất lĩnh lấy trong tộc tu vi tại luyện khí trung kỳ trở lên, tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống tu sĩ trốn hướng tiến hành. Ta sẽ dẫn lĩnh những người khác, liều tính mạng đi ngăn cản yêu thú, cho các ngươi tranh đến một chút hy vọng sống. Bạch Minh Đức trong mắt chứa nhiệt lệ, vâng, lão tổ. Cao Tích Sơn ngoài mấy chục dặm, Diêm Hộ Pháp hất lên kia ẩn tàng thân hình áo choàng, nghiêng nhìn đã toàn lực khởi động đại trận, ánh mắt lộ ra rằng kế đạt được chi sắc. Những này yêu thú đều là hắn tận lực dẫn tới. Hắn mặc dù đã có cùng tiên thành lật bản thủ đoạn, tựa hồ không cần đến lại đi siêu hồn Lý Bình hiểu rõ đái tang du tình huống, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn linh giác nhưng vẫn là không ngừng cảnh báo, tựa hồ chính mình kế hoạch còn có bị lộ bộ dáng. Hắn lập tức nghĩ đến, chính mình lúc trước vì câu Lý Bình ra khỏi thành bố trí rất nhiều thủ đoạn, một khi nhấp bàn, đến lúc đó cũng lãng phí, hiện tại không dùng thì phí. Thế là mới có hắn dẫn yêu thú tiến đánh Cao Tích Sơn, câu Lý Bình ra khỏi thành nửa kế. Hắn cười lạnh nói, ha ha, ngươi cầm Bách gia nhị giai trung phẩm linh mục, lại thu Bách gia nữ tu, hiện tại Bách gia gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ, ngươi có thể không đến à? Trên thực tế, cây tiên nhị giai trung phẩm tử văn mục, hay là hắn lúc trước giả trang tán tu bán cho Bách gia. Tiên Đào Sơn, Lý Bình độc phủ. Sáng sớm đã có người tới quấy rầy hắn. Một vị Bách gia luyện khí hậu kỳ, vừa thấy được hắn liền vội vàng quỳ xuống, Lý Tiền Bối, cầu ngươi mau cứu ta Bách gia. Bách Lâm đứng ở một bên, giờ phút này cũng là một mặt lo lắng. Chương 74, nhị giai bạo viêm phủ chương 74, nhị giai bạo viêm phủ nhìn thấy Bách gia luyện khí hậu kỳ té nhào vào trước mặt mình, Lý Bình không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi Bách gia sự tình, có quan hệ gì với ta? Lúc trước hắn cùng Bách gia lão tổ cùng gia chủ Bách Minh Đức nói xong, hắn mượn chính mình trúc cơ tu sĩ tên tuổi cho Bách gia dùng, đồng thời tại có người đến hỏi thăm thời điểm, không phủ nhận việc này. Về phần cái khác, một mực không có quan hệ gì với hắn. Nhưng dù sao Bách Lâm còn tại bên cạnh, Lý Bình cũng không phải cái hoàn toàn người vô tình, xem ở Bách Lâm trên mặt mũi, hắn vẫn kiên nhẫn mà nói, ngươi trước, kỹ càng chuyện gì, nói nghe một chút đi. Tên này Bách gia luyện khí hậu kỳ, nghe được Lý Bình phân phó, vội vàng đứng lên, đem Bách gia gặp phải nguy cơ nhanh chóng nói một lần. Bởi vì trong lòng quá mức lo lắng, hắn nói có chút thất linh bất lạc, lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng đại thể tình huống Lý Bình là nghe rõ ràng. Tại thú triều bên trong, Bách gia lựa chọn cố thủ Cao Tích Sơn, kết quả hiện tại vận khí không tốt, năm đầu tương đương với trúc cơ kỳ yêu thú cấp 2 xuất lĩnh lấy đàn thú bao vây Cao Tích Sơn. Đối mặt dạng này quy mô đàn yêu thú, Bách gia căn bản không cách nào chống cự, cho nên Bách gia lão tổ phái ra người trước mắt này đến đây cầu cứu, hy vọng chính mình có thể đi Cao Tích Sơn hỗ trợ cứu Bách gia một lần. Đương nhiên, cái này bận bịu không giúp không, chỉ cần trợ Bách gia vượt qua diệt tộc nguy cơ, điều kiện có thể mặc hắn sách. Nghe vậy, Lý Bình chỉ là lắc đầu, thú triều nguy hiểm như vậy tình huống dưới, để hắn ra khỏi thành đi là Bách gia chống cự thú triều, hắn là sẽ không đi. Nhìn đối phương miêu tả không phải rất nguy hiểm, tựa hồ hắn chịu đi, có hắn cùng Bách gia lão tổ liên thủ, có thể 100% giữ vững Cao Tích Sơn dáng vẻ. Nhưng người nào biết sẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh? Vạn nhất có yêu thú cấp 3 xuất hiện làm sao bây giờ? Thú hồ, Bách gia nói để hắn tùy tiện nhắc tới điều kiện, trên thực tế hắn đối Bách gia cũng không có cái gì tố cầu. Bất quá, khi ánh mắt đảo qua một bên lo lắng Bách Lâm, hắn lại không khỏi thở dài một tiếng. Bách Lâm người nhà đều tại Cao Tích Sơn, một khi Cao Tích Sơn trận pháp bị thú triều công phá, người nhà của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng giờ phút này nóng nảy trong lòng có thể nghĩ. Một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, Lý Bình cuối cùng làm không được ý chí sắt đá, không cách nào không lọt vào mắt Bách Lâm tồn tại. Suy tư một lát, Lý Bình làm ra quyết định, hắn nhìn về phía Bách gia luyện khí hậu kỳ lắc đầu nói, ta vừa đột phá không lâu, bản thân công pháp lại không am hiểu đấu pháp, cho nên không có cách nào tiến về Cao Tích Sơn trợ giúp quý tộc chống cự thú triều. Nghe được Lý Bình cự tuyệt, tên kia Bách gia luyện khí hậu kỳ trên mặt không khỏi lộ ra bi thương chi sắc. Bách Lâm thì là nhìn về phía Lý Bình, trong mắt có khẩn cầu. Lý Bình cười nói, ta mặc dù không thể đi Cao Tích Sơn, nhưng cũng không có nghĩa là không thể trợ giúp Bách gia. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra 5 tấm màu đỏ linh phù, Bách gia luyện khí hậu kỳ cùng Bách Lâm ánh mắt đều bị hấp dẫn. Lý Bình không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp giải thích nói, cái này 5 tấm nhị giai trung phẩm bạo viêm phù là thật lâu trước đó, ta tại trong chợ đen mua được, một khi kích phát, uy năng tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích, có cái này 5 tấm linh phù tương trợ, hẳn là cũng có thể giải Bách gia chi vây quanh. Bạo viêm thuật là nhị giai trung cấp pháp thuật, bình thường là trúc cơ trung kỳ tu sĩ tài năng học được. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ coi như học được, nhưng thi triển một lần, liền sẽ hao hết sạch hơn phân nửa pháp lực, lại không cách nào khống chế phương hướng, độ chính xác, chỉ có thể làm pháo hoa ném. Thì càng không cần nói, đem pháp thuật phong ấn đến linh phủ ở trong loại này độ khó cao thao tác. Cho nên dưới tình huống bình thường, muốn vẽ nhị giai trung phẩm linh phủ, ít nhất phải có trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi. Bất quá Lý Bình là một ngoại lệ, hắn có truyền thừa chi thụ gia trì, chỉ cần Mông Thanh Diệp hiểu được vẽ nhị giai trung phẩm linh phủ, hạn chế phủ sát xuất thành công đều là 100%. Có thể nói, tại chế phủ kỹ nghệ bên trên, hắn đã là trò giỏi hơn thầy. Đi qua mấy năm bên trong, mặc dù luyện đan tu hành chiếm cứ hắn phần lớn thời gian, nhưng nhị giai trung phẩm linh phủ Lý Bình cũng hội chế 70-80 tấm, hỏa hệ linh phủ, bạo viêm phủ cùng lôi hệ linh phủ, cự lôi phủ không sai biệt lắm các một nửa. Tại hắn nắm giữ tất cả nhị giai trung phẩm linh phủ bên trong, hai loại linh phủ lực sát thương là mạnh nhất. Lúc đầu nhị giai trung phẩm linh phủ là Lý Bình át chủ bài, không tiện hướng ra phía ngoài lộ ra, nhưng bây giờ Bách gia gặp được diệt tộc nguy cơ, Bách Lâm ở bên cạnh dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem hắn hoàn toàn không xuất thủ, cũng có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Lý Bình cho Bách gia người đến 5 tấm bạo viêm phù cũng cường điệu, đây là hắn tại trong chợ đen mua được. Đa tạ tiền bối ban thưởng phù. Cảm thụ được linh phù bên trong kia ẩn ẩn tán phát uy áp, Bách gia luyện khí tu sĩ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười, hắn không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền phong hồi lộ chuyện. Chuyến này mặc dù không có mời đến Lý tiền bối xuất thủ, nhưng có thể được đến 5 tấm nhị giai trung phẩm linh phù, nói không chừng cũng có thể giúp gia tộc vượt qua nguy cơ. Đương nhiên, tốt nhất tình huống vẫn là Lý tiền bối nguyện ý tiến về Cao Tích Sơn tọa trấn, bất quá nhìn Lý Bình thái độ kiên quyết bộ dáng, hắn cũng biết đây là không thể nào sự tình, là lấy cũng không còn cơ cầu. Hắn lúc này cung kính nói, "Lý tiền bối, vạn bối cái này cáo tử, ngày sau Bách gia tất có hậu báo." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Bách Lâm lại hô, "Lục thúc, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Bách gia luyện khí hậu kỳ nghe vậy, không khỏi sửng sở, nhưng lại nghe được Bách Lâm lại mở miệng, bất quá câu nói này lại không phải nói với hắn, mà là nói với Lý Bình. Bách Lâm hai mắt đẫm lệ đỏ bừng, nhìn về phía Lý Bình, "Phu quân, ta nghĩ về Cao Tích Sơn các loại đến thú chiều qua trở lại được không?" Lý Bình ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, nhìn thấy chính là nàng quật cường khuôn mặt, cùng toàn cảnh là vẻ chờ mong. Tựa hồ là đang chờ mong ý trung nhân của nàng, có thể chân đạp thất thải tường vân, chờ nàng cùng nhau trở lại Cao Tích Sơn, đuổi đi những cái kia ghê tởm yêu thú, bảo hộ người nhà của nàng. Nhưng để nàng thất vọng là, Lý Bình lại chỉ là khẽ thở dài một tiếng sau nhẹ gật đầu, "Tốt, trên đường chú ý an toàn." Cảm ơn phu quân." Bách Lâm cố nén không cho nước mắt cút ra đây, nói xong câu đó, quay người lại sau nàng cũng không nén được nữa trong lòng ủy khuất, nước mắt như mưa rơi xuống. "Bách Lâm đi." Lý Bình sở dĩ không có ngăn cản, cũng là biết ngăn cản vô dụng. Hắn lý tính phân tích cho rằng, Cao Tích Sơn có mấy trăm vị tu sĩ, lại có trúc cơ kỳ lão tổ tọa trấn, Bách gia lão tổ chỉ cần không đốc, dựa vào hắn cho 5 tấm bạo viêm phù tập trung hỏa lực tiêu diệt từng bộ phận, trực tiếp đánh giết hai đầu trở lên yêu thú cấp 2. Cao Tích Sơn hoàn toàn không có nguy hiểm. Nhưng Bách Lâm người nhà, bằng hữu đều tại Cao Tích Sơn, thời khắc đứng trước tử vong nguy hiểm, quan tâm sẽ bị loạn, nàng có thể nghe lọt Lý Bình lý tính phân tích sao? Trừ phi trói lại nàng không cho nàng trở về, nếu không Lý Bình cũng không có lựa chọn khác. Về phần mình cùng nhau tiến đến Cao Tích Sơn, cái này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Ngay cả Cao Tích Sơn đều có 5 đầu yêu thú cấp 2 xuất hiện, lần này thú triều tựa hồ không bình thường lắm a. Lý Bình yên lặng thầm nghĩ. Lập tức hắn lại nghĩ tới ra ngoài Hồ đại sư, trong lòng không hiểu toát ra cái ý nghĩ, hắn không phải là đã sớm biết thú triều bộc phát sự tình, cho nên sớm tế nhuyễn chạy đi. Quá không đủ bằng hữu, đi đường đều không gọi ta cùng một chỗ. Xa xa nhìn xem Bách gia luyện khí hậu kỳ cùng Bách Lâm hai người, tại Bách gia lão tổ tiếp ứng dưới, thuận lợi tiến vào trong trận pháp. Một thân hắc bảo diêm hộ pháp nhịn không được chửi ầm lên, cầm người ta linh mục, thu nữ nhi của người ta, chỗ tốt cẩn thận, người ta gặp được diệt tộc nguy cơ lại không đến giúp bận điệu, đây là người làm sự tình. Hại ta đợi uổng công nhiều ngày như vậy, xuất sinh, thật sự là xuất sinh a. Nhưng mắng xong về sau, hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi, hắn không rảnh tiếp tục ở chỗ này thủ xuống dưới. Chương 75, tin chết chương 75, tin chết Bách Lâm đi theo Bách gia đi cầu cứu vị kia luyện khí hậu kỳ rời đi về sau. Lý Bình cũng rốt cục cảm nhận được thú triều tiến đến không khí khẩn trương. Cổ Mộc Sinh, Trương Thiết thỉnh thoảng sẽ đến Tiên Đào Sơn, hướng hắn báo cáo có quan hệ thú triều mới nhất tin tức. Nghe nói, hiện tại luyện khí kỳ các tu sĩ đã hoàn toàn không dám ra thành, bởi vì tiên thành phụ cận, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú cấp 2 xuất hiện, thậm chí có chút yêu thú cấp thấp mò tới tiên thành bên cạnh. Đối với các tu sĩ tới nói, đánh giết yêu thú về sau, có thể thu hoạch yêu thú trên người các loại vật liệu đổi lấy linh thạch, cho nên bọn hắn nóng lòng săn giết yêu thú. Mà yêu thú đây, cũng xem luyện hóa thiên địa linh khí nhập thể, cải thiện thể chất các tu sĩ là mỹ thực chân tu, một khi gặp được tu sĩ, tất muốn nuốt chi cho thông khoái. Cấp thấp tu sĩ, nếu như gặp phải yêu thú cấp 2, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại, cấp thấp tu sĩ đều thành thật đợi tại bên trong tòa thiên thành, liền ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng không dám đơn độc hành động, mà là tổ đội liên thủ săn giết yêu thú cấp 2. Linh Bảo Các. Diệu Nhu nhìn lên trời cơ kính nổi lên hiện ra to như hạt đậu bát tự, liền tranh thủ Diêm Hộ Pháp giao cho nàng liệt tiễn điêu chứng từ trong túi chứa vật lấy ra ngoài, bóc đi dán tại mặt ngoài màu máu linh phủ. Lập tức liền yên lặng chờ. Mà liền tại Diệu Nhu để lộ linh phủ trong chớp nhoáng này, xa xôi Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu, ở trên trời không ngừng xoay quanh hai đầu thần tuấn linh điểu, cũng đột nhiên đưa ánh mắt về phía tiên thành chỗ, bọn chúng cảm ứng được chính mình hậu duệ huyết mạch vị trí. Hoa, hoa. Trong mắt lóe lên một tia cừu hận, hai đầu liệt tiễn điêu kêu to một tiếng, đồng thời quay lại phương hướng hướng phía tiên thành phương hướng bay đi, một bên phi hành, một bên lấy kêu to phát ra tín hiệu. Những cái kia bị bọn chúng trục xuất khỏi đến, vì chúng nó tìm kiếm hậu duệ nhất giai, yêu thú cấp 2, cũng tại lúc này nghe được tín hiệu về sau, lung lay đầu, nhao nhao hướng phía tiên thành hội tụ tới. Tiên Đảo Sơn Độc Phủ. Cổ Mộc Sinh đi đến vừa đi bên cạnh vui sướng hài lòng mà nói, "Đại ca, đại hỷ sự a, yêu thú cấp 3 xuất hiện, vẫn là hai đầu. Ta đã thừa dịp hôm nay khủng hoảng thời điểm, đem tất cả đồn hàng đều vứt hết." "Ừm." Lý Bình gật gật đầu, hào hứng lại không cao. Cổ Mộc Sinh đem một túi chứa vật linh thạch giao cho Lý Bình trong tay, thanh âm bên trong là không nhịn được kích động, "Đại ca, lần này ngươi 2000 linh thạch, hết thể kiếm lời 1600 linh thạch tả hữu, đã nói xong ba chúng ta bảy mở, đại ca ngươi thuần lợi nhuận là 1200 linh thạch, đều ở nơi này, cũng không tệ lắm. Nghe được số lượng, Lý Bình lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, trong thời gian ngắn liền kiếm lời 60 tả hưu, đây là một cái rất khoa trương lích lợi. Chỉ sợ Cổ Mộc Sinh đều không có hắn kiếm nhiều lắm, dù sao, Cổ Mộc Sinh tiền vốn so với hắn ít. Đem linh thạch thu hồi, Lý Bình ngược lại hỏi tới yêu thú sự tình, ngươi nói yêu thú cấp 3, vẫn là hai đầu. Dạng gì? Cổ Mộc Sinh lúc này mới cười ha hả đem kia hai đầu yêu thú cấp 3 miêu tả dưới, Lý Bình cũng lập tức từ hắn kể rõ bên trong, nhận ra cái này hai đầu yêu thú cấp 3 là một loại tên là Liệt Tiễn Điêu Phi Cầm yêu thú. Kia hai đầu yêu thú cấp 3 còn muốn công kích trận pháp, bất quá chân nhân mang theo Tiểu Thanh Long tự mình xuất thủ, đánh lùi kia hai đầu yêu thú. Cổ Mộc Sinh thần sắc có chút hưng phấn, đem chiến đấu tràng diện nói rất sống động. Thật giống như kia đánh lui Liệt Tiễn Điêu không phải Phong Lam chân nhân, mà là hắn. Bất quá Lý Bình từ sự miêu tả của hắn bên trong, lại mơ hồ phát giác được Phong Lam chân nhân đối mặt cái này hai đầu tam giai Liệt Tiễn Điêu lúc kiêng kỵ. Từ đầu đến cuối, Phong Lam chân nhân đều không dám rời đi trận pháp quá xa, mà là tùy thời chuẩn bị độn về thành bên trong. Nhưng cũng không kỳ quái, Phong Lam chân nhân đầu kia tam giai tiểu thanh long, trên thực tế là một đầu thanh mãng tự nhiên bị điêu loại yêu thú khắc chế, đối mặt Liệt Tiễn Điêu, thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Lại nói, có tiên thành trận pháp làm hậu thuẫn, Phong Lam chân nhân cũng không cần thiết mạo hiểm. Hai đầu Liệt Tiễn Điêu xuất hiện mấy lần, cũng bị Phong Lam chân nhân chụp cách thời điểm, tâm tình của mọi người vẫn còn tương đối ổn định. Tất cả mọi người cho rằng, cái này hai đầu Liệt Tiễn Điêu tại tiên thành không chiếm được lợi ích về sau, sẽ rất mau rời đi. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là, trọn vẹn thời gian nửa tháng, cái này hai đầu Liệt Tiễn Điêu mỗi ngày đều sẽ tới nếm thử công kích đại trận, lại tiên thành trùng quanh tụ tập nhất giai yêu thú cấp 2, cũng càng ngày càng nhiều. Lý Bình bởi vì tò mò, cũng đi thăm một lần Phong Lam chân nhân khu gia Liệt Tiễn Điêu chiến đấu. Phong Lam chân nhân là một vị người mặc màu trắng cung trang, lấy mạng che mặt cao gầy nữ tu, pháp bảo của nàng là một kiện hẹp dài xanh ngọc cái rủi. Xanh ngọc cái rủi tại Phong Lam chân nhân điều khiển dưới, tản ra mịt mờ quang mang, lấy tốc độ đáng sợ ở trên bầu trời xuyên qua. Tiểu Thanh Long là một đầu thân dài gần 40 trượng màu xanh đại mãng, trên thân từng mảnh to bằng miệng chén lân phiến, dưới ánh mặt trời, như phỉ thúy óng ánh sáng long lanh, loan thoáng còn có thể nhìn thấy trên đầu của nó có hai cái trống lớn bao, lộ ra cực kỳ thần dị. Mà cùng các nàng chiến đấu, thì là hai đầu như cỡ lớn máy bay ném bom quanh quẩn trên không trung to lớn màu đỏ phi cầm. Hình ảnh chiến đấu cũng cực kỳ rung động, kia hai đầu Liệt Tiễn Điêu ý đồ công kích hộ thành trận pháp, mà Phong Lam chân nhân cùng Tiểu Thanh Long thì không ngừng ngăn cản bọn chúng. Trên bầu trời không ngừng vang lên đáng sợ tiếng nổ đùng đoảng, tiếng va đập. Chỉ bất quá Tiểu Thanh Long đối mặt chính mình tiên địch, lại có vẻ có chút khiếp nhược, chủ chiến lực vẫn là dựa vào Phong Lam chân nhân. Phong Lam chân nhân trôi này xanh ngọc cái rủi pháp bảo cũng không biết là lai lịch gì, hai đầu Liệt Tiễn Điêu căn bản không dám tiếp xúc, chỉ là xa xa tránh đi. Nhìn thấy hai đầu Liệt Tiễn Điêu tại Phong Lam chân nhân quấy nhiều dưới, không cách nào công kích đến hộ thành trận pháp. Lý Bình cũng coi là yên tâm, hắn thản nhiên trở lại Tiên Đạo Sơn, tiếp tục bế quan tu hành. Nhưng không có qua mấy ngày, Trương Thiết nhưng lại tìm tới cửa, hướng hắn báo cáo gần nhất tình hình chiến đấu. Nguyên lai kia hai đầu Liệt Tiễn Điêu sở dĩ không chịu rời đi, trên thực tế là đang chờ đê giai yêu thú đến. Đại lượng nhất giai yêu thú cấp 2 đến Phong Lam Tiên Thành về sau, hôm qua rốt cục bạo phát trận đầu đại chiến. Trên bầu trời là Phong Lam chân nhân cùng Tiểu Thanh Long, dựa vào lấy hộ thành trận pháp liên thủ kéo dài hai đầu Liệt Tiễn Điêu. Trên mặt đất thì là đại lượng luyện khí tu sĩ, tại tiên thành trận pháp phụ trợ hạ cùng lượng lớn đê giai yêu thú chiến đấu. Về phần trúc cơ tu sĩ thì là tại mặt đất cơ động, phụ trách giải quyết những cái kia sen lẫn trong đê giai yêu thú trong đám yêu thú cấp 2. Một trận chiến này, một mực tiếp tục đến hôm nay sáng sớm mới xem như kết thúc, yêu thú đối mặt hộ thành trận pháp, tử thương vô số không nói, tu sĩ cũng không ít chiến tử. Thậm chí chiến tử tu sĩ bên trong, còn có hai vị trúc cơ tu sĩ. Nghe được có trúc cơ tu sĩ chiến tử, Lý Bình cũng có chút chấn kinh, bất quá khi Trương Thiết nói cho hắn biết kia chiến tử hai tên trúc cơ tu sĩ thân phận về sau, hắn lại kinh ngạc sau khi, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hai tên chiến tử trúc cơ tu sĩ bên trong một người trong đó, chính là vị kia đã từng lừa hắn 100 linh thạch vương gia lão tổ. Lý Bình chỉ có thể nói, chết tử tế. Trương Thiết hồi báo xong tương ứng tình báo về sau, liền vội vội vàng rời đi. Mà tại Trương Thiết sau khi rời đi không bao lâu, hắn lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Người tới một bộ màu xanh bánh ngắn, tướng mạo luôn vui vẻ động lòng người, chính là đã từng tặng cho Lý Bình phủ bút Mông Thanh Diệp Mông Tiên tử. Vừa thấy được Lý Bình, Mông Thanh Diệp liền vội vội vã mở miệng, "Lý đạo hữu, Thanh Diệp này tới là có việc muốn nhờ." Chương 76, Mông Thanh Diệp thỉnh cầu chương 76, Mông Thanh Diệp thỉnh cầu có việc muốn nhờ. Trong lòng nghi hoặc, Lý Bình trên mặt vẫn là cười đem Mông Thanh Diệp dẫn vào đỉnh trong các, hai người ngồi đối diện nhau. Chỉ là bởi vì tiểu quản gia đi, lại không người pha trà. Bất quá Lý Bình biết Mông Thanh Diệp là cái có bệnh thích sạch sẽ người, lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng liền rất ghét bỏ phòng cho thuê quản sự pha trà. Là lấy không dâng trà, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Lý Bình nhìn về phía Mông Thanh Diệp, cười nói, ban đầu ở hạ vừa đột phá thời điểm, dù chưa có thể gia nhập tiên thành, nhưng lại đến tiên tử tặng bút, nhân tình này tại hạ một mực nhớ kỹ, tiên tử có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, lúc trước Đái Tang Du không cho ta gia nhập tiên thành sự tình, ta cũng không có quên. Cho nên ngươi đưa tặng ta phù bút, nhân tình này ta nhớ được, nhưng nếu như muốn để cho ta làm quá khó xử sự tình, ta là sẽ không làm. Mông Thanh Diệp cười khổ một tiếng, hiển nhiên là nghe rõ ràng hắn bên ngoài chi ý, nàng lắc đầu liên tục nói, Thanh Diệp đưa tặng đạo hữu phù bút, là vì đền bù tự thân sai lầm, làm sao lại dùng cái này đến thỉnh cầu nói bạn hỗ trợ đây. Nói đến đây, nàng tiếp tục nói ra, Lý đạo hữu cũng nên biết, trong khoảng thời gian này bộ phát thú triều về sau, tiên thành đối pháp khí, linh phù, khôi lỗi, đan dược các loại tư nguyên nhu cầu lượng rất lớn, nhất là linh phủ, đan dược cái này tiêu hao phẩm, hàng tồn tiêu hao rất nhanh. Mà ta làm tiên thành phụ trách quản lý hậu cần người, đối mặt chiến đấu bộ cửa tu sĩ lượng lớn nhu cầu, hiện tại cũng là 10 phần đau đầu. Mông Thanh Diệp nói đến đây, nhìn về phía Lý Bình, Thanh Diệp lúc này mới không thể không tìm tới cửa, hy vọng đạo hữu có thể tạm thời buông xuống tu hành, chuyên môn là tiên thành vẽ linh phủ. Biết là chế phủ, Lý Bình lúc này mới yên lòng lại. Nếu như Mông Thanh Diệp là muốn để hắn tham dự đối mặt thú triều chiến đấu, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, hắn mới mở miệng nói, "Thiên tử ngươi cũng là nhị giai phụ sư, phải biết nhị giai linh phủ vẽ cực kỳ hao phí pháp lực, cho dù ta đợi tại nhị giai thượng phẩm linh địa khôi phục pháp lực, toàn lực vẽ linh phủ, một tháng chỉ sợ tối đa cũng liền có thể chế tác 20 tấm tả hữu nhị giai hạ phẩm linh phủ, điểm ấy số lượng linh phủ, đối với thú triều tiêu hao cũng vô sự vô bổ đi." Hắn nói là lời nói thật, chuyển đổi cao giai công pháp về sau, pháp lực chất lượng đề cao, lại thêm lại có nhị giai thượng phẩm linh địa độc phủ, khôi phục pháp lực tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên so sánh với vừa thu hoạch được nhị giai chế phủ thời điểm, hắn mỗi tháng chế phủ số lượng cũng rất là tăng trưởng, trên lý luận có thể vẽ 40 tấm nhị giai hạ phẩm linh phủ. Bất quá cân nhắc đến bình thường chế phủ sư, chế phủ đều sẽ có thất bại xác suất, cho nên hắn nói với Mông Thanh Diệp là cái số này một nửa. Mông Thanh Diệp gặp hắn có đáp ứng chi ý, đội bằng nói, "Lý đạo hữu ngươi nói vấn đề, Thanh Diệp tự nhiên cũng cân nhắc qua, một tháng có 20 tấm linh phủ đã vượt qua Thanh Diệp mong muốn. Trên thực tế dựa theo gia sư dự tính, trận này thú triều chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, có lẽ phải rời diên niên cho phép." Lâu như vậy, Lý Bình không khỏi nhíu mày, vị này Mông tiên tử sẽ không để cho hắn liên tục một năm tròn đều vì tiên thành làm công đi. Tuy nói, hắn hiện tại cũng ở tại bên trong tòa tiên thành, nếu như thành phá, hắn cũng không chiếm được lợi ích, có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nhưng hắn trung quy là tán tu, mà không phải tiên thành người, không thể là vì tiên thành nỗ lực hết thảy. Mông Thanh Diệp nhìn thấy Lý Bình thần sắc biến hóa, vội vàng giải thích nói, "Đạo hữu xin yên tâm, tiên thành sẽ không bạc đãi mỗi một vị là tiên thành làm ra cống hiến đạo hữu, đạo hữu vẽ ra linh phủ, ta có thể dựa theo 50 quân công một chương giá cả thu mua." Sau đó, Mông Thanh Diệp nàng này lại kỹ càng là Lý Bình giải thích hạ quân công tồn tại. Nguyên lai, like, cái này quân công là tiên thành thời gian chiến tranh dùng để thay thế linh thạch tiền tệ hệ thống, hắn lý luận cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1:1, bất quá quân công có thể hối đoái thành linh thạch lại không cách nào hối đoái thành công vân điểm. Quân công có thể tại tiên thành nơi đó đổi được các loại chân quý tài nguyên, như là cao giai truyền thừa, cao giai công pháp, đan dược, pháp khí, vật liệu. Các loại hết thể có thể đổi được, thậm chí quân công số lượng đủ nhiều. Còn có thể đổi được trúc cơ đan. Trong này rất nhiều đồ vật, bình thường dùng linh thạch là căn bản không mua được. Cho nên luận sức mua, quân công xa so với linh thạch cao hơn nhiều. Nghe xong giải thích, Lý Bình ngược lại là dâng lên một tia hứng thú, hắn vẫn muốn luyện chế mấy món nhị giai thượng phẩm pháp khí phòng thân. Chỉ bất quá luyện chế nhị giai pháp khí vật liệu có rất ít bán, hắn nguyên bản còn chuẩn bị qua sang năm đấu giá hội bên trên nhìn xem có thể hay không mua được, hiện tại nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể trực tiếp dùng quân công đổi được. Nghĩ tới đây, Lý Bình nghiêm nghị nói, "Mông tiên tử, ta chỉ có thể hứa hẹn mỗi tháng cho ngươi tối đa là cung cấp 15 tấm nhị giai hạ phẩm linh phù. Mà lại, lúc đầu ta chế tác linh phù đều là bán ngươi nhà, việc này cũng cần ngươi đi cân đối một phen." Mỗi tháng 15 tấm nhị giai linh phù, hắn còn không đến mức chỉ hoãn tự thân tu hành. Mông Thanh Diệp liên tục gật đầu, "Lý đạo hữu yên tâm chính là, ta Mông gia cùng tiên thành cùng tồn vong, giá trị này nguy nan thời khắc, càng nên hiến toàn bộ gia sản, lão tổ nơi đó ta đi nói, Thanh Diệp ở đây trước cảm ơn đạo hữu." Mông Thanh Diệp đạt được Lý Bình hứa hẹn về sau, vừa vội vã đi bái phòng tiên đảo sơn bên trên cái khác tay nghề người đi. Chỉ để lại Lý Bình như có điều suy nghĩ, vì cái gì Phong Lam chân nhân sẽ cho rằng trận này thú triều sẽ kéo dài một năm cho lâu? Nàng phát hiện cái gì? Là bởi vì kia hai đầu tam giai liệt tiễn điêu một mực không chịu rời đi a. Thanh Long Sơn một chỗ trong mật thất, một vị thân mang thanh sam, da vẫn tráng kiện lão già mập lùn chính nhàn nhã uống nước trà, thần trí của hắn lại là dọc theo trong vòng hơn 10 dặm, nhìn lên bầu trời trung bản xoáy không đi hai đầu liệt tiễn điêu, trong mắt có vẻ đùa cợt. Biết hư hư thực thực ma tu âm thầm dở cho quỷ, tiên thành lại thế nào khả năng ngốc ngốc không làm bất kỳ phòng bị nào. Hiện tại, hắn liền đợi đến ma tu nhảy ra. "Chính giao tỷ, linh thạch của ta đã xài hết rồi." Vương Tinh Duy đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy nói lời này, nhưng hắn tiếng nói vẫn như cũ ép tới rất thấp, lộ ra rất là hèn mọn. Trình Giao có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhanh như vậy liền đã xài hết rồi, những gian thương này thừa dịp thú triều tăng giá, thật nên đem bọn hắn đều kéo ra ngoài cho ăn thú triều. "Chúng ta hồi linh dược viên." Trình Giao vung tay lên, vóc dáng không cao, lại khí thế 10 phần, rất có một loại đại tỷ đại cảm giác. Vương Tinh Duy liên tục gật đầu, "Được rồi, tốt." Bọn hắn đều tại tiên thành vườn linh dược công việc, bởi vì là sản xuất hình tu sĩ, không cần tham dự chiến đấu, thú triều đối bọn hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Duy chỉ có ảnh hưởng đến bọn hắn chính là vì dung nạp vào thành tị nạn phạm nhân, linh thú viên phụ cận mới dựng lên không ít lều vải, hoàn cảnh trở nên lộn xộn không ít. Vương Tinh Duy vui vẻ đi tới, hắn cảm giác mình bây giờ mới là vui sướng nhất trạng thái. "Vương gia lão tổ, vậy mà chết trận." "Đúng vậy a, đây chính là một vị trúc cơ tu sĩ." Có thời gian dần trôi qua, nghe bên tai không ở truyền đến tiếng nghị luận, thần sắc của hắn thay đổi, trở nên hoảng sợ, bước chân cũng không khỏi đến chậm dần, bọn hắn nghị luận chính là lão tổ sao? Theo hắn ngừng chân, càng nhiều thanh âm truyền vào hắn trong tai, để hắn rốt cuộc không thể không tin. "Lão tổ, thật chết trận." "Lão tổ thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, làm sao lại chết tử?" Vương Tinh Duy trong lòng bất lực nói nhỏ. Trước đó, hắn đối lão tổ một mực là lại sợ, thậm chí trúc cơ thất bại về sau tránh xuất gia tộc, rời xa lão tổ. Nghĩ đến về sau liền rốt cuộc không gặp được lão tổ, hắn lúc ấy còn cảm thấy có chút cao hứng, mặc dù về sau cảm giác có chút trống rỗng, nhưng rất nhanh Trình Giao điền vào hắn phần này trống rỗng. Trình Giao so lão tổ tốt hơn nhiều, sẽ không bức bách hắn làm chính mình chuyện không muốn làm, sẽ không dùng loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem chính mình. Vương Tinh Duy lúc đầu cảm thấy chính mình có lẽ sẽ như thế một mực qua xuống dưới, nhưng hắn lại nghe được lão tổ qua đời tin tức. Vương Tinh Duy biểu lộ dần dần trở nên ngốc trệ, trong đầu không ngừng tránh về lấy cùng lão tổ ở chung lúc hình tượng. Từ nhỏ đã bị lão tổ coi như nhà tộc tiêu ngạo bồi dưỡng, ở trong mắt người khác cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, sẽ rút ra quý giá thời gian dạy bảo hắn tu hành, cái khác luyện khí tu sĩ coi như chân bảo đáng lượng, hắn chưa từng có từng đứt đoạn, gặp được Trình Giao trước đó, hắn cho tới bây giờ không giống tu sĩ khác lo lắng như vậy qua linh thạch không đủ dùng vấn đề, lão tổ kỳ thật đối hắn rất tốt. A, lão tổ tọa hóa. Vương Tinh Duy chỉ cảm thấy hai chân của mình dần dần chết lặng, giống như rót trì nặng nề, bên hai tiếng nghị luận cũng thay đổi thành nghe không rõ ràng long long âm thanh, cảnh tượng trước mắt giống như bị một tầng sương mù bao phủ mơ hồ. Ở trong cổ họng phát ra một tiếng không rõ nghẹn nào. Theo sát lấy sau một khắc, Vương Tinh Duy cứ như vậy tại trên đường cái trùng điệp cắm xuống dưới. "Uy, ngươi thế nào?" Hắn tựa hồ nghe đến Trình Giao gọi hắn thanh âm, nhưng hắn chỉ muốn cứ như vậy nằm, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Đem trên vai khiêng Vương Tinh Duy phóng tới trong phòng, Trình Giao trong mắt tràn đầy bối rối, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên mất đi, không phải là mắc bệnh đi? Vừa rồi, nàng cùng Vương Tinh Duy trên đường đi tới hảo hảo, nhưng đối phương lại đột nhiên chẳng hiểu ra sao ngã xuống đất mất đi, làm sao cũng gọi không dậy. Mắt hiển nhiên vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, Trình Giao bối rối phía dưới, đành phải đem Vương Tinh Duy trước khiêng trở về vườn linh dược. Cũng may mắn nàng là tu sĩ, có thể thi triển pháp thuật, nếu không thật đúng là mang không nổi Vương Tinh Duy. Do dự một chút, Trình Giao làm ra quyết định, đợi chút nữa để Bách Thanh đến xem. Bách Thanh mặc dù chỉ là dược sư học đồ, còn chị không được quá phức tạp ma bệnh, nhưng té xỉu hẳn là cũng không phải cái gì bệnh nặng. Nàng âm thầm nghĩ, mời chính thức y sư giá cả rất đắt, nàng có chút không nỡ. Cao Tích Sơn, tại Bách gia lão tổ dẫn dụ dưới, một đầu có 18 con móng vuốt bích ngọc chi chu cấp tốc truy đuổi mà tới. Ngay tại bay đến một chỗ hẻm núi thời điểm, hẻm núi hai bên đột nhiên đều có một đạo hỏa quang phát nổ ra, hung hăng đụng vào bích ngọc chi chu phần bụng. Gặp nặng như thế kích, bích ngọc chi chu lập tức phát ra khó nghe tê minh thành, tại nguyên chỗ không ngừng quần quật lấy, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người, lan lộn ở giữa, một cô thịt nướng mùi thơm cũng tràn ngập ra. Nhưng ngay lúc này, nguyên lai một ý chạy trốn Bách gia lão tổ đột nhiên giết trở về. Hắn ngự sử một thanh lóe ra hàn quang nhỏ mâu, hóa thành lưu quang, hung hăng đâm về kêu rên bích ngọc chi chu. Cái khác luyện khí hậu kỳ Bách gia tộc người cũng nhao nhao phối hợp, chỉ chốc lát sau, đầu này bích ngọc chi chu liền không có động tĩnh. Bách gia lão tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn phân phó nói: "Minh Vũ, Minh Phong, hai người các ngươi lưu tại nơi này phân giải yêu thú vật liệu, những người khác đi theo ta, chúng ta đi giết đầu kia nhị giai lục túc lông châu." Hắn cười nói: "Mọi người phân chấn điểm, chỉ cần giết đầu kia yêu châu, còn lại ba đầu yêu thú cấp 2 liền không đủ gây sợ. Nguy cơ lần này, ta Bách gia coi như vượt qua." Chương 77, chân nhân thụ thương chương 77, chân nhân thụ thương một tháng sau, được Thanh Diệt phái tới nữ tu, tới cửa thu mua linh phủ. Đồng thời, đối phương cũng cho Lý Bình mang đến một phần quân công danh sách trao đổi. Lý Bình biết rõ, đi qua một tháng, Tiên Thành lại liên tiếp nên đón mấy lần yêu thú công thành. Thậm chí nghiêm trọng nhất một lần, ngoại thành kém chút bị công phá, Tiên Thành trận pháp bảo vệ không thể không đem lại bộ phận uy năng rơi tới những cái kia đê giai yêu thú trên đầu. Cái này cũng dẫn đến Phong Lam chân nhân đầu kia thanh mãng tại chiến đấu thời điểm không có yểm hộ, bị liệt tiễn điêu bổ nhào vào, lợi trảo xé nát nó lẫn hiến, thụ nhất định tương thế. Nếu không phải Phong Lam chân nhân cứu viện kịp thời, thanh mãng rất có thể bị liệt tiễn điêu trực tiếp đánh giết. Lý Bình cũng không khỏi đối Tiên Thành thế cục lên mấy phần lo lắng, dù sao, nếu là Tiên Thành thật bị yêu thú công phá, hắn cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Nghĩ đến bạn nhất xảy ra chuyện, đến thời điểm chạy trối chết thời điểm, tốt nhất có thể có kiện cao giai phòng ngự pháp khí phòng thân. Lý Bình đem 15 chương nhị giai hạ phẩm linh phụ giao cho nữ tu về sau, cũng cầm lấy đối phương dâng lên ngọc giản, cẩn thận xem xét lên những cái kia có thể hối đoái vật phẩm. Bởi vì quân công có thể hối đoái vật phẩm là thời gian thực đổi mới, cho nên nữ tu một bên giúp Lý Bình ghi chép lại 750 quân công, một bên yên lặng ở một bên nhìn xem Lý Bình xem xét có thể hối đoái vật phẩm. Các loại Lý Bình xem hết, nàng còn muốn đem ngọc giản mang về, giao cho phụ trách tu sĩ thống kê qua đi, tăng thêm hoặc là cắt giảm bên trong có thể hối đoái vật phẩm. Trong ngọc giản danh sách trao đổi bên trên nhất chính là trúc cơ đan, một viên trúc cơ đan hối đoái cần thiết quân công là 3000 điểm. Hối đoái trúc cơ đan, ngoại trừ quân công bên ngoài, còn có mấy cái hạn chế. Bao quát hối đoái về sau chỉ có thể bản thân sử dụng, không cho phép bán trao tay, chuyển tặng, một khi trúc cơ thành công, nhất định phải bái Phong Lam chân nhân làm thầy các loại điều kiện. Hạn chế so với đấu giá hội trúc cơ đan muốn ít điểm, bất quá cũng không khá hơn chút nào. Bất quá Lý Bình đã trúc cơ thành công, cho nên hắn chỉ là hơi kiểm tra một hồi trúc cơ đan, lập tức liền đem lực chú ý bỏ vào những cái kia tài liệu cao cấp bên trên. Rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu. Nhị giai hậu kỳ quy yêu sát, hối đoái cần thiết quân công 800 điểm. Nhị giai hậu kỳ quy yêu sát làm chủ tài, hoàn toàn đầy đủ dùng cho luyện chế một kiện tâm chắn loại nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, tăng thêm phụ tài cùng tiền nhân công, Lý Bình đoán chừng tổng tốn hao không sai biệt lắm tại 1300 linh thạch tả hữu. Đây cũng là định chế thượng phẩm pháp khí hành tinh giá, nếu như tại đấu giá hội mua, một kiện thượng phẩm pháp khí có thể bị xào đến 1500 linh thạch trở lên. Bởi vì quân công còn chưa đủ duyên cớ, Lý Bình không có vội vã hối đoái nguyên thiết, mà là tiếp tục nhìn lên cái khác hối đoái vật phẩm. Cuối cùng hắn tốn hao 400 quân công, đổi một cây nhị giai trung phẩm phù bút. Hắn hiện tại sử dụng chi kia phù bút là phù minh chúc mừng việc khắc tặng, không chỉ có phẩm giai trên chỉ có nhị giai hạ phẩm, mà lại sử dụng mấy năm sau đã có chỗ mài mòn, rất ảnh hưởng xúc cảm. Tiền bối, phù bút sau đó sẽ có người đưa tới, xin ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Giúp Lý Bình đăng ký tốt quân công cùng hối đoái vật phẩm, nữ tu mới nhanh nhẹn rời đi. Lý Bình vô ý thức hô, Lâm Nhi. Hắn nghĩ hô Bách Lâm tới thu thập dưới, có thể lời mới vừa nói ra miệng, mới ý thức tới Bách Lâm đã về nhà. Lắc đầu, Lý Bình cũng không để ý bộ này lộn xộn, trở lại trong phòng luyện công tu hành. Sau đó, sự tình phát triển quả nhiên bị Phong Lam chân nhân đoán trúng. Yêu thú vây thành kéo dài mấy tháng cũng không tan đi, trong lúc đó cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ buộc phát một trận chiến đấu, tiên thành kia cao lớn tường thành đã tại yêu thú công kích đến trở nên tàn phá. Thậm chí liền Phong Lam chính chân nhân cũng tại một lần cùng liệt tiễn điêu giao phong bên trong bị thương. Theo cổ mộ sinh nói, lúc ấy Phong Lam chân nhân thụ thương thổ huyết hình tượng, bị rất nhiều người nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Lý Bình càng thêm khẩn trương bắt đầu, vạn nhất Phong Lam chân nhân cảm giác tình huống không đúng, mang theo Thanh Long Sơn một mặt chạy, chỉ bằng còn lại những tán tu này, nhưng đối phó không được thú triều. Đương nhiên, tiên thành cái này lớn như vậy cơ nghiệp, nếu như không phải thực sự không có cách, Phong Lam chân nhân hẳn là sẽ không từ bỏ. Nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Đưa tiễn cổ mộ sinh về sau, Lý Bình vội vàng đi vào Tiên Đảo Sơn trên một chỗ khác độc phủ, ở nơi này là nhị giai trung phẩm luyện khí sư Âu Phong, Lý Bình trước đây không lâu đổi được mai rùa về sau, cũng là mời hắn luyện chế thành pháp khí. Đều là trên núi hàng xóm, mọi người vô luận là địa vị hay là thực lực đều không khác mấy, Lý Bình phát ra truyền âm phủ sau rất nhanh liền gặp được Âu Phong luyện khí sư. Song Phương Hàn Huyên một lát sau, Âu Phong liền lấy ra Lý Bình mời hắn luyện chế pháp khí, bỏ lên trên bàn mời Lý Bình kiểm tra. Ngay tại Lý Bình kiểm tra thời điểm, hắn cũng cười giải thích nói, lúc đầu bằng vào ta luyện khí tay nghề, chỉ có thể luyện chế ra nhị giai trung phẩm pháp khí. Bất quá Lý đạo hữu bộ này mai rùa, bản thân tiểu độ cứng cực cao, không cần tăng thêm quá nhiều phụ tải, giảm mạnh trong quá trình luyện chế bước đột nhiên. Ta luyện chế thời điểm, xúc cảm lại không tệ, cuối cùng không phụ đạo hữu kỳ vọng, luyện chế ra một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí. Trong miệng nói khiêm tốn lời nói, Âu Phong biểu lộ lại có chút tự đắc, hiển nhiên, hắn đối với mình có thể luyện chế ra một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí rất hài lòng. Lý Bình cũng cười gật gật đầu, kiểm tra lên trước mặt tiểu thuật tới. Cái này tiểu thuật mặt ngoài hiện ra màu xanh đậm, phía trên loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mai rùa đường vân biên giới khắc lấy rất nhiều tinh mỹ hoa văn, chỉnh thể chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhìn lộ ra có chút bỏ túi. Lý Bình đem nó cầm tại trong tay, chậm rãi rót vào pháp lực. Tiểu thuật trong nháy mắt sáng lên một tầng ánh sáng xanh, trong chớp mắt liền thả đại thành vì một người cao, đồng thời bay ra Lý Bình lòng bàn tay, lơ lửng giữa không trung, có chút rung động. Thời tâm thần điều khiển, Lý Bình rất nhanh liền quen thuộc cái này tiểu thuật thao tác. Tiểu thuật có thể lớn có thể nhỏ, lớn nhất có thể biến ảo thành phong ốc lớn nhỏ, nhỏ nhất lại có thể thu nhỏ thành một chỉ dài. Tốt nhất lớn nhỏ, ngay tại lúc này một người cao, không chỉ có phòng ngự không tệ, còn sẽ không mất đi tính linh hoạt, có thể phòng ngự đến từ từng cái phương hướng công kích. Nếu như biến ảo đến lớn nhất trạng thái, mặc dù diện tích phòng ngự lớn, lại chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng công kích, di tốc trở nên chậm tình huống dưới, không nhất định có thể tới kịp ngăn cản những phương hướng khác công kích. Dùng thử một phen, Lý Bình đối tiểu thuẫn rất hài lòng. Liên bảo ngươi quy giáp thuẫn đi, có cái này quy giáp thuẫn hộ thân, hắn cảm giác an toàn tăng lên không ít. Đem quy giáp thuẫn thu nhập túi trữ vật, Lý Bình thanh toán xong luyện khí số dư về sau, cũng không có vội vã ly khai, mà là cùng Âu Phong nói chuyện phiếm. Giống như Lý Bình, Âu Phong cũng đối tiên thành thế cục rất lo lắng, nhất là tại Phong Lam chân nhân sau khi bị thương. Âu Phong thở dài nói, cũng không biết rõ chân nhân thương thế như thế nào, nếu như chân nhân thương thế nghiêm trọng, bất lực tái chiến, bằng vào hộ thành trận pháp có thể ngăn không được hai đầu tam giai đại yêu. Lý Bình đối với cái này cũng rất lo lắng, đương nhiên hắn nhất lo lắng vẫn là Phong Lam chân nhân thấy tình thế không ổn, mang theo dưới trướng tu sĩ chuyển tiến Tây Hoang. Bất quá cái này lo lắng không thể đối với người ngoài nói, để tránh bị người bẩm báo tiên thành đi, chỉ trích kết đan chân nhân cái tội danh này, hắn có thể đảm đương không nổi. Nhưng làm tốt đảo mệnh chuẩn bị, vẫn rất có cần thiết. Chân nhân vĩ lực, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lý Bình trần chờ nói, lại có trận pháp phụ trợ, là có thể giữ vững. Âu Phong thở dài một tiếng, ngược lại nói đến một chuyện khác, ai? Nghe nói hôm nay tiên thành đã bắt đầu cưỡng ép chiêu mộ tất cả tán tu, lên thành thủ ngữ yêu thú, có thể thấy được thế cục nguy hiểm gấp. Lý Bình đồng dạng gật gật đầu, nhưng không có như vậy phát biểu cái gì quan điểm. Hắn là chế phụ sư, tiên thành cao tầng còn trông cậy vào hắn chế phụ trợ rút, không về phần để hắn ra tiền tuyến đối kháng yêu thú. Lại cùng Âu Phong trao đổi sẽ, Lý Bình mới trở về tự mình đọc phủ. Hắn hiện tại rất không có cảm giác an toàn. Vì có nhiều hơn cảm giác an toàn, hắn quyết định tạm dừng mỗi ngày tu hành, ngoại trừ hoàn thành tiên thành nhiệm vụ bên ngoài, còn thừa tất cả thời gian đều phải tốn phí đến chế tác nhị giai trung phẩm linh phủ bên trên. Trong túi trữ vật nhị giai trung phẩm linh phủ càng nhiều, hắn lực lượng liền càng đủ. Tiên thành bên ngoài không trung, hất lên u sắc áo choàng diêm hộ pháp, ẩn thân một chỗ đám mây về sau, nhìn xem phía dưới cuộc chiến. Hắn cường điệu chú ý chính là trên bầu trời một người ba yêu thú chiến đấu, đoạn này thời gian hội tụ tới yêu thú càng ngày càng nhiều, mà trong thành tu sĩ số lượng lại không chiếm được bổ sung, các hạng chiến đấu vật tư cũng tiêu hao quá độ. Vì làm dịu những này tu sĩ áp lực, tam giai đại trận thỉnh thoảng liền vẩy ra băng tiễn, lôi hỏa, chôn vùi nhóm lớn yêu thú. Kể từ đó, trên bầu trời không có trận pháp phụ trợ, Phong Lam chân nhân cùng Tiểu Thanh Long, tự nhiên mà nhiên liền đã rơi vào hạ phong. Nhất là Tiểu Thanh Long, nó đối mặt liệt tiễn điều, thiên nhiên liền bị khắc chế, một thân thực lực liền bảy thành đều không phát huy ra được, chiến đấu không bao lâu, nó ngay tại giống cái liệt tiễn điêu lợi chảo dưới, toàn thân đều biến thành đỏ như máu, nhìn vô cùng thê thảm. Phong Lam chân nhân thao túng ngọc truy đại chiến tam giai hậu kỳ giống được liệt tiễn điêu, pháp bảo của nàng tuy có kỳ dị uy năng, nhưng nàng bản thân thực lực lại so liệt tiễn điêu muốn thấp một cấp. Lần lượt va chạm xuống tới, ngọc truy pháp bảo không việc gì, Phong Lam chân nhân thân hình lại là lung lay sắp đổ. Diêm Hộ Pháp đôi mắt bên trong có kích động, muốn hay không xuất thủ. Hắn mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng tu luyện công pháp lại cực kỳ đặc thù, chính là một môn pháp thể song tu chi pháp, tự tin tự thân chiến lược mạnh hơn đồng dạng trúc cơ hậu kỳ, có thể so với kiếm tu. Nguyên bản hắn chỉ muốn chờ lấy mang những năm cuối đời xuất thủ về sau, thừa dịp loạn tập kích, đem nó đánh giết hoặc là đánh thành trọng thương. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Phong Lam chân nhân cùng Tiểu Thanh Long chống đỡ hết nổi dáng vẻ, hắn vẫn không khỏi lên một tia khác tâm tư. Hắn nếu là đột nhiên xuất thủ, có lẽ có thể mượn nhờ yêu thú chi lực, đem Phong Lam chân nhân cùng Tiểu Thanh Long một trong hai đánh giết. Thiếu một cái kết đan chiến lực, còn lại cái kia một cây chẳng chống bước nhà, cả tòa tiên thành hủy diệt, cũng là có thể đoán được sự tình. Nếu như ta có thể lập xuống lớn như thế công. Diêm Hộ Pháp nghĩ tới đây, cả người cũng nhịn không được kích động lên. Nhưng lại tại hắn sinh ra ý tưởng này đồng thời, trong lòng của hắn linh giác lại điên cuồng cảnh báo, đem hắn từ trong mộng đẹp đánh thức. Kết đan trung quy là kết đan. Diêm Hộ Pháp kiêng kỵ nhìn thoáng qua trên bầu trời chiến đoàn, không còn cân nhắc đối phó kết đan chân nhân ý nghĩ. Hắn ánh mắt không ngừng tại tiên thành cùng yêu thú trên chiến tuyến bốn phía quét mắt, ý đồ tìm kiếm được mang những năm cuối đời xuất thủ độc tĩnh. Lần này nhiệm vụ của ta là ngăn cản kiếm kia tu kết đan, những chuyện khác không liên quan gì đến ta. Hắn biết rõ, trong giáo cao tầng kỳ thật tịnh không để ý Thiên Huyền Tông bọn này dương nghiệt, cũng không quan tâm tiên thành thêm một cái kết đan chân nhân. Chỉ cần cái này kết đan chân nhân không phải kiếm tu, một vị tuyệt thế kiếm tu, nếu như kết đan, thậm chí thuận lợi tu luyện tới kết đan hậu kỳ, tại Tây Hoang kia hoàn toàn là vô địch tồn tại, đủ để phá vỡ toàn bộ Tây Hoang thế lực cách cục. Chương 78, ra tay. Thú triều lắng lại chương 78, ra tay, thú triều lắng lại trên bầu trời Phong Lam chân nhân cùng Tiểu Thanh Long rơi vào hạ phong. Phía dưới tiên thành cấp thấp tu sĩ, đối mặt như là biển vọt tới yêu thú, mặc dù có tam giai trận pháp gánh chịu áp lực, cũng dần dần lộ ra chống đỡ hết nội chi tướng. Mỗi đoạn trên tường thành, Đái Tang Du cũng không điều khiển thông linh phi kiếm, mà là ngự sử một thanh đen như mực hình đũa pháp khí. Đũa pháp khí hóa thành cánh cửa lớn nhỏ, tại thú triều bên trong không ngừng tứ ngược, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia yêu thú cấp 2 giết. Bất quá đánh giết hai đầu yêu thú cấp 2 về sau, nàng liền cảm nhận được pháp lực tiêu hao quá nhiều, không thể không trở lại dưới thành khôi phục pháp lực. Khôi phục pháp lực lúc, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi xuống trên bầu trời cùng tam giai đại yêu giao thủ sư tôn trên thân, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lấy nàng ánh mắt, đương nhiên có thể nhìn ra được, sư tôn cùng Tiểu Thanh Long ở vào hạ phòng, có nàng lo lắng cũng vô dụng. Nếu như nàng thật là kiếm tu, ỷ vào bản mệnh phi kiếm chi uy, ngược lại là có thể vì sư tôn chia sẻ bộ phận áp lực. Nhưng trên thực tế nàng không phải kiếm tu, thậm chí liền liên thông linh phi kiếm đều là cho phép sư bá lưu lại, mà cũng không phải là chính nàng. Nếu như là chính nàng phi kiếm, cùng lắm thì kiếm hủy nhân vong. Nhưng nếu là đem sư bá lưu lại phi kiếm hủy, cái kia còn làm sao tìm kiếm sư bá chuyển thế chi thần, phải biết sư tôn đã đợi sư bá trọn vẹn 200 năm. Nghĩ đến, trong nội tâm nàng dần dần có quyết đoán. Nửa khắc về sau, khôi phục bộ phận pháp lực Đái Tang Du chưa có trở lại trên tường thành, mà là trực tiếp ngự kiếm bay về phía Thanh Long Sơn phương hướng. Tình thế không ổn a. Lý Bình đợi tại Lâm lão đầu tiệm tạp hóa bên trong, lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Hắn sở dĩ xuất hiện bên ngoài thành, chủ yếu cân nhắc chính là, hắn bên ngoài thành có thể đối với cục diện chiến đấu có cái thanh tỉnh nhận biết. Nếu như Phong Lam chân nhân thật chịu không được chạy, hắn cũng có thể kịp thời thừa dịp loạn đảo tẩu. Mà lại, hắn đã nhắc nhở Trương Thiết các loại năm người, để bọn hắn tùy thời chú ý chiến sự tình huống. Duy chỉ có Đàng Phong, một mực liên lạc không được, không biết là lưu tại ngoài thành chưa kịp vào thành, hay là thật xảy ra chuyện, nhưng bây giờ loại tình huống này, Lý Bình cũng không đoái hoài tới hắn. Đoạn này thời gian, chỉ cần có đại chiến phát sinh, Lý Bình liền sẽ mang lên toàn bộ gia sản đến ngoại thành quan chiến. Hắn có thể cảm giác được, tiên thành một phương thế cục là càng ngày càng không ổn, rất có loại được cái này mất cái khác cảm giác. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trên bầu trời kết đan ở giữa chiến đấu, Phong Lam chân nhân cùng Tiểu Thanh Long đã rơi vào hạ phong. Giữa các tu sĩ, mỗi chênh lệch nhất giai, chiến lực đều là ngày đêm khác biệt. Một khi kết đan là bại, cấp thấp tu sĩ ngoại trừ là mệnh, không còn cách nào khác. Lý Bình cũng là như thế, coi như trên người hắn nhị giai trung phẩm linh phủ lại nhiều, tại yêu thú cấp 3 cấp tốc trước mặt, cũng hoàn toàn là không tốt. Đối với Trương Thiết các loại năm người, hắn cũng chỉ có thể mỗi người cho 2 tấm nhị giai linh phủ, để bọn hắn thấy tình thế không ổn liền đến cùng hắn hội hợp, sau đó nghĩ biện pháp cùng nhau rút lui. Thanh Long Sơn nơi nào đó mà tất. Thanh Sam lão già mập lùn còn tại khoan thai uống trà, toàn vẹn không thèm để ý tiên thành bên ngoài chiến đấu khốc liệt, trên mặt của hắn thời khắc đều cười tủm tỉm, tựa hồ thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể để cho hắn động dung. Ngay lúc này, ngoài mật thất vang lên Đái Tang Du nàng nảy thanh âm, van bối cầu kiến hoàng tiền bối. Hoàng tiền bối có chút nhấc lông mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, hắn cất cao giọng nói, "Vào đi, Đái tiểu hữu." "Đái tiểu hữu gặp lão phu, có chuyện gì?" Hoàng tiền bối đánh giá Đái Tang Du, tựa hồ đối với nàng vị này kiếm tu cũng hơi có chút hứng thú. Đái Tang Du không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp không người nói, vãn bối mời hoàng tiền bối xuất thủ, đánh giết công thành yêu thú. Yêu thú? Hoàng tiền bối nhìn chằm chằm nàng một chút, đem bát trà phóng tới trên mặt bàn, lúc này mới tùy ý lắc đầu nói, "Đái tiểu hữu, không phải lão phu không nguyện ý xuất thủ, thật sự là chức trách mang theo không dám tiện động nha. Tiêu Minh chủ mời lão phu đến tiên thành tọa trấn, là vì phòng bị ma tu quấy nhiều phía sau, nếu là lão phu xuất thủ đánh giết yêu thú, sợ chạy kia ma tu, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn." Nghe được vị này hoàng tiền bối, nghĩ đến đối phương đã lấy lý do này từ chối mấy lần, Đái Tang Du trong lòng không khỏi dâng lên một trận tức giận. Bất quá trên mặt nàng cũng không dám lộ ra, chỉ là lo lắng nói, "Hoàng tiền bối, ma tu sự tình có thể chậm rãi giải quyết, nhưng dưới mắt, tiên thành thế cục đã là đến thời khắc nguy nan, tiền bối nếu không xuất thủ, tiên thành mấy trăm vạn phàm nhân, mấy bạn tu sĩ sợ có mệnh tang yêu miệng nguy hiểm à." Ha ha. Hoàng Tiên Bối đối nàng lo lắng lại căn bản lờ đi. Cách Tiên Thành gần nhất quốc gia là Chỉ Quốc, Việt Quốc, Quý Quốc, cái này ba nước đều do một kết đan tông môn thống trị, theo thứ tự là Chỉ Quốc Tẩy Kiếm Chỉ, Việt Quốc Tử Vân Cốc, Quý Quốc Thành Mộc Tông. Ba tông bên trong Tử Vân Cốc có 4 vị kết đan tu sĩ tọa trấn, lại tông này đại trưởng lão là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Có thực lực như thế, Tử Vân Tông chính là hoàn toàn xứng đáng Tây Hoang Tây vực bá chủ, Tây Hoang Tây bộ bao quát Chỉ Quốc, Quý Quốc ở bên trong năm cái quốc gia, đều lấy Tử Vân Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc đầu ba nước tới gần Vân Vũ Sơn Mạch, ba đại tông môn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thông qua là tiến vào dãy núi mạo hiểm tu sĩ cung cấp hậu cần, giao dịch, thiết tế các loại phục vụ kiếm đầy bốn đầy bát. Có 200 năm trước, Phong Lam chân nhân lại đột nhiên xâm nhập Vân Vũ Sơn Mạch thành lập một tòa tiên thành. Tiên thành thành lập về sau, các tu sĩ từ tiên thành xuất phát tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch càng thêm nhanh gọn. Ba tông địa lý ưu thế hư không tiêu thất, gián tiếp để ba tông tổn thất một số lớn ích lợi. Bất quá, Phong Lam chân nhân đánh giết yêu lang thành lập tiên thành, có triển vọng nhân tộc khai thác cương vực đại nghĩa, có Tiêu Minh chủ vì nàng nói ngọt học thuộc lòng. Thành lập tiên thành về sau, Phong Lam chân nhân lại chủ động đem tiên thành rất lớn một bộ phận ích lợi phân cho ba tông. Lại thêm Phong Lam chân nhân không chỉ có chính mình là kết đan tu sĩ, còn có một đầu tam giai thanh mãng linh thú, thực lực cũng không yếu. Cho nên cuối cùng, ba tông cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng ba tông lại sẽ không đem chuyện này cứ như vậy quên, Thanh Sam lão già mập lùn làm Tử Vân Tông đại trưởng lão, kết đan hậu kỳ tu sĩ, Tiêu Minh chủ lên tiếng, hắn không nói hai lời liền đến tiên thành tọa trấn, có thể nói cho đủ Tiêu Minh chủ mặt mũi. Nhưng Tiêu Minh chủ đã để hắn đến ứng phó ma tu đạo loạn phía sau âm mưu. Vậy hắn liền chỉ biết thành thành thật thật các loại ma tu hiện thân. Về phần thú triều, ha ha, hắn mười phần vui với nhìn thấy tiên thành bị thú triều phá hủy, cùng lắm thì các loại thú triều đi qua, bọn hắn ba tông lại hợp lực trùng kiến lên một tòa tiên thành chính là chân chính, hoàn toàn thuộc về ba tông tiên thành. Cho nên hiện tại, mặc kệ trước mặt Đái Tang Du nói cái gì, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu quả thật có ma tu hiện thân, vậy hắn cũng sẽ lập tức xuất thủ. Tiêu Minh chủ phân phó, hắn vẫn là sẽ nghe. Nhìn thấy Hoàng Tiền Bối bộ này nhàn nhã bộ dáng, Đái Tang Du nghĩ đến tại tiên thành trên bầu trời phân chiến sứ tôn, trong lòng càng thêm lo lắng. Vì giải quyết tiên thành nguy cơ, trong nội tâm nàng lập tức làm ra cái quyết định. Lúc này, miệng nàng môi có chút nhúc nhích, truyền âm cùng Hoàng Tiền Bối bắt đầu giao lưu. Sau một lát, nghe xong Đái Tang Du truyền âm, Hoàng Tiền Bối trên mặt lộ ra vẻ giật mình, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đái Tang Du nàng này, Tây Hoang lại còn có như thế linh thể tồn tại, Đái tiểu hữu không phải là tại lừa gạt lão phu hay sao? Đái Tang Du nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp chồng chất cánh tay phải ống tay áo, lộ ra trắng nõn cánh tay ngọc, mà tại nàng cánh tay tới gần cổ tay vị trí, thình lình có một khối đồng tiền lớn nhỏ, hình như hoa sen năm màu ấn ký. Ấn ký trung quanh nhận ẩn có quang hoa bốn phía, năm mảnh cánh sen bên trên càng lá thay phiên hiện ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân các loại năm loại tiên địa chân linh đồ án, sinh động như thật, rất sống động. Thật là bổ tiên linh thể. Hoàng Tiên Bối trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Bổ tiên linh thể là một loại tương đối đặc thù linh thể, này linh thể Tây Hoang trong lịch sử từng xuất hiện mấy lần, đều không ngoại lệ đều là xuất hiện tại nữ tử trên thân. Bất quá nó không giống cái khác linh thể đồng dạng đối người sở hữu con đường có lớn lao trợ lực, mà là một loại thuần túy lợi tha tính linh thể. Có được bổ thiên linh thể nữ tu, một khi tiến vào kết đăng kỳ, thể nội liền sẽ sinh ra một vị bổ thiên ngọc dịch. Tu tiên giả linh căn là trời sinh mà đến, hậu thiên cơ hồ không cách nào càng dễ, lại không có linh căn liền không cách nào tu hành, đây là tu tiên giới thường thức. Nhưng bổ thiên ngọc dịch lại là một ngoại lệ, nó có thể để phàm nhân tại không có linh căn tình huống dưới tu hành. Bất quá trên thực tế, nhưng không ai sẽ như vậy lãng phí, bởi vì phàm nhân cho dù có thể mượn nhờ bổ thiên ngọc dịch đạp lên tiết lộ, hắn tư chất tu hành tối đa cũng chỉ tương đương với ngũ linh căn thôi. Chân chính có thể phát huy bổ thiên ngọc dịch chỗ đại dụng là những cái kia nguyên bản liền có linh căn tu sĩ, bổ thiên ngọc dịch có thể để cho tư chất của bọn hắn tăng lên một cái cấp độ. Hai linh căn tu sĩ có thể so với thiên linh căn tu sĩ thì là kết anh trước đó cũng sẽ không có bình cảnh. Nhưng là bổ thiên ngọc dịch, chỉ có nữ tu chủ động tính dâm tình huống dưới mới có thể có đến. Nếu như nữ tu bản thân không nguyện ý, là không cách nào thải bổ đến ngọc dịch. Lại muốn phát huy tác dụng, nam tử tu vi cũng không thể vượt qua nữ tu. Đại tiểu hữu, lão phu có một văn bối, chính là hai linh căn tu sĩ, lại hắn sinh anh tuấn đẹp trai, phong thái lỗi lạc. Hoàng Tiên Bối một mặt sốt ruột nhìn xem Đái Tang Du, nếu là Đái tiểu hữu đáp ứng tại kết đan về sau, cùng ta vị này vãn bối kết làm đạo lữ lời nói, lão phu xuất thủ khu yêu cũng không phải không thể. Hai linh căn tu sĩ, một khi luyện hóa bổ thiên ngọc dịch, kết đan trước đó lại không bình cảnh. Chính Hoàng Tiên Bối dần dần già đi, nếu có thể ở tọa hóa trước đó, vì gia tộc bồi dưỡng được một vị kết đan tu sĩ đến, đối với gia tộc hậu sự cũng có thể yên tâm. Đái Tang Du thanh âm thanh lãnh, ta đáp ứng tiền bối, làm phiền tiền bối xuất thủ. Không ổn a. Lý Bình nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, trong mắt có lo lắng, nhưng không đợi hắn có càng nhiều ý nghĩ. Giống một tiếng cao tiếng long ngâm, xuyên thấu trùng điệp trận pháp vang vọng cả tòa tiên thành. Đón lấy, một đầu dài trăm trượng hoàng long hư ảnh gào thét lên từ bên trên thanh long sơn nhào ra, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng đầu kia cùng tiểu thanh long đánh nhau giống cái liệt tiễn điêu. Hư ảnh bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cây trường thương hình dạng pháp bảo. Và anh, cùng tiểu thanh long chiến đấu nửa ngày sớm đã mỏi mệt, đối mặt đánh lén, giống cái liệt tiễn điêu ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền đã bị trường thương xuyên qua, phần bụng lưu lại một cái to lớn cửa hang, máu tươi như mưa chút xuống. Hoa hoa giống cái liệt tiễn điêu phát ra trận trận gào thét ý đồ thoát đi, nhưng lúc này tiểu thanh long lại hất lên đuôi cuốn lấy cánh của nó. Và anh, hoàng long hư ảnh lại lần nữa điện xạ trở về, trực tiếp quán xuyên giống cái liệt tiễn điêu cái cổ. Giống cái liệt tiễn điêu chết. giết chết giống cái liệt tiễn điêu đồng thời, một đạo toàn thân tản ra kinh khủng linh áp thân ảnh từ Thanh Long Sơn lên cao lên, trong miệng còn ha ha cười nói, yêu nghiệt còn không đền tội. Chiến trường thế cục một nháy mắt đảo ngược. Lý Bình nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Chương 79, quân sinh ta đã già chương 79, quân sinh ta đã già tiên thành trên bầu trời. Xét đánh không kịp bưng hai ở giữa, giống cái liệt tiễn điêu đã bị đánh giết. Đang cùng Phong Lam chân nhân đại chiến giống được liệt tiễn điêu mắt thấy đây hết thảy, lập tức từ bỏ Phong Lam chân nhân, hướng phía Tiểu Thanh Long mà tới. Nhưng rất nhanh, tại Phong Lam chân nhân, Tiểu Thanh Long cùng sau xuất hiện vị kia kết đan tu sĩ liên thủ công kích đến, nó liền trở nên vết thương chồng chất, cuối cùng chỉ có thể ỷ vào tốc độ thoát ly chiến trường, bay xa xa, không ở thê thảm kêu to, nhưng lại không còn dám tới gần tiên thành, chỉ có thể nhìn Tiểu Thanh Long không ngừng gặm nuốt lấy giống cái liệt tiễn điêu huyết đủ. Lão già mập lùn liếc qua nơi xa xoay quanh giống được liệt tiễn điêu, biết lấy nhóm người mình tốc độ căn bản không làm gì được đầu này tam giai hậu kỳ phi cầm, cũng không có truy kích ý nghĩ. Mà lúc này, phía dưới đê giai yêu thú còn tại không ngừng công kích tới tiên thành. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghiêm xúc, thật sự là thật to gan. Sau một khắc, kia cây trường thương pháp bảo tại hắn ngự sử dưới, trực tiếp hóa thành một đầu hoàng long nện vào đàn yêu thú bên trong, trong nháy mắt, phương viên trong vòng trăm trượng yêu thú đều hóa thành một mảnh huyết vụ. Phong Lam chân nhân cũng đồng dạng ngự sử ngọc truy pháp bảo, thu hoạch thức dậy mặt đê giai yêu thú đến. Đây chính là kết đan tu sĩ chi uy. Lý Bình đứng tại trên nóc nhà, hâm mộ nhìn lên bầu trời bên trong mở vô song cắt của hai vị kết đan tu sĩ. Phong Lam chân nhân còn tốt, vị kia lão già mập lùn, pháp bảo của hắn mỗi lần đánh kích mặt đất, Lý Bình có thể cảm giác được cả tòa tiên thành kiến trúc đều tại rất nhỏ lắc lư, hắn uy năng có thể thấy được luồn đốn. Nếu như hắn đánh kích mục tiêu là tiên thành, không có pháp trận bảo vệ tình huống dưới, đại khái chỉ cần mấy lần, tiên thành liền chỉ còn lại phế tích. Một tòa cao ngàn trượng ngọn núi, chỉ sợ đều muốn tại hắn đánh kích dưới sụp đổ thành mảnh vỡ. Địa thấp, nhất định phải địa thấp. Lý Bình hít sâu một hơi, liên tục khuyên bảo chính mình, cho dù có đào mệnh đột thuật, cũng không thể trêu chọc kết đan tu sĩ. Hắn tu hành chính là dưỡng sinh quyết, mặc dù tại dưỡng sinh, cố bản ngồi nguyên bên trên có kỳ hiệu, nhưng cũng không am hiểu đấu pháp, tốt nhất vẫn là lấy cậu làm đầu. Tây Hoang tu tiên giới tầng cao nhất chính là kết đan các loại đột phá trở thành kết đan tu sĩ, cải tu lớn uy năng cao giai công pháp về sau, mới là hắn đại chiến thân thủ, chấm dứt oán thù thời điểm. Sở dĩ chuẩn bị kết đan sau cải tu công pháp, một là đợi đến kết đan về sau, vì kết anh linh địa, đến lúc đó hắn dù cho không muốn, cũng không thể không rời đi Tây Hoang. Trên đường đi chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải cải tu một môn am hiểu đấu pháp cao giai công pháp, đến ứng đối nguy hiểm. Hai là lấy hắn ba linh căn tư chất, nếu như kết đan về sau dựa vào chính mình ngồi xuống luyện hóa thiên địa linh khí, không dùng bất luận cái gì tăng tiến tu vi đan dược, tuổi thọ rất có thể không đủ dùng. Ba là dưỡng sinh quyết kết đan sau cần hấp thu tam giai đan dược tiên tiên linh cơ, mà tam giai đan dược rất nhiều đều cần ngàn năm linh dược làm chủ tài. Dù cho có tam giai luyện đan kỹ nghệ, đến lúc đó hắn cũng tìm không thấy nhiều như vậy ngàn năm linh dược đến luyện đan. Lý Bình lấy lại tinh thần, trong lòng gật đầu, nguy cơ lần này hẳn là giải trừ, hiện tại liền trở về tu hành, tranh thủ sớm ngày kết đan. Cùng Lâm lão đầu cùng Trương Thiết lên tiếng kêu gọi, Lý Bình trực tiếp trở về Tiên Đạo Sơn. Thanh Long Sơn đại điện bên trong, lão già mập lùn hoàng tiền bối ngồi trên ghế, câu được câu không cùng Phong Lam chân nhân nói chuyện phiếm, sốt ruột ánh mắt cũng không ngừng đảo qua đái tang du nàng này. Phong Lam chân nhân vẫn như cũ lấy khăn lụa che mặt, nàng cười nói, lần này nếu không phải hoàng đạo hữu xuất thủ, tiên thành mấy trăm vạn sinh linh sợ có mệnh tang miệng thú nguy hiểm, thiếp thân đời trên tòa tiên thành hạ cảm ơn hoàng đạo hữu. Hoàng tiền bối thái độ có chút thân thiện, bạch đạo hữu nói gì vậy, mọi người cùng thuộc nhân tộc, tiên thành gặp nạn, ta như thế nào thấy chết không cứu, huống hồ chúng ta hai nhà quan hệ không hề tầm thường. Nói đến đây, hoàng tiền bối ánh mắt lại đảo qua một bên đứng thẳng đái tang du, hắn lần này động tác không khỏi làm Phong Lam chân nhân trong lòng trầm xuống. Bất quá trung quy là người này trước mặt cứu được tiên thành, Phong Lam chân nhân vẫn là cười nói, hoàng đạo hữu đánh giết đầu kia liệt tiên điêu, sau đó thuộc hạ thu thập xong vật liệu về sau, ta mệnh bọn hắn tính cả yêu đan cùng một chỗ đưa đến hoàng đạo hữu nơi đó đi. Liệt tiên điêu, trên thực tế là tiểu thanh long liên thủ với hoàng tiền bối đánh giết, bất quá Phong Lam chân nhân cố ý giao hảo người này, liền quyết định đem tất cả vật liệu cùng yêu đan đều để cho đối phương. Tam giai liệt tiên điêu, giá trị to lớn. Hắn song chảo, lông đuôi có thể dùng tại luyện chế pháp bảo, lông vũ xương cốt các loại có thể dùng tại luyện chế cao giai pháp khí, hắn yêu đan càng là công dụng rộng khắp, không chỉ có thể làm chủ tài dùng cho luyện chế kết đan tu sĩ tăng tiến tu vi đan dược, còn có thể dùng cho luyện chế trúc cơ đan. Bất quá khiến Phong Lam chân nhân không nghĩ tới chính là, đối mặt như thế giá trị liên thành chi vật, hoàng tiền bối lại biểu hiện rất là khắc chế, hắn cười nói, bạch đạo hữu khách khí, đánh giết liệt tiễn điêu cũng không phải là một mình ta chi công, những tài liệu này ta xem chúng ta hai nhà liền chia đôi điểm đi, viên kia yêu đan cũng mời bạch đạo hữu xuất thủ luyện chế thành trúc cơ đan, một nhà một nửa. Cái này, Phong Lam chân nhân chần chờ, bất quá tại hoàng tiền bối liên tục yêu cầu dưới, nàng không thể không đồng ý đối phương phân phối phương thức. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, hoàng tiền bối tự đi nghỉ tạm. Phong Lam chân nhân sư đồ lại đi vào đỉnh núi trong đại điện, Phong Lam chân nhân vung tay lên khởi động trong điện cấm chế, phòng ngừa người khác nghe trộm. Sau đó nàng mới nhìn hướng mình Đỗ Nhi, thanh âm có chút lo lắng, ngươi đem chính mình thể chất đặc thù cáo chi hoàng bất tử. Đái Tang Du gật gật đầu, mắt thấy tiên thành nguy cơ sớm tối, lão quỷ này ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, ta không có cách, chỉ có thể dùng chiêu này mời hắn xuất thủ. Phong Lam chân nhân nghe vậy, khẽ thở dài, ủy khuất ngươi. Ha ha. Đái Tang Du lại cười lạnh mở miệng nói, lão quỷ này ngồi nhìn một thành người nguy nan mặc kệ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như thế hèn hạ vô sỉ, ta bổ thiên ngọc dịch liền xem như cho chó cũng sẽ không cho hắn. Phong Lam chân nhân nhìn thấy Đồ Nhi bộ dáng như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức nàng lại kịp phản ứng. Nàng tên đồ đệ này vốn là cá tính mười phần, yêu ghét rõ ràng tính cách, dạng này tính cách nói thật dễ nghe điểm là có nguyên tắc, thả hướng thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu, nói đến không dễ nghe chính là tùy hứng, xúc động, không hiểu được cân nhắc lợi hại. Đổi lại những người khác có lẽ sẽ do dự, nhưng Phong Lam chân nhân tin tưởng, vì trong lòng thủ vững mà từ bỏ con đường loại sự tình này, nàng tên đồ nhi này tuyệt đối làm ra được. Dưới mắt nàng nói ra những lời ấy, cũng không đủ là lạ. Nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, có người lời thề đái tang du trực tiếp đánh gãy sư phụ, Hoàng lão quỷ rất tự tin, không có bức ta phát ra lời thề. Ồ, không có đọc lời thề. Phong Lam chân nhân sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền nhìn thấu Hoàng Vân Tử ý nghĩ. Hoàng Vân Tử đã biết được đái tang du cũng không phải là kiếm tu. Hắn thấy, cho dù đái tang du kết đan, có được ba vị kết đan tiên thành thực lực tại Tử Vân Tông cầm đầu ba tông trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Ba tông sở dĩ không xuất thủ đối phó tiên thành, là bởi vì nhân tộc đối kháng dị tộc đại nghĩa, cùng Tiêu Minh chủ chiếu cố. Nhưng nếu là đái tang du bội ước, ba tông liền có đầy đủ lý do đối phó tiên thành. Mà Tiêu Minh chủ làm nho gia tu sĩ, lấy khắc kỷ thật độc, thủ tâm minh tính làm tự thân sự thế chi đạo, chú ý chính là lời hứa ngàn vàng. Bội ước sự tình, không phải là đúng sai liếc qua thấy ngay. Ba tông lấy lý do này đối phó tiên thành, hắn cho dù khuynh hướng tiên thành, cũng không tốt trực tiếp đúng tay. Cho nên Hoàng Vân Tử cũng không lo lắng đái tang du không tuân thủ hứa hẹn, trừ phi nàng có thể không quan tâm tiên thành, cùng bên trong tòa tiên thành sư phụ, sư đệ sư muội. Nhưng Hoàng Vân Tử không biết là Hứa sư minh đã chuyển thế trở về. Lấy Hứa sư minh thế này thiên phú, có lẽ ngay cả trăm năm đều không cần đến, liền có thể trở thành kết đan tu sĩ. Đến lúc đó, tiên thành có bốn vị kết đan tu sĩ tòa chấn, trong đó còn có một vị tuyệt thế kiếm tu, đủ để ứng đối ba tông áp lực. Bất quá khi đó, ta cũng dần dần già đi đi. Phong Lam chân nhân nghĩ tới đây, trong lòng lại có một tia phiền muộn. Nàng đời này đã hơn 400 tuổi, coi như lấy kết đan chân nhân trường thọ, quãng đời còn lại cũng liền chỉ còn lại không đủ trăm năm. Nàng thầm thở dài nói, sư minh ngươi trở về quá muộn, quân sinh ta đã già a. Nhìn thấy có người hoành không giết ra, cường thế đánh giết giống cái liệt tiễn điều, cũng nhẹ nhõm giải quyết yêu thú vây thành. Nhìn xem thanh trường thương kia pháp bảo dọa người thanh thế, Diêm Hộ Pháp hất lên áo choàng trốn ở tầng mây về sau, cả người cũng nhịn không được run rẩy. Hắn thế mới biết vì sao vừa rồi chính mình muốn nhúng tay kết đan lúc chiến đấu, trong lòng linh giác cảnh cáo sẽ khoa trương như vậy. Nếu như hắn thật không biết sâu cạn ý đồ nhúng tay trong đó, bây giờ bị xuyên thành thị xuyên chính là hắn. Pháp bảo này là Tử Vân Cốc Hoàng Vân Tử Hoàng Lão Quỷ. Diêm Hộ Pháp âm thầm liễu lưỡi, hắn là lúc nào vụng trộm tới tiên thành. Bất quá mặc kệ Hoàng Lão Quỷ là lúc nào tới, nhưng đã hắn tới, Diêm Hộ Pháp biết mình chỉ có thể từ bỏ gây sự dự định. Nhiệm vụ làm sao bây giờ? Diêm Hộ Pháp trầm ngâm số khắc, cuối cùng vẫn là móc ra thiên cơ kính, mệnh lệnh Diệu Nhu đem linh phủ thiếp về trứng chim đi lên. Sau đó, hắn lại thông qua thiên cơ kính cùng ở xa Việt Quốc thúc thúc thông tin, bảo hắn biết Hoàng Lão Quỷ tới tiên thành tình báo, đồng thời thỉnh giáo đối phương, việc này nên xử lý như thế nào. Tại thông tin bên trong, hắn nói rõ chi tiết chính mình sở tố sở vi, lại mười phần khẳng định mình đã thông qua Lâm Nguyệt sự tình, để đái tang du tâm cảnh xuất hiện sơ hở, tại tâm cảnh viên mãn trước đó, trên lý luận không cách nào xung kích kết đan. Bất quá, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn bất an, lo lắng việc này còn có chỗ sơ suất. Hắn hy vọng thúc thúc có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm. Không đợi một hồi, Diêm Hộ Pháp liền nhận được thúc thúc trả lời tin tức, phía trên chỉ có đơn giản một nhóm văn tự. Kiếm tu không thể kết đan, nếu như nàng có thể kết đan, cũng không phải là kiếm tu. Thúc thúc ý gì? Diêm Hộ Pháp có chút không hiểu, bất quá nhìn một chút, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng lên. Thúc thúc nói rất đúng nha, hắn như là đã để đái tang du tâm cảnh xuất hiện sơ hở, kia nàng liền không khả năng kết đan. Nếu như nàng thật kết đan thành công, cũng chỉ có thể nói rõ nàng không phải kiếm tu. Mặc kệ là kết quả gì, nhiệm vụ của hắn đều đã hoàn thành, có thể đi lĩnh kết đan linh vật. Về phần đái tang du trên thực tế là không phải kiếm tu, cuối cùng có thể hay không kết đan, liên quan ta cái giám a. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng bắt đầu viết lên nhiệm vụ báo cáo tới. Đệ tử Diêm Khôn phụ mệnh chấp hành, đã thuận lợi hoàn thành. Vì liên tục xác nhận, đệ tử dẫn động thú triều, bí mật quan sát phát hiện hắn cũng không phải là kiếm tu. Viết đến nơi đây, Diêm Khôn trầm tư một lát, cho rằng như thế viết không đủ để cho thấy công lao của mình. Lao rơi văn tự về sau, hắn mới tiếp lấy viết, phát hiện hắn tại đệ tử bức bách phía dưới bất đắc dĩ, đã quăng kiếm nói chúng tu, nhiệm vụ lần này đệ tử viên mãn hoàn thành. Kiểm tra một phen về sau, hắn mới đưa báo cáo gửi đi cho thúc thúc. Rất nhanh hắn liền nhận được thúc thúc trả lời tin tức, không tệ, ta đã vì ngươi xin kết đan linh vật, hồi giáo bên trong chuẩn bị kết đan đi. Diêm Khôn mừng rỡ. Chương 80, chúc cơ đan. Trương Thiết Trần chờ chương 80, chúc cơ đan, Trương Thiết Trần chờ hai đầu liệt tiên điều, một đầu bị trực tiếp đánh chết, bên kia xa xa né tránh biến mất. Những cái kia hội tụ tới đê giai yêu thú, cũng tại mập lùn tu sĩ cùng Phong Lam chân nhân liên tục quanh kích dưới, hoàn toàn tán loạn ra. Thú triều, tự nhiên mà vậy cũng liền lắng lại. Tiên thành nguy cơ cũng theo đó giải trừ. Một chút gan lớn tu sĩ, thậm chí tổ đội giết tới ngoài thành, săn giết những cái kia lạc đàn yêu thú. Tiên Đảo Sơn Đạo phủ, Lý Bình đang cùng tiên thành nhân viên công tác giao lưu. Cái này mấy tháng, hắn là tiên thành vẽ linh phù kiếm lời không ít quân công. Những ngày quân công, trừ bỏ đổi nhị giai trung phẩm phù bút cùng nhị giai thượng phẩm quy yêu sắc bên ngoài, hay còn thừa không ít. Hắn không định tiếp tục giữ lại quân công, mà là muốn toàn bộ tiêu hết. Tại danh sách trao đổi bên trong chọn lựa do dự một chút, Lý Bình cuối cùng lựa chọn đổi một chiếc nhị giai phi thuyền phù ảnh toa. Dựa theo nói rõ, đầu này phi toa không cần chủ nhân rót vào linh lực điều khiển, chỉ cần cất đặt linh thạch liền có thể có được siêu cường động lực. Hắn tốc độ phi hành so với trúc cơ tu sĩ còn muốn hơn một chút. Lý Bình sở dĩ hối đoái, cũng là cân nhắc đến, nếu như gặp lại thú triều loại hình sự tình, phù ảnh toa có chạy lấy đà đường. Nhìn thấy Lý Bình tuyển định hối đoái vật, Ngông Thanh Diệp phái tới nữ tu cùng kính nói, tiền bối, hối đoái phù ảnh toa về sau, quân công của ngươi còn thừa lại 31 điểm, xin hỏi những này quân công điểm, lấy linh thạch phương thức trả cho người có thể chứ? Lý Bình gật gật đầu, biểu thị đồng ý nữ tu xử lý phương án. Nữ tu cung kính lui ra, sau đó tự sẽ có tu sĩ khác đem Lý Bình hối đoái phù ảnh toa cùng linh thạch đưa tới. Mấy ngày về sau, phù ảnh toa nắm bắt tới tay, Lý Bình hơi dùng thử một phen, đối công hiệu quả có chút hài lòng. Đường dài đi đường, có một chiếc phi thuyền tình huống dưới, không cần chính hắn phi độn, có thể miễn đi rất nhiều mọi bệnh. Sau đó không lâu, đang luyện công phòng tĩnh tọa Lý Bình, từ sạch thất bên trong tỉnh lại, một viên truyền âm phù từ ngoại giới bay tới, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Ai tới tìm ta? Lý Bình nghi hoặc bên trong xé nát truyền âm phù, lại không liệu từ đó truyền ra lại là Hồ đại sư thanh âm. Hắn bị này hàng xóm tại thú triều bộc phát trước đó, rời đi tiên thành không biết tung tích, hiện tại thú triều kết thúc, thế cục an toàn ổn định, hắn mới thản nhiên trở về. Hắn tin tức chi linh thông, đi đường chi quả quyết, để Lý Bình cũng âm thầm bội phục. Bất quá hắn có thể trở về liền tốt, Lý Bình còn hy vọng từ trên người hắn đạt được nhị giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa đây. Hồ đạo hữu, thật sự là đã lâu không gặp a. Lý Bình cười đem Hồ đại sư đón vào, hai người tới trong viện trong lương đình ngồi xuống. Nói chuyện phiếm sẽ không thấy nước trà dâng lên, Hồ đại sư thần sắc cổ quái nói, "Lý đạo hữu, ngươi bị tia thị thế đâu?" Bị Hồ đại sư hỏi lên như vậy, Lý Bình cũng có chút xấu hổ. Thú triều đã qua, nhưng tiểu quản gia nhưng không có trở về, cũng không biết là trong nhà có việc làm chết lại, vẫn là đang cùng hắn hận dỗi. Lý Bình hàm hồ nói, "Về nhà thăm người thân đi, có lẽ qua một thời gian ngắn mới có thể trở về đi." Hồ đại sư không có tiếp tục liền vấn đề này truy đến cùng xuống dưới, mà là cùng Lý Bình giao lưu lên trong khoảng thời gian này tiên thành phát sinh sự tình tới. Nói đến thú triều bộc phát, yêu thú vây thành, tu sĩ tử thương vô số, Hồ đại sư cũng một bộ vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, tựa hồ là tiên thành ngay lúc đó nguy cấp thế cục mà khẩn trương. Lý Bình cười nói, cũng may có Tử Vân Quốc hoàng tiền bối quả quyết xuất thủ, chém giết một đầu liệt tiên điêu, xua tán đi thú triều. Trong khoảng thời gian này, từ quen thuộc tu sĩ nói chuyện phía bên trong, Lý Bình đã biết lúc ấy xuất thủ cứu vớt tiên thành, là một vị đến từ Việt Quốc Tử Vân Quốc kết đan hậu kỳ tu sĩ, tên là Hoàng Vân Tử. Kết đan tu sĩ, thật sự là trong lòng mong mỏi a. Hồ đại sư trong thần sắc có hâm mộ, lấy sức một mình xua tan thú triều, đây là cỡ nào uy năng. Lý Bình cũng là lộ ra đồng ý thần sắc. Kết đan tu sĩ, ai không hướng tới. Hồ đại sư hàn huyên một hồi, có lẽ là bởi vì không có nước trà uống, nói miệng đắng lưỡi khô, lựa chọn cáo từ rời đi. Bất chi bất giác, một năm này đã đến cuối năm, Bách Lâm vẫn chưa về, lại đến phiên Đồng Chu hội mỗi năm một lần tụ hội tổ chức. Giao thừa ngày đó, ngoại trừ Đằng Phong bên ngoài Đồng Chu hội tất cả tu sĩ tề tụ Tiên Đảo Sơn độc phủ. Đám người một mực chờ đến mặt trời chiều ngã về tây, cũng không thể đợi đến Đằng Phong đến. Kỳ thật từ thú chiều ngay từ đầu, bao quát Lý Bình ở bên trong 6 người ngay tại tìm kiếm Đằng Phong, nhưng lại căn bản không thấy hắn bóng dáng. Về sau tiếp tục mấy tháng thú chiều trong lúc đó, cùng thú chiều kết thúc sau cho tới bây giờ, cũng đều không Đằng Phong nửa điểm tin tức. Lúc ấy, đám người liền loáng thoáng suy đoán Đằng Phong hẳn là sẽ ra ngoài ý muốn, có thể là thú triều tới quá đột ngột, hắn chưa kịp rút lui tiến tiên thành. Hiện tại, liền ngay cả Đồng Chu hội tu sĩ mỗi năm một lần tụ hội, Đằng Phong đều không đến thăm ra, cái suy đoán này trên cơ bản là xác nhận. Nghĩ đến Đằng Phong có lẽ đã vất lạc, Trương Thiết không khỏi thần sắc cảm đạm, bình thường, Đằng Phong cùng hắn quan hệ liền tốt nhất. Lúc trước, hay là hắn mời, Đằng Phong mới có thể lựa chọn nhập hội. Ai? Trong lòng Lý Bình cũng thở dài trong lòng. Không đợi được Đằng Phong, lần tụ hội này chỉ còn lại có 6 người. Trương Thiết, tu vi vẫn là luyện khí 9 tầng, bất quá khí tức so với năm ngoái lại tinh tiến không ít. Cổ Mộc Sinh, tu vi luyện khí 7 tầng đỉnh phong, có lẽ sang năm liền có thể đột phá đến luyện khí 8 tầng. Trình Ngao, tu vi luyện khí 7 tầng, nàng tựa hồ là bị chuyện gì chậm trễ, năm nay tu vi bổ ích không lớn, Kỳ Hàn Mặc, tu vi luyện khí tầng 5 đỉnh phong, hắn dự tính chính mình sang năm có thể đột phá. Bách Thanh, tu vi luyện khí tầng 4, hắn đồng dạng chuẩn bị qua sang năm nếm thử đột phá luyện khí tầng 5. Bởi vì Đằng Phong hư thực xảy ra chuyện duyên cớ, lần tụ hội này mọi người hào hứng cũng không quá cao. Đơn giản thảo luận sau đó, Lý Bình cho rằng không thể bởi vì lần này tụ hội Đằng Phong không đến, liền kết luận hắn xảy ra chuyện. Dù sao, nếu như không cẩn thận vây ở nơi nào đó hiểm địa, chậm trễ cái 1-2 năm đều rất bình thường. Lý Bình làm ra quyết định, nếu như sang năm Đằng Phong còn không có tin tức, coi như hắn vẫn lạc dựa theo hắn đối với mình hậu sự an bài, đem hắn cống hiến linh thạch, trở về cho hắn xuất sinh thôn xóm thôn dân. Những người khác đều là im lặng không nói, đối Lý Bình xử lý không có dị nghị. Xử lý xong Đằng Phong sự tình, tiếp xuống chính là thu lấy một năm này độ trúc cơ quỹ ngân sách. Lý Bình 300 linh thạch, Trương Thiết Cổ Mộc Sinh các 100 linh thạch, Chính Giao 30 linh thạch, còn lại Kỳ Hàn Mặc cùng Bách Thanh đều là 20 linh thạch, hết thể 570 linh thạch, trúc cơ quỹ ngân sách tổng nạch cũng tới đến 2310 linh thạch. Đem linh thạch cất kỹ, mọi người riêng phần mình giảng thuật trong khoảng thời gian này trải qua, cùng riêng phần mình tu luyện, trong sinh hoạt khó khăn gặp phải. Những người khác còn tốt, thú triều bộ phát giới, đợi tại bên trong tòa tiên thành hoặc xử lý hậu cần, hoặc đầu cơ trục lợi, đều xem như nhỏ kiếm một bút. Duy chỉ có Bách Thanh, hắn là gia tộc tu sĩ, mà Bách gia tại thú triều bên trong lại lựa chọn cố thủ Cao Tích Sơn, không có rời vào tiên thành. Lý Bình ánh mắt nhìn về phía Bách Thanh, Bách gia tình huống như thế nào? Nhà ngươi lão tổ còn tốt đó chứ? Kỳ thật, hắn chân chính quan tâm là Bách Lâm tình huống. Bất quá tại tiểu huynh đệ của mình nhóm trước mặt, hắn lại không quá có ý tốt trực tiếp hỏi, chỉ có thể quanh co lòng vòng hỏi thăm Bách gia cùng Bách gia lão tổ tình hình gần đây. Nghe đại ca hỏi thăm, Bách Thanh vội vàng trả lời, Cao Tích Sơn bên kia, ngay từ đầu thú triều vây núi thời điểm tình huống thật không tốt, bất quá về sau lão tổ cùng các thúc bá liên thủ đánh chết 3 đầu yêu thú cấp 2, còn lại những cái kia yêu thú liền lục tục ngo ngoe rời đi Cao Tích Sơn. Về sau mãi cho đến thú triều kết thúc, Cao Tích Sơn đều không tiếp tục nhận cái gì xung kích. Lý Bình gật gật đầu, vậy ngươi ra lão tổ đây, hắn không có sao chứ? Bách Thanh liền vội vàng cười nói, lão tổ không có việc gì, ta đến tiên thành thời điểm, hắn còn dặn dò ta nhất định phải thay hắn hướng đại ca nói lời cảm tạ. Bách gia đối đại ca viện thủ vô cùng cảm kích các loại xử lý xong chuyện gia tộc, hắn sẽ đích thân đến tiên thành bái phòng đại ca. Vậy là tốt rồi. Lý Bình cười gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ngươi ra gia chủ đây, hắn đã hoàn hảo? Bách Thanh mặc dù kỳ quái đại ca vì cái gì quan tâm như vậy Bách gia sự tình, nhưng vẫn là cung kính hồi đáp, gia chủ cũng không có việc gì. Lý Bình chính suy tư làm sao đem thoại để kéo tới Bách Lâm trên thần, Cổ Mộc Sinh đã nhìn ra hắn tâm tư vượt lên trước mở miệng hỏi thăm, thất đệ, ta nhớ được đại ca thị thiếp thú triều thời điểm cũng trở về Cao Tích Sơn, nàng có đã nói với ngươi lúc nào về tiên thành? Nghe vậy, Lý Bình đáy lòng cho Cổ Mộc Sinh điểm cái tán, mặt ngoài nhưng như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Bách Thanh gãi đầu một cái, Bách Lâm tình huống ta không hiểu nhiều, bất quá thú triều bên trong, cấp thấp tu sĩ đều đợi tại thủ hộ pháp trận bên trong, nàng hẳn là rất an toàn. Nghe được Bách Lâm không có nguy hiểm, Lý Bình trong lòng mới gật gật đầu, không còn hỏi thăm Bách gia sự tình. Sáng sớm, năm mới tia nắng đầu tiên bày xuống, huynh muội năm người đứng dậy liền muốn rời đi. Nhưng Lý Bình lại gọi lại Trương Thiết, để hắn không cần vội vã rời đi, chính mình có việc muốn cùng hắn thương lượng. Đợi đến những người còn lại đều rời đi, Lý Bình nhìn về phía Trương Thiết chậm rãi mở miệng, dựa theo tiên thành quy củ, 5 năm tổ chức một lần đấu giá hội bên trên nhất định có một viên trúc cơ đang cung cấp tán tu đấu giá, ngươi biết à? Nguyên bản, nếu như không phải tại chợ đen bên trong trùng hợp mua đến một viên trúc cơ đan, Lý Bình mục tiêu cũng là lần hội đấu giá này. Trương Thiết gật gật đầu, đại ca ta biết. Ừm. Lý Bình gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, đấu giá hội bên trên một viên trúc cơ đan giá cả, đại khái tại 3.000-3.500 linh thạch ở giữa, hiện tại trúc cơ quỹ ngân sách có 2.310 linh thạch. Nếu như ngươi cố ý cạnh tranh viên này trúc cơ đan, ta có thể làm chủ mượn ngươi 500 linh thạch, còn lại lỗ hổng, chính ngươi nghĩ biện pháp đi góp hạ. Đại ca, ta. Nghe được Lý Bình, Trương Thiết không khỏi có chút chần chờ. Lý Bình gặp hắn thần sắc, biết hắn là không muốn vì trúc cơ mà gánh vác quá nhiều nợ nần. Cuối cùng, tại Lý Bình nhìn chăm chú, Trương Thiết do dự nói, ta trở về cùng sư phụ thương lượng một chút. Lý Bình gật gật đầu, tốt, quyết định tốt tới tìm ta, tán tu thu hoạch trúc cơ đan cơ hội, 5 năm một lần, bỏ lỡ lần này liền muốn đợi thêm 5 năm, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Vâng, đại ca. Trương Thiết rời đi, Lý Bình nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt bên trong có mong đợi. 4 năm trước, hắn vì kiếm đủ trúc cơ tài nguyên, thế nhưng là ngay cả pháp khí hộ thân đều toàn bán, như thế quả quyết đánh cược một lần dưới, mới có hôm nay huy hoàng. Hiện tại Trương Thiết tình cảnh tốt hơn hắn được nhiều, không chỉ có thể đạt được hắn mượn 500 linh thạch, còn có sư phụ ủng hộ. Nhưng Lý Bình cũng không xác định, Trương Thiết là nguyện ý nhiều nỗ lực linh thạch, sớm 5 năm xung kích trúc cơ, vẫn là phải tiếp tục chờ 5 năm. Hắn thở dài một tiếng, hy vọng các ngươi có thể đầu góc thanh tỉnh điểm đi. 5 năm sau, tuy nói chỉ là trúc cơ quỹ ngân sách bên trong linh thạch liền đầy đủ Trương Thiết trúc cơ, không cần chính hắn ngoài định mức kiếm linh thạch. Nhưng 5 năm sau, Trương Thiết niên kỷ 45, thân thể cơ năng bắt đầu đi xuống dốc, trúc cơ xác suất thành công cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Chương 81, Vương Gia Mạt Lộ chương 81, Vương Gia Mạt Lộ một đoàn người vừa rời đi Tiên Đảo Sơn. Trình Giao vội vàng hô, Hàn Mặc, Bách Thanh chờ một lát, ta có việc mời các ngươi bằng. Nghe được Trình Giao, hai người mỉm cười gật đầu, nhưng cùng lúc trong lòng lại có chút nghi hoặc, không biết Trình Giao muốn để bọn hắn hỗ trợ cái gì. Điếu Ngư Phường vườn linh dược. Trình Giao chỉ vào nằm tại trên giường Vương Tinh Duy nói, mấy tháng trước, không biết vì cái gì, hắn đi trên đường đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, đến nay cũng không thấy tỉnh lại, các ngươi bang ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi. Đột nhiên mất đi, đến nay không thấy tỉnh lại. Kỳ Hàn Mặc cùng Bách Thanh nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên hiếu kỳ. Theo lý thuyết, tu tiên giả có pháp lực hộ thể, là bách bệnh bất xâm, lại thể chất khác hẳn với thường nhân, làm sao lại té xịu không tỉnh lại nữa đâu? Hai người liếc nhau, bởi vì niên kỷ, tư lịch cùng kỹ nghệ đều tương đối cạn duyên cớ, Bách Thanh lên trước xem xét Vương Tinh Duy tình huống. Hắn cẩn thận kiểm tra xong Vương Tinh Duy tình huống thân thể, mới nghi ngờ lắc đầu, thân thể của hắn rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Còn vì sao một mực không tỉnh lại, ta tìm không thấy nguyên nhân. Gặp Bách Thanh kiểm tra không ra nguyên nhân, Trình Giao ánh mắt lại nhìn về phía Kỳ Hàn Mặc. Kỳ Hàn Mặc gật gật đầu, nếu như không phải trên thân thể nguyên nhân, vậy rất có thể là trên tinh thần xảy ra vấn đề, có lẽ là vào tâm ma chướng, ta thử nhìn một chút có thể hay không đem hắn tỉnh lại. Dứt lời, hắn lấy ra ống sáo, lấy tự thân nhất giai thượng phẩm nhạc sĩ kỹ nghệ bắt đầu diễn tấu nhạc khúc, ý đồ đem Vương Tinh Duy từ trong ngủ mê tỉnh lại tới. Tiếng sáo du dương, khiến người nghe tâm thần thanh thản, phiền não diệt hết. Bất quá khiến Trình Giao thất vọng là, Kỳ Hàn Mặc một khúc tấu tất, Vương Tinh Duy sửng sốt không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu, thậm chí ngay cả một tơ một hào phản ứng đều không có. Ai? Ba người đi vào ra ngoài, Trình Giao thở dài một tiếng, từ trong túi chứa vật lấy ra linh thạch, thanh toán cho Kỳ Hàn Mặc cùng Bách Thanh trị liệu phí tổn. Hai người vội vàng chối từ, có Trình Giao lại cưỡng ép đem linh thạch nhét vào trong tay bọn họ. Nếu như là chính nàng linh thạch, nàng có lẽ sẽ không nỡ. Nhưng Vương Tinh Duy ngất trong khoảng thời gian này, Trình Giao mỗi tháng đều cầm hắn thân phận ngọc bài đi phát động chỗ nơi đó nhận lấy lương tháng. Mà hôn mê Vương Tinh Duy tiêu phí rất thấp, mỗi tháng chỉ cần một hạt tích cốc đan là được rồi, còn lại linh thạch đều đã rơi vào Trình Giao túi. Cho Kỳ Hàn Mặc, Bách Thanh hai người linh thạch, trên thực tế vốn là Vương Tinh Duy. Đưa tiễn Kỳ Hàn Mặc, Bách Thanh, Trình Giao trở lại trong phòng, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường không nhúc nhích Vương Tinh Duy, không khỏi phát ra một tiếng ai thán, ta đây là tạo cái gì người ta, được rồi, đi trước dẫn ngươi lương tháng đi. Nhưng khi Trình Giao đi vào tiên thành phát động chỗ, ý đồ nhận lấy Vương Tinh Duy lương tháng thời điểm, lại biết được một cái kinh thiên tin dữ. Cái gì? Vương quản sự lương tháng ngừng phát. Phụ trách phát động chấp sự mở miệng nói, đúng, Vương Tinh Duy bỏ rơi nhiệm vụ, lâu không tại cương vị, Tiên Thành đã xem hắn chức vụ khai trừ, về sau không thể lại nhận lấy lương tháng. Nghe được Không Linh thạch nhận, trong lòng Trình Giao như sấm sét giữa trời quang. Trước đó hơn nửa năm, Vương Tinh Duy cũng không có đi làm à, lương tháng lĩnh hảo hảo, làm sao đột nhiên liền bị khai trừ, không lãnh được lương tháng đây? Nàng đội vàng hỏi thăm chấp sự nguyên nhân thực sự, kia phát động chấp sự không chịu nổi nàng mãi, đành phải nói cho nàng. Trước đó bọn hắn không so đo việc này, là xem ở Vương gia trên mặt mũi. Nhưng bây giờ Vương gia phạm phải đại tội, có khả năng hạp tộc bị trục xuất Tiên Thành, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Trình Giao thất hồn lạc phách rời đi phát động chỗ, hướng vườn linh dược phương hướng đi đến. Nàng nguyện ý chiếu cố Vương Tinh Duy, là bởi vì có thể dẫn tới đối phương lương tháng, nếu như lương tháng không có, chẳng lẽ nàng nuôi đối phương sao? Nói đùa cái gì? Nàng điểm ấy bổng lộc, trừ đi chút cơ quý ngân sách số định mức bên ngoài, nuôi sống chính nàng đều phí sức. Nào có còn lại đi nuôi nam nhân? Nhưng trực tiếp mặc kệ Vương Tinh Duy chết sống, đối hắn bỏ đi không để ý tới, lấy nàng bản tính, lại làm không được chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Chính Giao lâm vào trong hai cái khó này. Đột nhiên, nàng trong đầu linh cơ khẽ động, đúng rồi, phát động chấp sự nói hắn là Vương gia người, ta có thể đi tìm Vương gia người, để bọn hắn đem Vương Tinh Duy mang về nhà chiếu cố. Nghĩ tới đây, Chính Giao lập tức thay đổi bước chân tiến về Vương gia tổ địa. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là, làm nàng đến Vương gia tổ địa thời điểm, lại phát hiện một đoàn bề ngoài thoạt nhìn như là tán tu tu sĩ, chính ngăn ở Vương gia tổ địa bên ngoài, mắng to lấy cái gì. Mà Vương gia lại cửa lớn đóng chặt, trận pháp toàn bộ triển khai, căn bản không dám phái người ra dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì rồi? Chính Giao hướng một vị tán tu nghe ngóng. Từ đối phương trong miệng nàng mới biết được, nguyên lai những tán tu này trước đó đều bị Vương gia thiết lập ván cục lừa gạt đi linh thạch, hiện tại là hướng Vương gia bắt đền. A, cái này, làm rõ ràng là nguồn, Chính Giao không khỏi trợn tròn mắt. Tiên Đào Sơn, Hồ đại sư đậu phủ, Lý Bình đang cùng Hồ đại sư tán gẫu. Phùng Thứ Phong là hai người dâng lên nước trà sau liền lui ra, về phần Hồ đại sư một người đệ tử khác Lưu Nguyên, nghe Hồ đại sư giải thích là, hắn lo lắng Tiên Thành bên này không an toàn, cho nên để Lưu Nguyên lưu tại Việt Quốc. Chính hắn tới trước Tiên Thành nhìn xem tình huống, nếu như Tiên Thành thế cục ổn định, Lưu Nguyên mới có thể khởi hành đến đây Tiên Thành. Lý Bình nghe cũng không thể không thừa nhận, Hồ đại sư đối với hắn cái kia tiểu đệ tử quả thật không tệ. Hai người trò chuyện, rất nhanh liền cho tới bên trong tòa Tiên Thành gần nhất tuân ra đến một kiện lớn bắt quái. Thật sự là không nghĩ tới, vị kia Vương đạo hữu đúng là loại người này. Hồ đại sư không ngừng cảm khái, lấy tiến Tiên Thành bí pháp các chọn lựa bí pháp làm mồi nhử, lừa gạt tán tu linh thạch, hắn làm như thế, tổn hại không chỉ có là hắn Vương gia danh dự, càng làm cho Tiên Thành đều mặt mũi không ánh sáng. Lý Bình rất tán thành gật đầu, liền ngay cả hắn đều một cái sơ sẩy, bị lao già kia lừa 100 linh thạch. Hắn còn tưởng rằng làm loại sự tình này, Vương gia khẳng định sẽ lặng lẽ, bí mật làm, không dám hố quá nhiều người. Không nghĩ tới bị bọn hắn hố vậy mà khoảng chừng hơn 100 người không ngừng, hiện tại Vương gia lão tổ vừa chết, có người dẫn đầu náo sự, bị lừa trên 100 tán tu mỗi ngày đều ngăn ở Vương gia tổ địa bên ngoài mắng to. Bọn hắn hô hào Tiên Thành chính thức có thể ra mặt trừng trị Vương gia, đồng thời trả lại bọn hắn linh thạch. Sự tình càng náo càng lớn, thậm chí tại một vị tộc nhân đi ra ngoài bị hành hung một trận về sau, Vương gia tu sĩ đã có đầu rút cổ tổ địa pháp trận bên trong không dám đi ra. Lý Bình mặc dù cũng bị lừa gạt, nhưng hắn cũng không có đi tham dự thị uy đòi nợ. Vương gia bi pháp các một nhóm bên trong, hắn đạt được dưỡng sinh quyết công pháp, so sánh với bị lừa 100 linh thạch, trên thực tế là kiếm lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết mình bị lừa sự tình. Đường đường trúc cơ tu sĩ, bởi vì ham món lợi nhỏ tiện nghi mà rơi vào âm mưu, thực sự quá mất mặt. Bất quá ta cũng có chút kỳ quái, những tán tu kia lớn lối như thế bỏng vây Vương gia tổ địa, bại hoại Tiên Thành danh dự, Tiên Thành chính thức lại buông xuôi bỏ mặc. Lý Bình hơi nghi hoặc một chút nói, Tiên Thành chính thức lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Thế này tu tiên giới, cường giả vi tôn, nhưng không có cái gì pháp không trách chúng khái niệm. Đám tán tu tụ tập cùng một chỗ, nhìn như chắn chính là Vương gia cửa, nhưng trên thực tế ảnh hưởng lại không chỉ là Vương gia. Chiếu Lý Bình nghĩ đến, dám làm như vậy tán tu, đã không là bình thường tán tu. Lúc này, Tiên Thành chính thức lý phải là trọng quyền xuất kích, một giây sáu côn, đem những tán tu này đều đánh thành phá hư Tiên Thành trật tự ma giáo phần tử mới lạ. Làm sao lại tùy ý bọn hắn ở nơi đó chắn Vương gia cửa, ảnh hưởng đến Tiên Thành quang huy hình tượng đâu? Lý đạo hữu ngươi đây liền không rõ ràng. Hồ đại sư hắc hắc cười một tiếng, Tiên Thành tu sĩ cũng không phải một thể, có người đứng tại Vương gia bên kia, tự nhiên cũng có người đứng tại Vương gia mặt đối lập. Nếu không, Vương gia lừa gạt tán tu linh thạch đều là mấy năm trước sự tình, làm sao lại chờ tới bây giờ vị kia Vương đạo hữu người đều chết rồi, mới tuân ra tới. Lý Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai việc này là dính đến Tiên Thành tu sĩ nội đấu. Đứng tại Vương gia người bên kia đương nhiên muốn che cái nắp, mau chóng tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng. Nhưng Vương gia địch nhân lại hy vọng mượn chuyện này triệt để đánh chết Vương gia, đem bọn hắn đuổi ra Tiên Thành đi. Thậm chí, Lý Bình suy đoán, tổ chức cái này trên 100 tán tu đi Vương gia tổ địa ngăn cửa, đem sự tình làm lớn, có lẽ chính là Tiên Thành người. Hắn âm thầm suy nghĩ, quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cũng may mắn là tại bên trong tòa Tiên Thành, có Phong Lam chân nhân vị này kết đan tu sĩ tọa trấn, mọi người mọi thứ đều muốn giảng quy củ. Nếu không chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, Vương gia lão tổ vừa chết, hắn đắc tội qua chút cơ, liền sẽ cầm kiếm tới cửa, đem Vương gia hạp tộc diệt môn. Mông gia tổ địa. Vương Khuất Ngạn nhìn thấy Mông gia lão tổ, liền trung điệp quỳ xuống, khóc kể lể, "Mông tiền bối, mau cứu nhà ta a. Lão tổ thi cốt chưa lạnh, bọn hắn liền chắn cửa nhà ta, thật sự là khinh người quá đáng a." Mông gia lão tổ bình thường đều là cười tủm tỉm, nhưng giờ phút này thần sắc lại là dị thường nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Vương Quốc Ngạ, không để cho hắn đứng lên, mà là thản nhiên nói, ngoại giới đều chuyển cho ngươi nhà thiết lập ván cục lửa tán tu linh thạch, xác thực. Lão tổ, ngươi đem Vương gia hại thảm. Vương Quốc Ngạn không phải cái không rõ ràng người, hắn biết giờ phút này có thể cứu Vương gia chỉ có người trước mặt. Hắn không dám lừa gạt Mông gia lão tổ, lúc này cắn răng nói, việc này là thật, bất quá lão tổ lúc ấy chỉ lừa 34 vị tu sĩ, tổng cộng 3400 linh thạch, tuyệt đối không có hiện tại hơn trăm người nhiều như vậy. Liên vì 3400 linh thạch làm ra chuyện như vậy. Mông gia lão tổ trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tức hồn hẹn. Hắn người lão hữu này, làm việc thật đúng là đủ không hợp thói thường. Coi như thiếu linh thạch, cho dù là hướng bọn hắn mượn một chút, dùng lấy làm loại sự tình này. Trước khi chết còn để lại như thế đại nhất cái tai họa, quả thực là đem Vương gia hướng trong hố lửa đấy. Nhưng lão hữu chịu chết trước đó, đem Vương gia giao phó cho hắn, hắn xác thực cũng không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có cái này một cái biện pháp. Mông gia lão tổ trong lòng ai thán một tiếng, hắn không nghĩ tới lão hữu vừa chết đổi lấy ân bình, hiện tại nhanh như vậy liền dùng tới. Hắn nhìn về phía Vương Quốc Ngạn, thần sắc nghiêm nghị nói, nhà ngươi làm xuống loại sự tình này, ta là không giúp được nhà ngươi. Toàn bộ bên trong tòa tiên thành, chỉ có một người có thể cứu ngươi nhà. Vương Quốc Ngạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mông gia lão tổ. Lại nghe được Mông gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói, "Đứng lên đi, ngươi cái này tại ta quỷ vô dụng. Các ngươi phải đi Thanh Long Sơn quỷ, toàn tộc các ngươi tất cả mọi người đi Thanh Long Sơn quỷ xuống lấy hướng chân nhân thỉnh tội. Nếu là chân nhân lên tiếng, các ngươi liền có thể trốn qua một kiếp, nếu không, tự cầu phúc đi." Mông gia lão tổ nhìn chằm chằm Vương Quốc Ngạn, tiếp tục nói ra, "Đúng rồi, lửa tán tu sự tình là Vương Lệ một người gây nên, các ngươi đều không biết, hiểu chưa?" Vương Quốc Ngạn liên tục gật đầu, "Là lão tổ làm, chúng ta đều bị giấu giếm tại trống bên trong. Người chết là sẽ không ra đến giằng co."